Chương 29, ngoài ý muốn chi tài chương 29, ngoài ý muốn chi tài Tôn Tiền trên mặt nổi lên một vẻ hoảng hốt cùng hèn mọn. Bách hộ đại nhân, ta chỉ là một cái nho nhỏ tên ăn mày, làm sao có thể đám người đây? Đại nhân, có phải là hiểu lầm? Tôn Tiền ngụy trang rất tốt, âm thanh cùng biểu lộ đều mang tới định nọt cùng hèn mọn. Thế nhưng tại vừa vào con đường này bắt đầu, Thẩm Thanh trời sinh lục cảm liền bắt được Tôn Tiền trong mắt sát ý cùng chán ghét. Cho dù sát ý cực kỳ yếu ớt, thoáng qua liền qua, thế nhưng tại trời sinh lục cảm ra chỉ bên dưới cũng là vô hạn phóng to. Thẩm Thanh cười cười, nha, hết sức tân kỳ thuyết pháp, vẫn là đi cẩm ý liễu vệ trong đại lao giải thích đi thôi. Một cái tên ăn mày dám đối cẩm ý liễu vệ lộ ra sát ý, nhà ai tên ăn mày sao mà to gan như vậy? Còn nữa nói, dám đối Thẩm Thanh lộ ra sát ý, ngươi chính là con chó cũng phải cho Thẩm Thanh đạp hai chân. Đại nhân, đại nhân, thật là hiểu lầm a. Tôn Tiền một bên nói, một bên về sau co lại, cái này cực kỳ giống sợ hãi biểu hiện, nhưng lại tại sau một khắc, Tôn Tiền biểu lộ thay đổi đến dị thường hung hãn, hai ngón tay phải thành phòng, giống như lợi kiếm đồng dạng đâm về Thẩm Thanh cái cổ. Tôn Tiền biết hôm nay là khó mà thiện hiểu rõ, cho nên hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, mà còn Thẩm Thanh dám cách hắn gần như vậy hiển nhiên là đánh giá quá thấp chính mình. Có thể một giây sau, Tôn Tiền biểu lộ liền ngây ngẩn cả người, hai ngón tay của hắn chẳng biết lúc nào đã bị Thẩm Thanh gắt gao nắm tại trong lòng bàn tay. Có chút dùng sức, Tôn Tiền hai ngón tay liền xuất hiện một loại quỷ dị vặn béo tư thế. Tạch tạch tạch. Một trận khiến người răng chua xót tiếng xương vỡ vụn băng lên, Tôn Tiền hai cây đầu ngón tay trực tiếp bị bóp thành mảnh vỡ. Cái này cả một cái quá trình Thẩm Thanh đều là duy trì lấy ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Tôn Tiền lúc này mới hiểu được, Thẩm Thanh không có đánh giá thấp chính mình, là căn bản khinh thường chính mình. Thẩm Thanh trên tay có chút dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Tôn Tiền cả người đều bị đập vào trên mặt đất, cả người té thất điên bắt đảo. Tôn Tiền khỏe miệng tràn ra máu tươi, trong đầu phi tốc chuyển động, như đổ nghĩ đến một đầu phương pháp thoát thân. Thế nhưng Thẩm Thanh làm sao lại như hắn nguyện, tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Thanh chân phải đạp thật mạnh tại trên đầu gối của hắn, trực tiếp đem nó đầu gối dầm nát. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta đầu hàng. Tôn Tiền trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng vẫn là mơ hồ không rõ đầu hàng, trong ánh mắt âm độc hung ác bị sợ hãi thật sâu thay thế, liều mạng dùng cẩn thận một cái tay chống đỡ không ngừng lùi lại. Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, đối phương hạ thủ đều là sát chiêu, đánh không lại liền nghĩ không đánh. Thẩm Thanh đi lên trước, bắt trước làm theo, đem Tôn Tiền một cái khác chân cũng cho đập gãy, sau đó bắt lấy Tôn Tiền một cái cánh tay, dùng sức hất lên, trực tiếp đem Tôn Tiền cả người đập vào trên tường. Lực đạo vừa vặn, không có đem tường đập sập, cũng vừa tiện đem Tôn Tiền nện vào trong tường, giống như là một bức bích họa đồng dạng. Liên tại Thẩm Thanh tính toán thẩm vấn thời điểm, phát hiện một chút chỗ không đúng, Tôn Tiền hàm dưới dây vậy mà chẳng biết lúc nào nhiều một cái nhăn nheo. Mặt nạ ra người, Thẩm Thanh vươn tay không tốn sức chút nào liền từ Tôn Tiền trên mặt giật xuống một tấm mặt nạ, lộ ra nguyên bản cái kia giản mua mặt. Ám chiêu thật nhiều a. Lúc này, Phương Minh từ góc đường đội vã chạy vào. Đại nhân, đại nhân, có thể tính tìm người, có tin tức mới, Tôn Tiền đã thoát đi Trường Thủy đường phố, có một cái tiểu kỳ hình như nhìn thấy hắn chạy trốn phương hướng rồi, chính là chúng ta bên này. Ai, lão già này là ai? Nguyên bản còn có chút hoài nghi, cho tới bây giờ Thẩm Thanh đã có thể khẳng định, cái này lão cây gậy chính là cái kia đoạt bảo vật tán tu. Niềm vui ngoài ý muốn, đây chính là Tôn Tiền. Phương Minh đi về phía trước hai bước, tinh tế nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Không đúng, mặc dù nhìn xem có một tia nhìn quen mắt, nhưng là cùng trên bức họa cũng không giống a. Ngay sau đó thấy được Thẩm Thanh trên tay một tấm mặt nạ da người, bừng tỉnh đại ngộ. À, là mặt nạ da người à, cái kia cũng không đúng, ta làm sao sẽ đối với hiện tại cái này khuôn mặt nhìn quen mắt đâu. Thẩm Thanh nhíu lông mày, có thể để cho một cái tổng kỳ cảm thấy nhìn quen mắt, sợ không phải cái nào trong lệnh truy nã nhìn qua đi. Xem ra chính mình hôm nay phúc vận còn chưa kết thúc cá lão giả, chính mình nói đi. Đương nhiên, ngươi cũng có tuyển chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn đem bảo vật hạ lạc nói cho ta, sau đó lại đem nội tình nói rõ, ta cho ngươi một cái chết tử tế. Thứ hai chính là đi trong đại lao, nhận hết tra tấn, sau đó lại đem bảo vật hạ lạc nói cho ta. Vừa nghĩ tới cẩm y liễu vệ trong đại lao đủ loại cực hình, Tôn Tiền cũng không có ý định đang giãy giụa, thở dài một hơi, ho ra mấy ngụm máu tươi. Khô khụ. Không nghĩ tới, quên đi còn lại cuối cùng vẫn là rơi xuống các ngươi cẩm y liễu vệ trong tay. Lúc, mệnh vậy, tưởng tượng 8 năm trước. Lời nói còn không có nói xong, nên đón hắn chính là Thẩm Thanh một cái tát mạnh tử, miệng đều đánh lệch nghiêng. Làm ta hàn huyên với ngươi ngày đâu? Còn 8 năm trước, ngươi làm sao không theo ngươi sinh ra bắt đầu nói? Nói, tên gọi là gì? Tôn Tiền mặt rất nhanh liền sưng phồng lên, liền âm thanh đều héo rút mấy phần. Ta gọi không gọi Tôn Tiền, ta gọi Tôn Vân. Phương Minh đột nhiên quỵ kêu một tiếng, ta nhớ tới, Tôn Vân, ngươi là gió xét vân thủ Tôn Vân. Ta hai ngày trước chỉnh lý kho công văn thời điểm nhìn qua ngươi lệnh truy nã, chắc không được cảm thấy nhìn quen mắt đây. Ngay sau đó Phương Minh quay đầu đối với Thẩm Thanh ôm quyền một gối quỳ xuống. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Bắt lấy cái này Tôn Vân nhất định có thể tại đại nhân phương diện thành tích thêm vào một bút. 8 năm trước, cái này Tôn Vân tại Ninh Châu liên tiếp gây án ăn cắp, tông môn, bách hộ chỗ, tổng kỳ chỗ, nha môn, phủ tướng quân đều bị lao giả này chiếu cố qua. Tổng hợp tính xuống kim ngạch đều muốn không nhiều vạn lượng bạch ngân, chấn phủ ti vì cái này Tôn Vân còn mở ra qua một phần giá trị 3000 lượng treo thưởng. Thẩm Thanh cười cười, không nghĩ tới vẫn là song hỷ lâm môn. Phương Minh nhìn Tôn Vân ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, phản phất chính là tại nhìn một cái in tại trên tường đại công. Cũng không lo được nhiều như vậy, Phương Minh đứng dậy trực tiếp đi tới, một bàn tay trực tiếp phiến tại Tôn Vân trên mặt. Nói, những cái kia bạc đi đâu rồi? Cái kia mấy vạn lượng bạc? Tôn Vân nhận một tát này có chút mơ hồ, ngay sau đó là trợn mắt tròn xoe, Thẩm Thanh đánh ta coi như xong, làm sao liền ngươi một cái hậu thiên cảnh cũng dám quạt ta bàn tay? Có thể là ngay sau đó một luồng hơi lạnh đập vào mặt, hắn ánh mắt lại trở nên trong suốt, cúi đầu xuống. Thẩm Thanh hừ một tiếng, tốt, những chuyện này quay đầu lại hỏi. Nói cho ta biết trước bảo vật hạ lạc. Cái kia mấy vạn lượng tài vật muốn nói rõ ràng cũng là một kiện chuyện phiền toái, ít nhất nhất thời nửa khắc nói là không xong. Nếu là tại cái này thẩm xong, cái kia rau cúc vàng đều muốn lạnh. Cái kia bảo vật hiện tại cũng không tại trên người ta, đã bị ta bán cho Hát Thủy Bang Bành Xuân, bán 4.000 lượng bạch ngân, Bành Xuân cũng đáp ứng giúp ta chạy ra Lạc Thủy Thành. Vậy ý của ngươi là hiện tại bảo vật đã tại Bành Xuân trong tay? Ta không biết, phải nói ta không rõ ràng. Phương Minh một cái nắm chặt Tôn Vân cổ áo, mắt thấy to mồm lại muốn rơi xuống, Tôn Vân lập tức giống to. Nghe ta nói, bảo vật là một trang giấy vàng, ta dùng đặc thủ thủ pháp giấu ở một cái Hát Thủy Bang đệ tử trên thân. Vậy đệ tử tên gọi là gì? Mau nói. Tiêu Bôn Tu. Cùng nhân kiếm khách Bôn Tu. Vừa mới nói xong, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Tôn Tiền nhìn hướng hai người, phát hiện Thẩm Thanh cùng Phương Minh trên mặt biểu lộ dị thường cổ quái. Cuối cùng, Phương Minh không kiềm chế được cười ra tiếng, chúc mừng đại nhân a. Quả nhiên bảo vật này đường quy đại nhân tất cả a. Thẩm Thanh cũng không có nhìn xuống, nở nụ cười, duyên phận thứ này a, chính là tuyệt không thể tả. Có một câu nói nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng, Thẩm Thanh đã hỏi nhiều mấy vấn đề. Lại nói ngươi lựa chọn thế nào Hát Thủy Bang làm giao dịch, Linh Châu giang hồ đối với bọn họ phong bình cũng không tốt, ngươi sẽ không sợ bọn họ được bảo vật giết người gì cậu? Tôn Vân thoáng ngỡ ngực, nói thế nào ta cũng tại Cẩm Y Liễu vệ đuổi bắt bên dưới chạy trốn 8 năm, làm sao có thể chủ quan như vậy? Bọn họ không hề biết ta đem bảo vật giấu ở Vương Tu trên thân dựa theo ước định, ta sẽ tại thời điểm chạy trốn đem giao dịch tin tức dùng một loại phương thức đặc thù ghi lại ở trên giấy ném ra, sau đó Bành Xuân sẽ cố ý mở một cái lỗ hổng thả ta chạy đi, đồng thời lại phái một cái đệ tử tại chỗ này tiếp ứng ta, tại xác nhận bảo vật tin tức về sau, bọn họ liền sẽ bay bổ câu truyền thư cho tiếp ứng đệ tử giúp ta từ thẩm nghị chạy đi. Đương nhiên, ta cũng sợ hai Hát Thủy Bang giết người diệt khẩu, mà còn theo ta suy đoán, ở trong tối nói ra cửa ra vào ít nhất sẽ có hai cái trưởng lao tại loại kia ta, đêm trước ta liền mạo hiểm lén vào Hát Thủy Bang trụ sở, nghe lén đến tiếp ứng đệ tử chính là Vương Tu, cho nên sáng nay ta liền lén lút tìm một cơ hội đem bảo vật giấu đến Vương Tu trên thân. Chờ đến Bành Xuân giải khai trên giấy tin tức, Vương Tu cũng đã rơi vào trên tay của ta, Bành Xuân chỉ có thể cắn răng đem ta từ thẩm nghị đưa ra ngoài, liền tính đến thẩm nghị bên ngoài, bọn họ cũng không tốt làm loạn. Thẩm Thanh nghe một hồi, tìm ra một cái lỗ thủng, tại sao muốn túi một vòng đem bảo vật giấu ở Vương Tu trên thân, đặt ở trên người mình cùng đặt ở Vương Tu trên thân không phải đồng dạng? Tôn Vân giải thích, cái kia Bành Xuân tu một loại cổ quái công pháp, cái mũi dị thường linh mẫn, tại cổ mộ đoạt bảo thời điểm cái kia Bành Xuân liền thừa cơ hướng bảo vật bên trên gắn một loại thuốc bột, hắn cách gần liền có thể ngửi được. Nếu là ta thời điểm chạy trốn trên thân mang theo bảo vật, cái kia Bành Xuân chắc chắn sẽ không thả ta đi. Thẩm Thanh gật gật đầu, vậy liền đúng, giải thích thông được. Phương Minh cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lộ ra một bộ đa mưu túc trí, thế nhưng tính toán không hiểu biểu lộ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái này giang hồ vẫn là quá âm hiểm. Chương 30, Long Tượng Ba Nhược Công. Chương 30, Long Tượng Ba Nhược Công. Cửu thị đường phố, Hát Thủy Bang trụ sở. Ngươi nói cái gì? Vương Tu trên đường gây rối bị người của Cẩm Ý vệ làm thì rồi. Tên lịch đồ này, lúc nào sinh sự không tốt, nhất định muốn cái này mấu chốt sinh sự. Hoàng Bang phái đại sự, tội đáng chết vạn lần a. Bành Xuân nổi trận lôi đình, một trường liền đem cái bản cho đập vỡ nát, mãnh liệt chân khí không ngừng phun trào, quanh mình tất cả đệ tử đều là cảm giác hai chân như nhũn ra, tiết hầu không lưu loát, căn bản nói không ra một câu. Lúc này từ nhà bên cạnh đi ra một cái màu đỏ hoa phục nam tử trung niên, bên hông cài lấy một cái đỏ trôi tế kiếm, hắn là Hát Thủy Bang phó bang chủ Liễu Tư Dư, cũng là trên mặt đất đạo ngoại mai phục trưởng lão. Bang chủ, không cần thiết gấp gáp, trước tiên đem ngươi Xuân Tê Dại chân khí thu lại, những đệ tử này nhanh không chịu nổi. Nhìn xung quanh ngã trái ngã phải đệ tử, Bành Xuân hừ lạnh một tiếng. Một đám da áo túi cơm, liền như thế một hồi đều nhịn không được. Bất quá Bành Xuân cũng là đem chân khí thu về, những đệ tử này mới vội vàng đi ra ngoài phòng tham lam hô hấp. Bành Xuân nhìn hướng Liễu Tư Dư, trong giọng nói tất cả đều là bất mãn. Ta nói sớm, ngươi cái này đệ tử tính tình quá tối, không sớm thì muộn nháo ra chuyện, ngươi nhất định muốn lưu lại. Ngươi nhìn cái này xảy ra chuyện đi. Con hỏng bang phái đại sự. Liêu Tư Dư híp híp mắt. Ít nhất chúng ta biết bảo vật hạ lạc không phải sao? Bành Xuân nhìn một chút Liêu Tư Dư trên mặt nụ cười âm hiểm. Ngươi có ý tứ gì? Ta tại trước khi tới đây còn đặc biệt tìm hiểu một phen, cái này Tây khu Bách Hộ chỗ Thẩm Thanh chỉ là một cái mới từ địa phương nhỏ điều đi lên từ Bách Hộ. Chúng ta chính là đi đem bảo vật cướp về, cái kia Bách Hộ cản được chúng ta sao? Bành Xuân sắc mặt cứng lại, ngươi hiếu thắng xông Bách Hộ chỗ. Liêu Tư Dư lắc đầu, chỉ đoạt bảo vật, không thương tổn người. Bành Xuân trong lòng đánh lên lộn bộ, ngươi muốn nói nha môn vậy tạm được, có thể đó là Cẩm Y Liễu vệ, chọc là thật sẽ người chết. Nhưng thời gian dần trôi qua hắn cũng cho chính mình đánh lên khí. Hắn chỉ là một cái thử bách hộ, căng hết cỡ cũng liền mới vừa vào tiên tiến cảnh, mà chúng ta bên này có hai cái uy tín lâu năm tiên tiến cảnh, ưu thế tại ta. Tựa hồ đáng giá thử một lần. Chủ yếu nhất là, hắn biết bảo bối kia là cái gì. Bách hộ chỗ. Thẩm Thanh đã theo Vương Tu trên thi thể đem cái kia một trang giấy vàng tìm được. Không thể không nói, cái này Tôn Vân quả thật có chút thủ pháp, vậy mà tại thần không biết quỷ không biết dưới tình huống đem giấy vàng giấu đến Vương Tu y phục tường kép bên trong. Mượn nhờ trong phòng ngọn đèn, Thẩm Thanh cẩn thận nhìn xem một trang này giấy vàng, một trang này giấy vàng tuy nhỏ, thế nhưng viết đầy rậm rạp chẳng chịt như con kiến lớn nhỏ chữ, trái phải hai mặt tính đến chừng mấy vạn chữ. Thẩm Thanh lẩm bẩm một tiếng, chữ viết nhỏ như vậy làm gì? Không có tiền mua giấy a. Sau một khắc, Thẩm Thanh con mắt đột nhiên thả ra hai đạo quang mang. đây là Long Tượng Bàn Ngược Công. Thẩm Thanh ánh mắt lập lòe, trong kinh thành Thẩm gia tàng kinh các đã là đệ nhất đường, thế nhưng cũng không có thu vào Long Tượng Bàn Ngược Công. Theo hắn biết, trong hoàng cung cái kia tàng kinh các cũng không có thu vào, bởi vì này cửa luyện thể tối cường công pháp sớm tại ngàn năm trước liền đã thất truyền. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này xó xỉnh Vĩnh Ninh quận xuất hiện, bất quá rất hiển nhiên, Tôn Vân không hề biết cái môn này công pháp giá trị. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không đem hắn 4000 lượng cho bán đồ bán tháo. Bất quá này vừa đến vừa đi, ngược lại để chính mình chiếm cái thiên đại tiện nghi. Môn công pháp này thả tới kinh thành không có vạn lượng hoàng kim liền nhìn hắn một cái tư cách đều không có. Long Tượng Ba Nhược Công nguyên thủy nhất phiên bản tu luyện tốn thời gian thật dài, lý luận cần ngàn năm mới có thể đạt tới tầng thứ 13 cảnh. Mà đến tiếp sau trải qua lịch đại sáng tạo cái mới cùng ưu hóa, phát minh một chút có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện phương thuốc. Nếu là mình trong tay cái này một phần là nguyên thủy phiên bản, cái kia không luyện cũng được. Thẩm Thanh tiếp tục hướng xuống nhìn, chậm rãi khỏe miệng hiện lên một vệt đường cong, bởi vì công pháp bên trên ghi lại rậm rạp chẳng chịt mấy cái phương thuốc, đúng là ưu hóa phía sau phiên bản. Long Tượng Ba Nhược Công chính là đại vũ tối cường công pháp luyện thể, mà Thẩm gia Bá Đạo hệ liệt công pháp chính là đại vũ tu luyện chân khí công pháp mạnh nhất. Tuy nói Long Tượng Ba Nhược Công luyện thể không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, thế nhưng nhục thể cường độ mỗi cường một điểm, tu luyện chân khí tốc độ cũng sẽ tăng lên. Thẩm Thanh lại có thể chân trái giẫm chân phải. Hiện tại, tay trái là luyện thể tối cường công pháp, tay phải là tu luyện chân khí tối cường công pháp. Ta cái gì cũng không thiếu. Thẩm Thanh cầm lên bút trên giấy viết xuống mấy vị dược liệu. Thư sinh, đi vào một chút. Đến, lão đại. Thẩm Thanh đem giấy đưa cho thư sinh, ngươi ngày mai tại Lạc Thủy Thành đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không đem những này dược liệu cho mua. Đúng vậy. Thư sinh chân chu đem giấy lấy tới lướt qua, đảng sâm, 50 cân. Thư sinh sửng sốt một chút, dùng tay rủi rủi con mắt. Từng chữ đọc, cuối cùng phát hiện, 50 cân đảng sâm xem như là ít, nhiều đều muốn mấy trăm cân. Trong đó càng là muốn lên một chút đặc thù kỳ trần, trong đó một đóa tên là Huyền Ngọc Thanh Liên hắn càng là nghe đều không có nghe qua. Lão đại, những này cộng lại sợ không phải muốn lựa bạn, lại càng không cần phải nói mấy cái này kỳ trần, càng là có tiền mà không mua được, chúng ta. Chuyện tiền không cần lo lắng. Thẩm Thanh trực tiếp lấy ra 20 tấm ngàn lượng ngân phiếu để lên bàn, chỉ để ý đi tìm, đoán chừng Lạc Thủy Thành dược liệu khẳng định là không đủ, còn muốn đi xung quanh đi tìm một chút. Thư sinh con mắt chừng phải cùng trông, trong lòng không khỏi hoài nghi, lão đại đây là tham bao nhiêu à, có thể là nghĩ lại cũng không đúng à. Muốn tham cũng phải muốn có địa phương tham a, những ngày này xét nhà đoạt được ngân lượng liền tính toàn bộ tham cũng không đến vạn lượng a, bất quá rất độc tấu nhanh vốn liền thấy được ngân phiếu góc dưới bên trái một cái to lớn chữ vũ, đây là ngân phiếu còn chữ. Cái này liền nói rõ những này ngân phiếu đều là xuất từ kinh thành. Thư sinh lén lút nhìn thoáng qua túi đầu nghiên cứu giấy vàng Thẩm Thanh, tâm bịch bịch đập mạnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được một việc, hắn xưa nay không biết nhà mình lao đại là từ đâu đến. Hiện tại xem ra tất cả đều không cần đoán, nhà mình lao đại bối cảnh có thể lớn đến đáng sợ, sợ không phải cái nào đại quan dòng dõi. Nghĩ đến thư sinh này khỏe miệng không cầm được dương lên, chính mình hình như nhìn thấy chính mình bên trên đầu này thuyền nhỏ lắc mình biến hóa thành kinh thiên lớn thuyền, muốn thẳng treo vân phàm tế biển cả. Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn một cái trần nhà, lại liếc mắt nhìn cười ngây ngô thư sinh, làm sao? An ong mật phân. Vui vẻ như vậy, nhanh đi ra ngoài đi. Đúng vậy, lão đại. Thư sinh cười đi ra cửa phòng đóng cửa lại. Thẩm Thanh thì là đem giấy vàng thu vào tiếp thân giấu kỹ, ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái trong phòng ngọn đèn liền đen, Thẩm Thanh nắm chặt thanh hà liền ẩn vào trong bóng tối. Không qua bao lâu thời gian, hai đạo bóng đen lén lén lút lút mò tới nóc nhà. Liêu Tư Dư thấp giọng nói, Vương Tu trên thi thể cũng không có tìm tới bảo vật, như thế hẳn là bị cái này bách hộ cầm. Đây chính là cái kia bách hộ gian phòng đi. Bành Xuân gật gật đầu, không sai, ta mặc dù không có tiến vào thành này tây bách hộ chỗ, thế nhưng đối cấu tạo ngược lại cũng có chút hiểu rõ. Vĩnh Ninh quận cảnh nội bách hộ chỗ cơ bản đều là cùng một kết cấu, cái nhà này chính là bách hộ gian phòng. Liêu Tư Dư liếm môi một cái, vậy liền động thủ. Hiện tại mùa đèn, cái kia bách hộ tất nhiên là nghỉ ngơi, tốc chiến tốc thắng. Bành Xuân bước chân dừng một chút, ngươi nói cái kia bách hộ không phải là phát hiện chúng ta, cố ý đen đèn chờ chúng ta thượng sao à? Liêu Tư Dư quay đầu lộ ra cười nạo biểu lộ, không phải, ngươi có phải hay không có chút quá nghi thần nghĩ quỷ? Ngươi nói chấn phủ ti bên trong mấy cái kia uy tín lâu năm bách hộ, ta còn thực sự không dám cùng bọn hắn lô mãng, nhưng cái này một cái chỉ là thử bách hộ, ta còn thực sự không để vào mắt. Ngươi nếu là không dám đi, ta một người đến liền là. Nói xong, một cái nhẹ vọt liền rón rén đi vào gian phòng, Bành Xuân gặp không có gì phản ứng cũng là sợ soạn đi vào. Liêu Tư Dư đã tính trước cười một tiếng, ngươi nhìn, cái này nào có cái gì nguy hiểm? Ta tìm bên này, ngươi đi tìm bên kia, nếu là còn không có tìm tới lời nói, đã nói lên bảo vật tại bách hộ trên thân. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, cướp. Bành Xuân không có nói lời nói chỉ là yên lặng hướng đi gian phòng một cái góc bắt đầu tìm kiếm. Hắn vừa vào phòng này liền đã xác định một việc, cái kia Long Tượng Ba Nhược Công nhất định liền tại phòng này bên trong, bởi vì hắn ngửi thấy thuốc kia phấn hương vị. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Rõ ràng ngửi thấy. Ở ngay vị trí này a. Bành Xuân một bên ở trong góc lục tung một bên nói thầm. Đương nhiên, Bành Xuân nuốt nuốt cái mũi, nhíu mày, nghi ngờ nói, làm sao tìm không đến đâu? Chẳng lẽ có hốc tối? Nói xong liền tăng lớn cường độ, kéo toàn bộ cái tủ rung động đùng đùng. Thẩm Thanh vô Bành Xuân bà bay, uy, tìm cái gì đâu? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm xem? Động tác nhỏ chút, đừng cho ta cái tủ chỉnh hỏng. Chương 31, ta Trương núi nhất định giúp một tay. Chương 31, ta Trương núi nhất định giúp một tay đang tìm bảo bối đâu, nhỏ giọng một chút, đừng đem cẩm ý hệ vệ dẫn đến đây. Bành Xuân đem tâm thần toàn bộ đặt ở tìm trên bảo bối, mơ mơ hồ hồ trở về Thẩm Thanh lời nói. Hắn cái mũi có chút co rúm, kỳ quái, tại sao lại đến đằng sau ta đi? Chợt, Bành Xuân ngây ngẩn cả người, đằng sau ta. Vừa bọn người nào sau lưng ta nói chuyện. Bành Xuân đi tiểu đều dọa ra hai dọn. Dư Quang có chút thoáng nhìn, hắn nhìn thấy áo bào màu bạc một góc, xác nhận là phi ngư phục không thể nghi ngờ. Bành Xuân trong lòng thiên nhân giao chiến, làm sao không cảm giác được một điểm khí tức sao? Không phải nói một cái thử bách hộ sao? Cái kia cực hạn cũng chính là vừa tới tiên thiên cảnh a. Làm sao khí tức khống chế tốt như vậy? Hắn là lúc nào tiến vào gian phòng, vì cái gì chính mình cùng Liêu Tư Dư hai cái tiên tiên cảnh tay giả đợi vậy mà một điểm phát giác đều không có. Đương nhiên, Bành Xuân con ngươi trợn tròn, trong đầu có một cái dọa người hơn ý nghĩ. Có thể hay không Thẩm Thanh một mực tại trong phòng đứng, chỉ là chính mình cùng Liêu Tư Dư một mực không có phát hiện mà thôi. Lại nói, Liêu Tư Dư đâu? Phía bên mình động tĩnh không nhỏ a. Liêu Tư Dư là ngươi nhiều giống sao? Ngươi ngược lại là cho điểm phản ứng a. Bành Xuân cẩn thận chuyển động đầu, muốn thoáng nhìn Liêu Tư Dư thân ảnh, thế nhưng cái gì cũng không tìm tới. Lúc này, phía sau rồi với đến một cái tay, tựa hồ còn đang nắm thứ gì. Ngươi là đang tìm hắn sao? Bành Xuân cũng thấy rõ Thẩm Thanh đưa tới đồ vật là Liêu Tư Dư đầu, có thể Liêu Tư Dư biểu hiện trên mặt vô cùng điềm tĩnh, cái này liền nói rõ một việc, bị lấy xuống đầu thời điểm Liêu Tư Dư một điểm chưa kịp phản ứng. Thẩm Thanh buông lòng tay ra, Bành Xuân cũng không dám đưa tay đón mặc cho Liêu Tư Dư đầu lằn trên mặt đất động mấy vòng, phát ra ùng ục cùng ục âm thanh. Mồ hôi trên người giống như thác nước đồng dạng chảy xuống, Liêu Tư Dư mặc dù nói là phó ban chủ, thế nhưng luận thực lực cũng không có kém hắn bao nhiêu. Thẩm Thanh có thể lặng yên không tiếng động Liêu Tư Dư đầu lấy xuống, vậy nếu là muốn hái đầu của hắn cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Bành Xuân chậm rãi quay người, trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị đại nhân này, ta nói, ta là không cẩn thận ngộ nhập nơi đây. Ngài tin sao? Trong bóng đêm, Thẩm Thanh biểu hiện trên mặt không hề có thể thấy được, chỉ là âm thanh vẫn như cũ bình thản. Ngươi chính là Bành Xuân a? Vậy ngươi cũng đã gặp Long Tượng và Nhược Công? Bành Xuân con ngươi nháy mắt trợn tròn, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, Thẩm Thanh cũng biết Long Tượng ba Nhược Công giá trị. Không tốt, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Có thể là tiếp theo sát, hắn cũng cảm giác ánh mắt một trận trời đất quay cuồng, hình như cùng bay lên một dạng. Đột nhiên, hắn thấy được gian phòng trong góc phòng, có một cỗ thi thể không đầu còn đứng thẳng, là Liêu Tư Dư, ánh mắt tại chuyển, lại là một cỗ thi thể không đầu, máu tươi còn đang không ngừng dâng trào, là chính mình. Phu phu một tiếng, đầu rơi xuống đất, ù ù cùng ục lăn vài vòng, chậm rãi dừng ở Liêu Tư Dư đầu trước đó. Gió nhẹ lướt qua, mây đen tản đi. Ánh trăng lạnh leo xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu vào Thẩm Thanh lạnh lùng trên mặt. Xem ra đúng là biết Long Tượng ba Nhược Công. Vốn còn muốn mượn cùng nhân kiếm khách Vương Tu cái cớ đi đem Bành Xuân bắt lấy quy án, hiện tại ngược lại là bất nhiều phiền toái. Long Tượng ba Nhược Công không phải một chuyện nhỏ, chuyện này người biết càng ít càng tốt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý là mỗi một cái người xuyên việt đều muốn thời khắc ghi ở trong lòng đồ vật. Thế giới này mênh mông ngông ngẩn, luôn có không e ngại người của Thẩm gia, luôn có nguyện ý vì Long Tượng ba Nhược Công bí quá hóa liều người, lưu lại cho mình hậu hoạn. Cái kia Thẩm Thanh tuyệt đối không cho phép. Chúc mừng ngài thành công cướp đoạt từ đầu. Thoáng kháng độc, màu xanh, lúc này có người nhẹ nhàng gõ cửa là Phương Minh. Đại nhân, ngài đã ngủ chưa? Đi vào. Phương Minh đẩy cửa ra, đầy mặt vui sướng. Đại nhân, tin tức tốt ta, Tôn Vân đem tang vật giấu kín điểm toàn bộ đều bằng dao, vàng bạc loại hình chính là bị hắn tiêu hết, thế nhưng còn có rất nhiều bí tịch loại hình lưu lại, tỉ mỉ. Thời gian dần trôi qua, Phương Minh âm thanh thay đổi đến càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, theo mùi máu tươi nhìn lại, thấy được một cỗ thi thể không đầu. Đại nhân, cái này là tình huống như thế nào? Đại nhân ngài không có sao chứ? Thẩm Thanh âm thanh bình thản, chỉ trên đất hai cái đầu. Hai cái tự tiện xông vào cẩm ý liễu vệ yếu địa mao tặc. Phương Minh hết hầu đống nhúc nhích qua một cái, hắn rõ ràng tại trên thi thể cảm nhận được không ngừng tiêu tán chân khí, cái này rõ ràng chính là hai cái tiên thiên cảnh. Đương nhiên, Phương Minh con mắt trợn tròn, âm điệu cao mấy phần. Đây là mây đen kiếm Liêu Tư Dư, còn có kim phấn tán nhân Bành Xuân. Bọn họ làm sao tại cái này? Bọn họ là hát thủy ba người. Chẳng lẽ là vì cho cùng nhân kiếm khách báo thù? Vẫn là vì bà bối? Đương nhiên, hắn ý thức được cái gì? Hai người này đều là tiên thiên cảnh tay già đời, một cái tiên thiên cảnh nhị trọng, một cái tam trọng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Hắn nhìn mấy lần, trên thân Thẩm Thanh sắc thực có không ít vết máu, có thể là hắn làm sao có một loại cảm giác kỳ quái. Thấy thế nào những cái kia máu đều không phải chính Thẩm Thanh. Nói cách khác Thẩm Thanh tại cái này nhỏ hẹp trong phòng không tốn sức chút nào lấy đi hai cái tiên thiên cảnh thủ cấp, thậm chí không có phát ra một điểm động tĩnh, không có nhận đến một điểm tổn thương. Đây có phải hay không là quá khoa trương? Thẩm Thanh liếc nhìn ngoài cửa thâm thúy hắc ám, cười lạnh. Những năm này Đình Châu giang hồ có phải là quá an nhàn, liền bách hộ chỗ cũng dám xông. Phương Minh, đem ngân nha đều cho ta thả ra, trước khi trời sáng ta không muốn nhìn thấy một cái bổ câu đưa thư bay ra Lạc Thủy thành. Ngân nha chính là vương triều chân thú vật cung bồi dưỡng ra tới quạ đen biến chủng, đặc thù là hắc vũ bên trong sen lẫn ngân vũ. Chuyên môn là cẩm y liễu vệ phân phối, cực kỳ hung ác, tốc độ cực nhanh, bình thường hậu thiên cảnh võ giả khó mà đuổi kịp, thường dùng tại truy sát bổ câu đưa thư loại hình phi cầm. Phương Minh quỳ một chân trên đất. Phải. Không có bao lâu thời gian, bầu trời dâng lên một đạo màu đỏ khói lửa. Ngay sau đó là mấy chục đạo ngân ảnh đâm rách bầu trời đêm. Hoàng Sa Bang trụ sở. Bang chủ Kim Cắt đem cái bàn đập rung động đùng đùng, tiếng giống giận dữ đều truyền đến trên đường. Tiên sư nó, bảo bối không có cướp được, còn góp đi vào ba cái nội môn đệ tử. Bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Cắt sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng ngay sau đó thở dài một hơi, đầy mặt biệt khuất. Còn có thể làm sao? Chuột ngươi chứ sao? Thông báo các phân đà mở hội, để mấy cái đà chủ thương nghị một chút có thể tiếp nhận đại giới là bao nhiêu. Mấy cái đệ tử liếc nhau, lập tức nâng bút viết xuống 5 phần mật tín, đem nó cột vào 5 cái bồ câu đưa thư trên chân, đem nó bỏ vào bầu trời đêm. Chỉ là bồ câu đưa thư còn chưa bay ra bao xa liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mấy cái đệ tử vội vàng trở về bên cửa sổ, có thể là chỉ thấy hai đạo ngân ảnh vượt qua, sau đó 5 cái bồ câu đưa thư liền phảng phất bị cái gì lưỡi dao mở ra rơi đầy đất lông trắng. Một cái đệ tử áo xanh lập tức nổi giận, thuận tay rút ra bên người một cây trường cung, "Mụ, thứ đồ gì? Dám đụng đến chúng ta bồ câu đưa thư, nhìn tiểu gia ta bắn chết ngươi." Mới vừa kéo căng cung, một cái giản mua tay liền đem mũi tên đè xuống, là kim cát. Đệ tử áo xanh có chút không hiểu, "Bang chủ, cái này mấy con chim không đánh dụng chúng ta bổ câu đưa thư đưa không đi ra à?" Kim cát híp mắt, "Các ngươi cũng muốn ăn cơm tủ lời nói có thể thử một chút. Cái này chim không phải bình thường chim, là Cẩm Y Liễu vệ đặc hữu ngân nhà, một khi thấy cái này chim đã nói lên vùng này đã bị Cẩm Y Liễu vệ phong tỏa. Các ngươi về sau đi ra bên ngoài thấy ngân nha liền trốn xa một chút, tuyệt đối không thể trêu chọc." Mấy cái đệ tử lộ ra một cỗ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó liền đem đầu dùng sức hướng ngoài cửa sổ dò xét, muốn nhìn rõ ngân nha hình dạng. Kim Cắt thì là vẻ mặt nghi hoặc, "Chúng ta mặc dù ở trong thành truy sát tán tu kia, thế nhưng một mực rất khắc chế a, không có hại người a, tổn hại phong ốc chúng ta cũng bồi thường." "Quái thai, quái thai." Đột nhiên, Kim Cắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt cổ quái mấy phần. "Sẽ không lại là Hắc Thủy Bang đám kia ngu ngốc đi." Thành Nam, Bách Hộ chỗ. Bách Hộ Trương Sơn đang nghiên cứu tài liệu, chợt có nhận thấy quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, kêu đến thủ hạ Tổng Kỳ. Hắn xuyên thấu qua cảnh đêm một cái liền khóa chặt phi hành tốc độ cao ngân nha. "Cái này ngân nha chuyện gì xảy ra? Là bên nào xảy ra chuyện? Ta làm sao không hề có một chút tin tức nào?" Cái này Tổng Kỳ cũng là đầy mặt nghi hoặc, "Đại nhân, ta cũng không biết à, căn bản không tin à. Căn cứ đóng tại trên đường phố giáo úy báo lại, cái này ngân nha tựa như là thành Tây Bách Hộ chỗ thả ra." Trương Sơn đốt lên thuốc lá đấu, hít sâu một cái. "Tây Thành, gần nhất là có tông môn đang đuổi bắt một cái tán tu, cái khác vụ án cũng không có nghe nói. Chẳng lẽ là bên kia Bách Hộ cũng tại mưu đồ cái kia bảo vật? Có thể là ta nhớ kỹ bên kia là mới tới thử Bách Hộ sao?" Hắn một cái vừa tới thử Bách Hộ liền có lá gan đối mặt nhiều như vậy tiên tiên cảnh đưa tay bảo. "Cái này thử Bách Hộ có chút ý tứ." Tổng Kỳ tựa như nhớ ra cái gì đó. "À, đúng, đại nhân, nửa khắc đồng hồ lúc trước thành Bắc Bách Hộ chấu ngân nha cũng toàn bộ bay lên không. Còn có Tây Thành cái kia mới nhậm chức Bách Hộ là." Trương Sơn nhíu lông mày. "Có ý tứ. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Quản hắn là ai đây? Người tới, truyền mệnh lệnh của ta. Ngân nha toàn bộ lên không, Tôn Tổng Cờ, người dẫn người ngăn lại thành Nam cửa lớn, nghiêm tra tất cả ra vào người. Bất kể là ai tại đối phó tông môn, ta Trương Sơn nhất định giúp đỡ trả tử." Chương 32, ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống đâu. Chương 32, ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống đâu. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Ba cựu trên đường đã là người người nôn náo, lui tới không dưới ngàn người, bất quá giờ phút này ngược lại là rất an tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn đường phố ở giữa nhất một gian tên là May Mắn Vải Trang cửa hàng. Cẩm Y Liễu Vệ ngay tại một dương tiếp lấy một dương hướng trên xe ngựa xách tài vật, lúc rạng sáng, Thẩm Thanh dẫn người đem Hắc Thủy Bang cứ điểm cho bưng về sau liền hạ lệnh niêm phong Hắc Thủy Bang danh hạ tất cả tài sản. Không có bao lâu thời gian, vải trong trang đồ vật liền bị rời không còn một mảnh. Cẩm Y Liễu Vệ không có một tia do dự, qua quýt dán lên giấy niêm phong phía sau liền nhanh chóng điều động xe ngựa đuổi về Bách Hộ chỗ. Mãi đến Cẩm Y Liễu Vệ thân ảnh biến mất không thấy, trên đường mới truyền ra tiếng thảo luận. Đây là tình huống như thế nào? Vải này trang thật tốt tại sao lại bị niêm phong? May mắn này vải trang là Hắc Thủy Bang người mở a, chẳng lẽ là Hắc Thủy Bang phạm tội? Ngày hôm qua còn có Hắc Thủy Bang nơi đó gây rối đâu, gian phòng đều sập mấy tòa nhà, mấy chục người thụ thương đây. Kém một chút liền người chết, vẫn là một cái dùng thanh đao Cẩm Y Liễu Vệ Bách Hộ cứu hắn đây. Cẩm Y Liễu Vệ, cứu người. Mấy cái này từ tách ra ta đều có thể lý giải, hợp đến cùng nhau ta liền không nhận ra đâu. Trong ngày thường gặp phải nha môn phá án, ngươi ngăn cản đường nhiều lắm là chính là đem ngươi đuổi đi, quát lớn vài câu. Nhưng Cẩm Y Liễu Vệ xuất thủ chính là đại án, bách tính nếu là ngăn cản đường là thật muốn ăn roi, cho ngươi bộ cái gây trở ngại công vụ cái cớ, đem ngươi đánh chết cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Một cái hán tử áo đen mở miệng, âm thanh cũng rất trầm thấp. Thật yếu, yếu vẫn là ta hàng xóm, một cái công nhân bút bác. Đây là thật. Chẳng lẽ Cẩm Y Liễu Vệ đổi tính? Một người cười nhạo nói. Cẩm Y Liễu Vệ đổi tính? Ngươi nằm mơ đâu? Mơ tới cái kia nói không phải a? Ngươi đi cái khác Cẩm Y Liễu Vệ trước mặt thử một lần, cẩn thận roi ăn đến no bụng. Lúc xế trưa, thầm thanh trong nội viện không ngừng truyền đến gào thét, giống như mánh thú lại như cự thạch va chạm phát ra hoành mình. Theo thời gian đẩy tới, tiếng vang kia càng diễn càng mạnh. Trong phòng, liên tiếp trưng bày ba cái thùng thuốc, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Những này chính là dùng thư sinh mua được ngàn cân dược liệu nấu đi ra. Thư sinh từ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trời còn chưa sáng liền trực tiếp đi đập tiệm thuốc cửa. Chỉ là ngắn ngủi một canh giờ thời gian, Lạc Thủy Thành dược liệu liền bị thư sinh bao trọn vẹn, thư sinh còn tiện thể mua về 10 cái nồi lớn. Làm đơn giản bố trí phía sau tại Thẩm Thanh trong viện liền nấu lên dược liệu, 10 khẩu nồi lớn một lần có thể đốt ra 3 thùng dược liệu, 3 cái thùng thuốc bên trong dược tính bị Thẩm Thanh hấp thu xong liền thay đổi một nhóm, đây đã là nhóm thứ tư. Thẩm Thanh chậm rãi mở mắt, trong cơ thể khí huyết trào lên, không ngừng truyền đến như là dã thú gào thét thanh âm, trong mơ hồ đã có một tia long tượng chi ý. Thẩm Thanh nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được bàng bạc lực lượng. Long tượng ba nhược công thật đúng là xứng đáng luyện thể đệ nhất công pháp xưng hảo, lực lượng này tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Nếu biết rõ lực lượng của mình tại màu đỏ từ đầu nhục thân thành thánh gia chỉ bên dưới đã đến một loại kinh khủng trạng thái, nhưng tại tu hành long tượng ba nhược công về sau y nguyên có thể cảm nhận được mãnh liệt tăng lên. Thẩm Thanh thở dài một ngụm trọc khí, nhảy lên nhảy ra thùng thuốc, khẽ quát một tiếng, thay thuốc. Một mực đợi ở ngoài cửa giáo úy lập tức chạy vào, khiêng thùng thuốc liền chạy ra ngoài, sau đó chuyển vào ba cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng thùng thuốc. Rất nhanh, trong phòng vang lên lần nữa dã thú gào thét thanh âm. Dược lực bàng bạc không ngừng rèn luyện thẩm thanh mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc nhục thể. Nhục thân tại cực tốc cường hóa, lực lượng tại mãnh liệt kéo lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sát trời dần dần muộn. Mà tại bên kia, Mã Khuê ngay tại triệu tập mấy cái tâm phúc uống rượu. Mặc dù hôm trước bị thẩm thanh một chân đấm ngất, thế nhưng Mã Khuê y nguyên không phục, tìm cho mình rất nhiều mượn cớ. Ví dụ như cái gì đêm qua ngủ không được ngon giấc, bị đánh lén, chủ quan không có tránh. Bất quá cũng là nhân họa đắc phúc, hắn tiên thiên cảnh giảng buộc bị thẩm thanh một chân đạp ra, đột phá đến tiên thiên cảnh. Mã Khuê mặt uống đỏ bừng, toàn thân mùi rượu tràn ra, một chân giẫm tại trên ghế hô. Thẩm thanh, Lạc Thủy Thành trấn phủ thi, tính là cái gì a? Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Mấy cái tiểu kỳ quan đều là dơ cao chén rượu, lớn tiếng reo hò. Đúng đấy, là được. Chúc mừng Mã ca đột phá tiên thiên cảnh. Sau đó chính là biển rộng mặc cá bơi. Mã Khuê cực kỳ hưng phấn uống một ngụm rượu lớn. Tốt tốt tốt, ta cũng không gạt các ngươi, ngả bài. Đêm qua, ta cùng Thu Thủy Thành bên kia bách hộ ngựa du đi trung đường, ít ngày nữa, ta liền xuất phát Thu Thủy Thành, đi làm bách hộ đi. Đến lúc đó các ngươi đều theo ta đi, chúng ta thay cái địa, như thường ăn ngon, uống say. Mấy cái tiểu kỳ quan sửng sốt một chút là, đội vàng thở dài. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân a. Một trận reo hò sau đó, một cái da đen tiểu kỳ bảng tây nguyên vuốt vuốt đỏ lên khuôn mặt. Lão đại, vậy chúng ta gần đây nhưng muốn khiêm tốn một chút, cái này điều lệnh cũng không phải thời gian ngắn có thể xuống, cũng không thể gây nên trấn phủ ti chú ý. Mã Khuê vung tay lên, nên ăn một chút, nên uống một chút. Lúc này không giống ngày xưa, Lạc Thủy Thành xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn sớm tự lo không xong. Mà cùng Lạc Thủy Thành trấn phủ ti là cạnh tranh quan hệ Thu Thủy Thành trấn phủ ti ước gì bỏ đá xuống giếng đây. Bọn họ hứa hẹn, hai ngày thời gian điều lệnh liền có thể xuống. Ngay sau đó Mã Khuê cười thần bí, đem rượu vào đột nhiên đập vào trên bàn. Mà còn, bọn họ nghe xong ta đột phá tiên tiến cảnh, mà còn có thể mang cả một cái tổng kỳ đội nhờ và càng là trực tiếp hứa hẹn một cái bách hộ vị trí, trực tiếp nhảy vọt qua thử bách hộ. Mấy cái tiểu kỳ lập tức mừng tít mắt, trực tiếp thành bách hộ. Đây chính là thật sự là một bước lên trời, đồng dạng, địa vị của bọn hắn cũng đem như diều gặp gió. Cái này cũng mang ý nghĩa có khả năng tốt hơn bất chợt béo. Mã Khuê cười ha ha, tựa hồ cũng nhìn thấy chính mình tốt đẹp tương lai. Lạc Thủy Thành trấn phủ thi, không có nhãn lực độc đáo đồ vật, ngươi liền hối hận đi thôi, chúng ta tới ngày còn dài. Đúng lúc này một cái cao gầy tiểu kỳ lộ ra một bộ đau lòng biểu lộ. Đại nhân, chúng ta nhận như thế lớn khí, chúng ta cứ như vậy đi thẳng một mạch sao? Cứ như vậy buông thả Thẩm Thanh sao? Muốn ta nhìn, lão đại ngươi trực tiếp đi khiêu chiến Thẩm Thanh, làm cho ai sợ ai giống như. Mã Khuê nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Tiên sư nó, ngươi đừng ép ta tại vui vẻ nhất thời điểm của ngươi, ngươi nâng hắn làm cái gì? Ta mới vừa vặn đột phá tiên thiên, cảnh giới còn chưa vững chắc, nếu là vững chắc đối phó cái kia Thẩm Thanh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mã Khuê vừa nghĩ tới Thẩm Thanh đạp chính mình một cước kia vẫn là trong lòng rụt rè, không có đột phá tiên thiên cảnh cảm giác một cước kia cũng liền như thế, có thể đột phá tiên thiên cảnh mới cảm giác được Thẩm Thanh khủng bố. Bất quá miệng vẫn là muốn cứng rắn, không phải vậy làm sao kinh sợ thủ hạ. Lúc này dâu cá chê tiểu kỳ nặn nặn dâu, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, cười nói: trả thù hà tất nhất định muốn chính diện. Ta có một kế, chư bị nghe ta chậm rãi kể lại. Người xung quanh ánh mắt đều chuyển hướng dâu cá chê tiểu kỳ, hôm trước chính là tiểu tử này châm ngòi thổi gió, không phải vậy Mã Khuê cũng sẽ không như vậy tự phụ, bọn họ cũng không đến mức bị Thẩm Thanh cho ném ra. Phương Minh bên kia cũng là không phải miệng đặc biệt nghiêm, ta chiếm được một tin tức, bọn họ ngày hôm qua bắt được 8 năm trước Lạc Thủy Thành mất trộm án dò xét Vân Thủ Tôn Vân. Mấy người đều là nghi hoặc, đều bắt được, ngươi lấy ra nói cái gì? Theo ta được biết, cái kia Tôn Vân còn tại bách hộ chỗ trong đại lao. Dâu cá chê tiểu kỳ híp mắt đảo mắt một vòng, thâm trầm cười một tiếng, ngươi nói nếu là cái kia Tôn Vân chạy, cái kia Thẩm Thanh còn có thể cầm tới công lao sao? Xung quanh mấy cái tiểu kỳ lập tức lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì rượu kế đâu, liền biết ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Dâu cá chê tiểu kỳ lập tức cú lên, các ngươi hãy nghe ta nói hết à, bách hộ chỗ cũng liền một cái Thẩm Thanh lợi hại, bất quá hắn luôn có không có ở đây thời điểm đi. Tối nay giờ tuất lần đầu Phương Minh sẽ dẫn người áp giải Tôn Vân đi trấn phủ ti chém đầu đài, đến lúc đó chúng ta lại. Bàng Tây Nguyên cho dâu cá chê kẹp mấy viên củ lạc, tự mình thả cẩm y để vệ tử tù, ngươi mười đầu mệnh đều không đủ giết. Tới tới tới, uống rượu, đừng chỉnh cái gì yêu tiêu thân. Đến Thu Thủy Thành, có chúng ta ngày tốt lành, đừng nhìn chằm chằm trước mắt tiểu đả tiểu nháo không thả. Hoàn tu thì, khoan lác, qua ba lần rượu, tất cả mọi người là chóng mặt, bàn gây nguyên thạch cái cuối cùng còn có thể trên bàn rượu đứng thẳng, đặt ghế tựa một người uống. Một đám thái kê, còn cùng ta so uống rượu. Rồi, nô. Bàn gây nguyên vội vàng chạy đến bên cửa sổ đỡ tường liền nôn một cái thần hồn điên đảo. Không biết qua bao lâu, ngẩng đầu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đột nhiên đẩy ra cửa sổ, ghé vào trên cửa sổ tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đột nhiên, thấy được Mã Khuê nhanh chân hướng về ngoài viện đi đến, Bàng Tây Nguyên say hô hô hô. Mã tổng, không đúng, nên gọi Mã Bách Hộ, Mã Bách Hộ. Hả? Mã Bách Hộ làm sao không uống rượu, mang binh khí làm cái gì? Mang binh khí? Bàng Tây Nguyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Mã Khuê sẽ không thật muốn đi tập kích xe chở tù à? Bàng Tây Nguyên đột nhiên quạt chính mình ba cái bàn tay, lực đạo chi lớn thậm chí dùng tới nội lực, mặt bên phải đều đã thật cao sưng phồng lên. Thế nhưng giờ phút này Bàng Tây Nguyên là triệt để tỉnh rượu, trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc. Điên, điên, nhất định là mẹ nhà hắn là điên. Ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống đây. Chương 33, là ta, Thẩm Thanh chương 33, là ta, Thẩm Thanh màn đêm buông xuống, Thẩm Thanh trong nội viện, căn thuốc đã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Cuối cùng một nhóm thùng thuốc cũng tại nửa canh giờ trước đưa vào Thẩm Thanh gian phòng. Tất cả giáo úy đều là mơ hồ cảm nhận được một cỗ cùng loại hung thú mãng hoang khí tức, định lực kém giáo úy đều đã bị dọa đến tâm thần rung động. Gian phòng bên trong, ngồi ngay ngắn ở thùng thuốc bên trong Thẩm Thanh chậm rãi mở mắt, hai mắt hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, mãng hoang khí tức lộ rõ không thể nghi ngờ. Lại đến nhục thể mức cực hạ sao? Thẩm Thanh có chút ghét bỏ lẩm bẩm một tiếng. Long tượng ba nhược công tu hành dùng hiện tại ánh mắt đến xem chính là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, thời gian ngắn nhảy vọt quá nhiều nhục thể khó tránh khỏi sẽ sụp đổ, ít nhất phải để nhục thể thích ứng một đoạn thời gian. Đi ra bồn tắm, Thẩm Thanh vung tay lên, trong không khí đột nhiên nhấc lên một đạo sóng khí, trực tiếp đem trong phòng đồ vật thổi đến thất linh bát lạc. Bụp một tiếng, trong góc phòng sứ men xanh bình hoa tử vậy mà trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối. Đây chính là Thẩm Thanh trước mắt lực lượng, cường đại đến Thẩm Thanh chính mình cũng không biết chính mình lực lượng hạn mức cao nhất ở đâu. Bất quá Thẩm Thanh cũng không có định lúc này dừng bước không tiến. Mấy ngày đi qua, thăng cấp từ đầu cơ hội hẳn là cũng góp nhặt không ít. Tâm niệm vừa động, mở ra giao diện thuộc tính. Trước mắt tu vi, tiên thiên cảnh nhất trọng trước mắt công pháp, bá đạo chân khí quyết trước mắt võ học, long tượng ba nhược công, bốn tầng, nhu phong đao pháp, viên mãn, tiêu giao bộ, viên mãn, trước mắt từ đầu suy nghĩ thông suốt, màu đỏ, tiên thiên đao tiên, màu đỏ, lục thân thành thánh, màu đỏ, trời sinh lục cảm, màu đỏ, thoáng kháng độc, màu xanh, trước mắt thăng cấp từ đầu cơ hội 6 cho ta quay con thôi. Tiêu hao 4 lần từ đầu thăng cấp cơ hội. Thoáng kháng độc, màu xanh, thăng cấp làm, độc chống chọi kinh người, màu tím, thăng cấp làm, bách độc bất xâm, kim sắc, thăng cấp làm, tiên thiên độc thể, màu đỏ, tiên thiên độc thể, màu đỏ tiên sinh địa dưỡng chi độc thể, thế gian vạn độc chi sủng nhi. An độc vật không tại tạo thành tổn thương, lại có thể hấp thu độc tính cường hóa bản thân, tu luyện độc thuộc tính công pháp võ kỹ làm ít công to. Thẩm Thanh cười hắc hắc, hiện tại ta cái gì cũng không thiếu. Liên tại Thẩm Thanh sảng khoái thời điểm, chợt trong đầu thần kinh nhẹ nhàng nhảy một cái. Một cỗ kỳ diệu cảm giác tràn vào Thẩm Thanh trong đầu, là trời sinh lục cảm phát động. Đây là có người muốn đối ta độc thủ. Ngay sau đó, Thẩm Thanh cười, cười rất vui vẻ, vừa vận long tượng ba nhược công đột phá, một thân lưu kình không có chỗ sử dụng đây. Mạc Phi Ngư phục hướng đi ngoài phòng, lúc này thư sinh cũng đúng lúc tiến vào biệt tử. Thư sinh chỉ cảm thấy hô hấp đều đình trệ một cái mắt, phản phất tại đối mặt một cái man hoang hung thú. Bất quá cũng là rất nhanh kịp phản ứng, hô lớn: "Chúc mừng lão đại luyện thành thần công." Uy trấn thiên hạ ở trong tầm tay. Thẩm Thanh vô đầu của hắn, đừng chém gió nữa, sự tình xử lý thế nào? Có chuyện gì hay không phát sinh? Thư sinh bước nhanh đem sổ sách đưa tới, không có vấn đề, Hát Thủy Bang tất cả sản nghiệp đều niêm phong, giải rác ở trong thành đệ tử cũng đều bắt lấy quý án. Đại đa số tông môn đều còn tại Lạc Thủy thành tìm kiếm Tôn Vân vết tích, bọn họ còn không biết bảo vật đã bị lão đại ngươi nắm bắt tới tay, bất quá bởi vì Hát Thủy Bang sự tình, bọn họ hiện tại một cái so một cái cẩn thận, không bao lâu có lẽ liền ai về nhà nấy đi. Thẩm Thanh sờ lên cái cằm. Tất nhiên những này giang hồ môn phái còn không biết bảo vật rơi vào tay hắn thông tin, tự nhiên không có lý do đi mưu hại hắn. Hát Thủy Bang, cứ điểm đều cho hắn bưng, bang chủ đều làm thịt, lại thêm đêm qua ngân nhà cách ly xã hội toàn thành phố, bổ câu đưa thư căn bản không bay ra được, người nào cho bọn hắn báo thủ? Bạch Long giáo, bọn họ cứ điểm mới vừa bị càn quét, tất cả mọi người thành chó nhà có tang, trong cẩm y vệ nội tặc cũng bị nắm chặt đi ra, hiện tại làm sao có thời giờ tới đối phó hắn? Mà Thẩm Thanh tại Vĩnh Ninh quận đắc tội với người nhiều sao? Cái kia đúng là nhiều, không sống qua lấy cũng không có mấy cái. Đáp án liền muốn vô cùng sống động. Mã Khuê đúng không? Bất quá trả thù Thẩm Thanh, lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn dám sao? Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, muốn đối Thẩm Thanh thủ hạ độc thủ. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng thư sinh, hôm nay có cái gì hành động sao? Thư sinh lắc đầu, niêm phong xong Hát Thủy Bang sản nghiệp, hiện tại phần lớn người đều tại kiểm kê, còn có một bộ phận người tại trong đại lao thẩm vấn đây. Phương tổng cờ cho bọn hắn ra lệnh, tối nay hẳn là cũng sẽ không về nhà. Đúng rồi, hành động ngược lại là có một cái hành động, tối nay muốn áp giải Tôn Vân tiến về trấn phủ đi. Thẩm Thanh hơi híp mắt lại, Mã Khuê muốn đối áp giải tử tù độc thủ. Đây là nổi điên. Nay cũng tốt, dẫn ra một cái vấn đề khác, Mã Khuê là thế nào biết tử tù áp giải thời gian? Cẩm Y Liễu vệ áp giải tử tù chưa từng có cố định thời gian, đều là do ngày quyết định. Vậy đã nói rõ người dưới tay mình vẫn là không thành thật á lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng huyên náo, Lâm Tử Khải chạy vào trong viện. Đại nhân, Mã Khuê thủ hạ tiểu kỳ bàng Tây Môn đến, nhất định muốn la hét gặp người, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Mang vào. Rất nhanh, Hắc Cẩu áp lấy một cái tên ăn mày dáng dấp mặt thành đầu heo bàng Tây Nguyên đi vào biệt tử. Vừa vào biệt tử, bàng Tây Nguyên liền quỳ xuống, mơ hồ không rõ ràng đạo: "Thẩm đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Ngay sau đó hắn liền đem trên bàn rượu phát sinh tất cả nói ra, đồng thời cũng ân chứng Thẩm Thanh suy đoán, Mã Khuê chính là muốn đối áp giải xe ngựa độc thủ. Thẩm Thanh khép cười một tiếng, thật sự là nổi điên, sau đó nhìn về phía tên ăn mày bộ dáng bàng Tây Nguyên. Làm thế nào thành dạng này? Bàng Tây Nguyên có chút khẩn trương, tiểu nhân lúc ấy gấp gáp đi ra báo tin, nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến khả năng sẽ bị Mã Khuê nhận ra, liền tại trên đường tùy tiện tìm một cái tên ăn mày ép mua y phục của hắn. Mặt lại thế nào chuyện quan trọng? Lúc ấy tiểu nhân uống không ít rượu, sợ hai hỏng việc, liền cho mình quạt mấy bàn tay. Người xung quanh lập tức một trận bội phục ánh mắt, có thể đem chính mình quạt thành bộ dáng này, là cái người sói. Thẩm Thanh cất bước hướng đi ngoài viện, khi đi ngang qua bảng Tây Nguyên lúc vô bờ vai của hắn, làm không sai. Hắc Cẩu, dẫn hắn đi chữa thương. Lâm Tử Khải, ngươi đi thông báo Phương Minh, nói cho hắn biết buổi tối áp giải nhiệm vụ không cần hắn đi. Còn có thư sinh, ngươi đi cầm bộ quan tổng kỳ phục cho ta. Giờ dậu một khắc, áp giải Tôn Vân xe ngựa đúng giờ từ Bách Hộ Trố cửa hồng xuất phát. Bách Hộ Trố bên ngoài, âm u trong góc phòng, Mã Khuê chậm rãi mở mắt, lộ ra một vệt cười lạnh. Thân hình lóe lên, Mã Khuê nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, không nhanh không chậm đi theo, một đường đều dựa theo lộ tuyến định trước tiến lên. Một mực chạy đến yên lặng khu phố, bốn bề vắng lặng. Mã Khuê trên mặt biểu lộ càng ngày càng điên cuồng, dữ tợn. Thẩm Thanh, đắc tội ta hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Đột nhiên vang lên tiếng xé gió, bốn viên thép gốc trên không trung vạch qua một đạo ngân quang đột nhiên hướng về xe ngựa bay tới. Bốn cái đi theo giáo úy không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà Mã Khuê thì là thần tốc rơi vào lập tức xe phía trước, đầy mặt trêu tức nhìn về phía nút ở trong bóng tối Phương Minh cười nói: "Phương tổng cờ, là ta Mã Khuê à kinh hỉ sao? Không nghĩ tới là ngươi áp giải xe ngựa à, vậy ngươi cũng đừng trách ta, ai bảo cái kia Thẩm Thanh dám xem nhẹ ta đây. Ngươi nói ta nếu là đem cái này Tôn Vân thả, lại đem ngươi giết cái kia Thẩm Thanh có thể hay không đau lòng à?" Mã Khuê một bên tự sướng vừa đi về phía Phương Minh nói đến hưng khởi lần đầu Mã Khuê mặt cũng hơi đỏ lên, chỉ là không có một điểm phản ứng Phương Minh làm cho hắn rất khó chịu. "Phương Minh, cho điểm phản ứng a." "Làm sao? Ta đột phá tiên tiên cảnh đem ngươi." "Dọa." Mã Khuê âm thanh dần dần thu nhỏ, cho đến yếu ớt như muỗi đều, sắc mặt cũng càng ngày càng ảm đạm. Chỉ thấy ánh trăng xuyên thấu mây đen chiếu sáng khu phố Phương Minh hướng phía trước sập một bước bước vào dưới ánh trăng, chậm rãi lấy xuống mũ trùng đầu, lộ ra Thẩm Thanh tấm kia cười người vật vô hại mặt. "Mã Khuê, là ta Thẩm Thanh." "Kinh thì sao?" Chương 34, ngươi cái này khiến ta sống thế nào a? Chương 34, ngươi cái này khiến ta sống thế nào a? Mã Khuê con mắt trừng không gì sánh được viên, đầu một trận bù bù, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Không phải nói nhận được tin tức là Phương Minh áp giải tử tù sao? Làm sao biến thành Thẩm Thanh? Chẳng lẽ ta bị làm cục? Một đạo quyền ảnh tại Mã Khuê trong con mắt cực tốc phóng to. Mã Khuê khó khăn uốn éo người, nhanh chóng đem một cái đơn trôi truy điệp ra chân khí bảo vệ đến trước ngực. "Ngươi là tiên tiên, ta cũng là tiên tiên, ta thì sợ gì cho ngươi? Lại lần nữa ta đánh không lại ngươi, ta còn không thể chạy sao?" Có thể sau một khắc, trong tay cái búa ứng thanh mà nát, thậm chí không có đối Thẩm Thanh tạo thành bất kỳ ngăn trở nào, chỉ là trong một chớp mắt liền cùng đầu hũ đồng dạng bể mấy khối. Đồng thời Thẩm Thanh quyền phong tình thế không giảm, trực tiếp quán xuyên Mã Khuê ngực phải. Mã Khuê con ngươi đột nhiên nổi bật, tơ máu nhanh chóng chiếm lĩnh con ngươi màu trắng bộ phận. Thẩm Thanh thu hồi nằm đấm, Mã Khuê lập tức mất đi điểm chống đỡ, đạp đạp rút lui hai bước trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cái này sao có thể? Chính mình trôi này cái búa dùng có thể là Thiên Công Phường đặc chế vật liệu thép chế tạo, chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ muốn đánh nát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng tại Thẩm Thanh trước mặt vậy mà một nháy mắt đều khó mà chống đỡ, hắn là hung thú sao? Thẩm Thanh quay đầu đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo chân khí rơi vào thư sinh lồng ngực, thư sinh đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên ngồi xuống nuốt nuốt huyệt thái dương. Kỳ quái, ta làm sao đã hôn mê? Sớm tại Mã Khuê vung ra bi thép nháy mắt Thẩm Thanh liền dùng chân khí che lại bốn người phần gáy, Mã Khuê căn bản không thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Thế nhưng vì cái gì ngất đi đâu? Đương nhiên Thẩm Thanh dùng chân khí đem bọn hắn chấn choáng, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Thẩm Thanh sắc mặt lạnh lùng, âm thanh cũng rất lạnh. Mã Khuê, ngươi cầm giới bắt cóc xe trở tù, tập kích bách hộ, ám sát cẩm y liễu vệ giáo úy, tội thêm một bậc, ta tuyên bố, ngay tại chỗ xử quyết. Thư sinh nghe được Thẩm Thanh lời nói, nhìn một chút trên đất Mã Khuê lập tức phản ứng lại, đội vàng đứng lên thân, từ trong ngực móc ra vô thường sổ ghi chép, bắt đầu ghi chép. Mã Khuê chật vật dùng tay che lại ngực vết thương, thế nhưng căn bản là chuyện vô bổ, hắn một nén hương bên trong ngăn không được máu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Thanh. Ta sai rồi, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta không nghĩ tập kích. Ta cho rằng dẫn đội là Phương Minh. Thư sinh nho nhỏ suy tư một phen mới bắt đầu viết. Mã Khuê đối chỗ phạm sự tình thú nhận một trực, còn mở miệng cùng ngôn chặn đánh giết Phương Minh tổng kỳ. Thẩm Thanh, nghe nói ngươi còn tại Thu Thủy Thành Trấn Phủ Ti được một cái bách hộ chức vị, lén lút chạy đi, làm một cái bách hộ không tốt sao? Mã Khuê khỏe mắt chạy xuống nước mắt, trong mắt hối hận chi sắc khó mà che lấp. Đúng a, trực tiếp đi không tốt sao? Đi Thu Thủy Thành làm một cái bách hộ, liền xem như bị đào đi qua. Nhưng dù nói thế nào hắn đột phá thiên thiên, còn làm bách hộ, thời gian còn kém không được, cần gì phải nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đâu? Ta sai rồi. Thẩm đại nhân, ta thật sai, ta van cầu ngươi, ngươi thả ta một con đường sống, ta lập tức liền đi Thu Thủy Thành, ta tuyệt đối không ở đây ngươi xuất hiện trước mặt, ta nguyện ý đem tiền đều cho ngươi. Thư sinh lại tại vô thường sổ ghi chép bên trên ghi lại Mã Khuê nói Thu Thủy Thành trấn phủ thi tốt, hắn không thể lập tức đi ngay nhập chức. Nhân sinh không có nhiều lần như vậy lựa chọn cơ hội, chọn sai liền muốn gánh chịu ác quả. Mã Khuê còn muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, thế nhưng Thẩm Thanh đã lời nghe, ngón tay thành phòng, nhẹ nhàng điểm một cái một đạo chân khí trực tiếp xuyên thủng Mã Khuê trái tim, lại là nhẹ nhàng đạch một cái, Mã Khuê đầu cùng thân thể liền phân nhà. Trấn phủ thi. Thẩm Thanh tự tay đưa Tôn Vân bên trên pháp trường, hắc cầu độc đao. Một bộ quá trình nước chảy mây trôi, nửa canh giờ đều không có đến. Dựa theo bình thường quá trình, cái này trọng yếu tù phạm trải qua cẩm y liễu vệ thẩm vấn về sau là muốn giao cho nha môn chém đầu gian chúng. Thế nhưng Long Tượng Ba Nhược Công quan hệ quá lớn, Thẩm Thanh tự nhiên không có khả năng để người khác tiếp nhận. Có thể kéo đến chém đầu gian chúng đều là nha môn phái người liên tục thỉnh cầu, không phải vậy cái này Tôn Vân cũng không thể sống mà đi ra trấn phủ đi đại lao. Thẩm Thanh yên tĩnh đứng ở trong đám người nhìn xem Tôn Vân đầu người rơi xuống đất. Thủ hạ của ngài đánh giết tiên tiên cảnh tu sĩ, chúc mừng ngài thành công cướp đoạt từ đầu, diệu thủ không không, màu xanh. Ngay tại lúc này một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc ở sau lưng vang lên. Thẩm Thanh, ngươi làm sao tại cái này? Là bách hộ Trương Sơn. Thẩm Thanh đối với người này ấn tượng tạm được, ít nhất không có gì dọa quan, cũng không có cái gì giá đỡ. Đêm trước còn phái ra ngân nha giúp hắn một chút sức lực. ngươi không phải cũng tại cái này sao? Trương Sơn cười ha ha một tiếng, ta liền đến nhìn cái náo nhiệt, nghe nói cái này dò xét Vân Thủ bị bắt, tiện thể đến xem thành Tây cái kia mới nhậm chức bách hộ, mới vừa nhậm chức liền nắm lấy dò xét Vân Thủ, vậy nhưng thật sự là lợi hại. Nói xong Trương Sơn nhìn xung quanh một chút, ai, ngươi có thấy hay không cái kia bách hộ, nghe nói giải đến vẫn rất đẹp trai. Lời này vừa nói ra, đi theo Trương Sơn bên người Tổng Kỳ cùng Thẩm Thanh đều có không kiềm chế được. Cái kia Tổng Kỳ đến gần rồi Trương Sơn. Đại nhân, Thẩm Thanh đại nhân chính là cái kia Tây Thành mới nhậm chức bách hộ. Trương Sơn lập tức kinh hãi, nhìn một chút Thẩm Thanh, lại nhìn một chút Tổng Kỳ, âm thanh cao mấy phần. Không phải, ngươi biết mới nhậm chức bách hộ là Thẩm Thanh, ngươi làm sao không cùng ta nói a? Tổng Kỳ lập tức ủy khuất ba ba, đại nhân ta nghĩ nói đến, là ngài nói quản hắn là ai đâu, ngài đều phải giúp chẳng tử, ta còn tưởng rằng đại nhân ngài không để ý đây. Trương Sơn nhẹ nhàng gõ gõ Tổng Kỳ đầu, nói hiệu nói vượng. Sau đó nhìn hướng Thẩm Thanh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ngươi nhìn việc này gây, ta cũng không có nghĩ đến ngươi thằng quan nhanh như vậy a. Có phải là có cái gì bí quyết? Ngươi cũng không thể tàng tư, nhanh dạy ta một chút, ta quá muốn vào bước. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tràn đầy u oán, cơ duyên. Đúng là cơ duyên, trước đây không lâu mới vừa được nuốt máu một tinh hạch, hiện tại mới vừa nhậm chức liền nắm lấy Tôn Vân, ta làm sao lại không có cái này vận mệnh đâu? Đều là cơ duyên vị trí a, ngươi bắt cái này Tôn Vân, trấn phủ tia ít nhất phải cho ngươi 300 điểm công lao a, ngươi dùng cái này 300 công vân hồi đoái một chút bảo quả, vậy ngươi tại tiên tiên cảnh lại có thể tiến thêm một bước, đây đều là vận mệnh vị trí a. Ân, chờ một chút. Tiên tiên. Trương Sơn đột nhiên nhảy dựng lên, tiên tiên, ngươi làm sao đột phá tiên tiên? Thẩm Thanh trong mắt hơi híp, một cái liền tìm ra trong lời nói trọng điểm, công vân. Cái gì là công vân? Làm sao đột phá tiên tiên? Cái này không trọng yếu. Thẩm Thanh phất phất tay, may mắn mà thôi, nhưng cái này không trọng yếu, ngươi nói cho ta biết trước, cái gì là công vân? Trương Sơn con mắt chừng phải cùng chung đồng một dạng, cái này không trọng yếu sao? Lần trước gặp ngươi vẫn chưa tới 10 ngày a. Trương Sơn không khỏi chính mình hỏi mình, ta từ hậu thiên cảnh tu luyện tới tiên tiên dùng bao lâu? Đều không cần nói hậu thiên cảnh nhất trọng, chính là hậu thiên cảnh cửu trọng đột phá đến tiên tiên cảnh hắn đều dùng nhiều năm. Kết quả ngươi liền dùng vài ngày. Ngươi cái này để ta sống thế nào a? Chương 35, để cho ta nhìn một chút như thế nào chuyện gì chương 35, để cho ta nhìn một chút như thế nào chuyện gì trải qua Trương Sơn tốt một phen bản thân thuyết phục, Trương Sơn cuối cùng bình tĩnh lại, bắt đầu giải thích. Cái này điểm công lao xem như là chúng ta trong Cẩm Ý vệ tiền đệ, chúng ta không có khả năng mỗi một lần đều dựa vào nhiệm vụ thu hoạch được một chút xíu khen thưởng tới tu luyện, nếu là chỉ là như vậy, vậy chúng ta còn không bằng đi chạy phi tiêu đây. Chúng ta mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ đều sẽ đạt được điểm công lao nhưng tại công vân đường hối đoái các loại binh khí, bảo quả, đan dược cùng với các loại bảo bối. Cũng tỉ như lần trước cái kia xích ngọc quả, liền giá trị 60 điểm công hiến. Thế nhưng làm sao sẽ không biết có điểm công hiến chuyện này đâu? Tấn Thăng Tổng Kỳ về sau nên có người cùng ngươi nói a. Đương nhiên, Trương Sơn nghĩ tới điều gì, trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ mặt u oán. Là, ngươi tấn thăng quá nhanh, mới thăng Tổng Kỳ không bao lâu liền trực tiếp thăng bách hộ, trấn phủ ti bên trong cũng còn chưa kịp phái người cùng ngươi nói. Thẩm Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, xích ngọc quả mới 60, ta bắt một cái Tôn Vân liền có 300. Ngoài ý muốn chi tại A Công Vân Đường ở đâu? Liền tại trấn phủ ti nhập môn tay phải. Thẩm Thanh tại được đến xác thực vị trí về sau, đơn giản hàn huyên vài câu liền nhấc chân chạy hướng về phía Công Vân Đường. Trương Sơn đứng tại chỗ thật lâu không có nhúc nhích, qua một hồi lâu, quay đầu liền hướng về trấn phủ ti đi ra ngoài. Tổng Kỳ vội vàng đuổi theo, đại nhân, ngài đi đâu? Đi đâu? Phá án đi, ta cũng muốn cơ duyên. Công Vân Đường bên trong phiên trực giáo úy thấy Thẩm Thanh liền lập tức đứng dậy hành lễ. Gặp qua đại nhân. Không biết đại nhân nhưng là muốn hối đoái thứ gì? Thẩm Thanh đem chính mình bách hộ lệnh bài ném tới. Giúp ta tra một chút ta có bao nhiêu điểm tích lũy, ta gọi Thẩm Thanh. Giáo úy mới vừa ngồi xuống nhìn thoáng qua lệnh bài lại lập tức đứng lên, gặp qua Thẩm bách hộ. Sau đó liền bắt đầu thần tốc lật xem tài liệu, rất nhanh liền tìm được Thẩm Thanh cái kia một cột. Thẩm đại nhân, căn cứ tài liệu ghi chép, ngài điểm công lao còn có 630 điểm. Bắt lấy Bạch Long giáo Dương Nguyệt Liễu Trình Nhạc đến 100 điểm công hiến, trấn sát Bạch Vân trấn phản đồ Tổng Kỳ Tôn Nham đến 30 điểm công hiến, Bình An trấn diệt môn án đến 20 điểm công hiến, tiêu diệt Triều Dương huyện huyết tu gia tộc đến 100 điểm công hiến, bắt lấy dò xét Vân Thủ Tôn Vân đến 350 điểm công hiến. À, nơi này còn có Thu Thủy Thành ở đâu tới 30 công điểm. Tổng 630 điểm. Cái này giáo úy càng nghiệm, trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc. Đây quả thật là một cái thử bách hộ nên có lý lịch sao? Như thế sao hoa? Thẩm đại nhân, ngài muốn hối đoái thứ gì? Có thể dùng cho tiên tiên cảnh tu luyện chân khí bảo quả, đan dược có sao? Giáo úy vội vàng khom lưng cầm lấy hai cái cuốn sách. Có. Cái này màu trắng cuốn sách là chúng ta Lạc Thủy Thành liền có bảo quả đan dược, có thể thần tốc cầm tới. Quyển này màu xanh cuốn sách là những châu khác trấn phủ ti có bảo quả, chúng ta cũng có thể thân tình điều phối. Thẩm Thanh không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đem màu xanh cuốn sách ném tới một bên. Từ châu khác điều phối. Vậy sẽ phải đánh trước phê duyệt, muốn trước từ Công Vân Đường bách hộ chỗ phê duyệt, sau đó lại trải qua trấn phủ ti thiên hộ phê duyệt, sau đó là trấn phủ sứ, cuối cùng phát hướng cái khác trấn phủ ti, kết quả đau khổ đợi đã lâu, nói cho ngươi bên kia bảo quả cũng không có á. Sau đó chính là phê duyệt bắt bỏ, một lần nữa chọn lựa bảo quả lại lần nữa phát động phê duyệt. Cuối cùng đợi đến bảo quả tới tay, món ăn cũng đã lạnh. Thẩm Thanh thần tốc lật xem cuốn sách tổng cộng có hơn 100 trang, mỗi một trang đều ghi chép một loại có thể dùng tại tiên thiên cảnh đột phá bảo quả, đan dược. Đây chính là cơ quan quốc gia lực lượng, tông môn tầm thường có cái đồng dạng ổn định sản xuất đều tính toán nội tình phong phú, nhưng vũ triều trực tiếp cho ngươi làm hơn 100 dạng. Thẩm Thanh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhìn về phía quý nhất vài trang. Tuyết Ngọc Điệp Hoa Công Vân, 190 dược tính ôn hòa, dùng cho tiên thiên cảnh cảnh giới đột phá, gia tốc ngưng tụ chân khí, tinh luyện chân khí, cảm giác mát mẻ, nhàn nhạt bạc hà vị bạc hà vị. Đồ tốt, mua. Khổ Liên Quả cảm giác phát khổ, 3 ngày không cách nào loại trừ cảm giác phát khổ. Thế ra chỗ khác đi đi. Thập Huyết Đan Công Vân, 200 dược tính mãnh liệt, đối với tinh luyện chân khí hiệu quả rất tốt, còn có thể tăng lên lực lượng. Ghi chú, cảm giác rất tốt, cùng loại thịt bò kho tương. Thẩm Thanh liếm môi một cái, cảm giác rất tốt, cùng loại thịt bò kho tương. Mua. Ta ngược lại muốn xem là thế nào chuyện này. Tử Lộ Quỳnh Tương Công Vân, 220 thần dược các nghiên cứu tiên thiên cảnh tốt nhất bảo dược, hương vị cùng nước chanh không khác tiên thiên cảnh tốt nhất bảo dược. Một bình liền muốn 220 điểm cống hiến. Có thể là mua xong chỉ còn lại 20 điểm cống hiến. Nhưng hương vị cùng nước chanh đồng dạng ai? Để cho ta nhìn xem làm sao chuyện này. Quay con thôi. Giáo úy tiếp nhận sổ sách, đem Thẩm Thanh nhu cầu ghi chép sau cung kính kính giảng đạo. Thẩm đại nhân, bảo dược dự tính sẽ tại trong vòng 3 ngày đưa đến, không biết đại nhân là muốn gửi ở trấn phủ ti vẫn là đưa đến nơi nào? Hả? Bảo dược không phải tồn tại trấn phủ ti sao? Không thể lập tức cầm tới sao? Giáo úy lắc đầu, bẩm đại nhân, không phải như vậy, chúng ta công hơn đường chỉ là một cái ghi chép điểm, bảo dược chân chính cất giữ vị trí là tại Vĩnh Ninh quận một cái thần bí điểm, nghe nói nơi đó có quân đội trấn thủ, chúng ta chỉ là đem nhu cầu phát cho bọn họ, sau đó bọn họ phụ trách điều phối. Thẩm Thanh nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, tồn tại trấn phủ ti xác thực không ổn. Tại Vĩnh Ninh quận, trấn phủ ti là chỗ an toàn nhất nhưng cũng tính toán chỗ nguy hiểm nhất, an toàn tại có mười mấy tiên thiên cảnh, thiên hộ càng là tông sư cảnh võ phu. Nguy hiểm tại mỗi ngày đều cùng trọng phạm giao tiếp, khó tránh khỏi sẽ có bệnh tâm thần xung kích trấn phủ ti, người đã chết đều không cần gấp, thế nhưng hư hại bảo dược vậy nhưng đau lòng hỏng. Trực tiếp đưa đến Tây Thành Bách Hộ chỗ đi. Thẩm Thanh xua tay, quay đầu đi ra công hơn đường. Vừa ra khỏi cửa liền thấy thư sinh nhanh chân hướng về bên này đi tới. Lão đại, lão đại, xem như tìm tới ngài. Vừa vặn đi trên đường, người nhà họ Phan cho ta nhét vào một phần thiếp mời, nói là muốn mời lão đại ngài đi uống rượu. Thẩm Thanh cầm qua thiếp mời nhìn mấy lần, Phan gia. Thư sinh vội vàng mở miệng. Cái này Phan gia ta hai ngày này cũng biết một phen. Bọn họ lao ra chủ Phan Hồng Hổ là Lạc Thủy Thành trấn phủ ti uy tín lâu năm bách hộ, những năm trước đây vừa vặn về hưu. Đáng lưu ý chính là hắn ba cái dòng dõi, hai đứa nhi tử Phan Như Hải, Phan Như Nguyên đều là trấn phủ ti bách hộ, nữ nhi Phan Tiếu Bình thì là gả vào Ninh Thủy bá phủ bên trong. Bọn họ tại Lạc Thủy Thành ngược lại là tính được là như mặt trời ban trưa, những năm gần đây khả năng là muốn để gia tộc lại đi một bước. Cái này trên thiếp mời viết ngược lại là khách khí, nói là muốn đem rượu ngâm hoan, nhưng sợ là cất giấu đau đầu, Phan Như Hải muốn lại hướng lên đi, cái này Phan Như Nguyên là kéo bè kết phái thay ca hắn tạo thế, muốn để đại nhân ngài đứng đội đâu. Thẩm Thanh nhíu mày, lại là bữa nhậu, lại là bản rượu văn hóa. Trên địa cầu, Thẩm Thanh ghét nhất chính là bản rượu văn hóa. Thẩm Thanh phất phất tay, không đi, không đi, ta nhận ra hắn sao? Liền gọi ta đi uống rượu. Uống rượu, uống rượu, cả ngày liền uống rượu, ta uống cái đầu mẹ ngươi. Tiện tay đem tiếp mời ném cho thư sinh, tuy tiện tìm lý do cho ta đẩy. Đi, Lạc Thủy Thành không phải có một đầu nổi danh quả vật đường phố sao? Đem hát cầu bọn họ tăng thêm, chúng ta uống rượu đi. Thời gian đi tới ngày thứ 3 buổi chiều. Một nhóm quân sĩ đem ba loại bảo vật đưa đến bách hộ chỗ. Thẩm Thanh trong phòng mở ra giường, trong giường còn để đó ba cái giường gỗ nhỏ. Từng cái mở ra, cái thứ nhất là trắng như tuyết tản ra nhàn nhạt mùi thơm tuyết vực điểm hoa, ước chừng lớn chừng bàn tay, ngón tay tới gần đều có thể cảm nhận được nhàn nhạt hàn khí. Thập Huyết Đan chính là bình thường đan dược dáng dấp, chỉ là tán phát mùi thơm cũng đủ để cho người bài tiết nước bọt. Đến mức Tử Lộ Quỳnh Tương liền có ý tứ, là dùng một cái màu trắng nhạt bình sứ nhỏ chứa, thế nhưng lại có một cỗ tử quang nhàn nhạt xuyên thấu qua bình sứ truyền ra. Thẩm Thanh cười hắc hắc, có thể tính đến. Để cho ta nhìn xem làm sao chuyện này. Không có quá nhiều suy tư, Thẩm Thanh trực tiếp liền đem Thập Huyết Đan ném vào trong miệng. Thẩm Thanh mở to hai mắt, thật sự là thịt bò kho tương hương vị. Mỹ vị. Lại cầm lấy tay trái Tuyết Ngọc Điệp Hoa, miệng vừa hạ xuống, bạc hà vị tại trong miệng quyết tán. Giải chán. Lại cầm lấy Tử Lộ Quỳnh Tương, miệng vừa hạ xuống, lạnh bớt. Thoải mái. Thẩm Thanh khỏe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, đây mới là tu luyện nha. Khổng lồ dược lực nháy mắt tại thể nội bắt đầu tuôn ra, bá đạo chân khí quyết toàn lực vận chuyển. Tu sĩ khác tại tu hành thời điểm bình thường đều là trước đem chân khí tổng lượng tăng lên, cuối cùng lại đem chân khí tinh luyện một lần để cao chất lượng. Thế nhưng Thẩm Thanh liền không đồng dạng. Bên trái não không chế hấp thu dược lực, chân khí tổng lượng dã man lớn lên, bên phải não vận chuyển bá đạo chân khí quyết, chân khí chất lượng bạo lực tinh luyện. Hai bút cùng vẽ, phi tốc tăng lên. Người nói cái gì? Cảnh giới ràng buộc, căn bản không tồn tại đồ vật. Chương 36, liên phá bốn cảnh, tiên thiên cảnh ngũ trọng. Chương 36, liên phá bốn cảnh, tiên thiên cảnh ngũ trọng. Cùng lúc đó, thành Tây Hòa phủ. Ba người che mặt nhẹ nhàng nhảy lên tường cao. Tại đơn giản dò xét về sau liền thả người nhảy vào trạch viện. Bên trái nam nhân tên là Đinh Tam, âm thanh có chút nhọn, chỗ này trạch viện nhìn xem khí phái a, chỉ là làm sao một mực không có người ở đâu. Phía bên phải nam nhân tên là Đinh Nhị, không có người còn không tốt. Người quên phía trước chúng ta bị phát hiện, truy thành chó một lần kia. Sớm tại mấy ngày phía trước, mấy người kia liền tại nằm vùng chỗ này trạch viện, cái này trạch viện bên ngoài nhìn xem vô cùng bình thường, trong đó lui tới chỉ có mấy cái phụ trách quét dọn tôi tớ, đều là một chút không có tu vi người. Tình huống như vậy một mực duy trì liên tục đến hôm nay sáng sớm, ba chiếc xe ngựa ngừng đến ngoài phủ đệ. Phu xe tại đem 10 cái dương mang tới phủ đệ phía sau liền toàn bộ ly khai. Bọn họ cũng rõ ràng, là thời điểm động thủ. Sắc trời tối đen, bọn họ liền từ tường cao trượt đi vào. Người trung gian rõ ràng là ba người ở giữa người dẫn đầu, tên là Đinh Nhất, hắn thấp giọng: "Tốt, không muốn ba hoa hai người các người, cùng nhau hành động, ưu tiên tìm kiếm cái kia 10 cái dương." Ba người cấp tốc chạy vội, đến gần rồi bên trái một tòa gian phòng, tới gần cửa sổ, Đinh Tam ngón tay điểm nhẹ đâm thủng trên cửa sổ giấy dầu, mượn nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ trong phòng bố cục. Đinh Tam có chút hưng phấn, âm thanh đều cao mấy phần: "Đại ca, phát, phát." Đinh Nhị có chút nóng nảy, một bàn tay đập vào cái mông của hắn bên trên: "Phát phát, cái gì phát?" Đinh Tam quay đầu lại đầy mặt hưng phấn, trong phòng này đồ dùng trong nhà đều là gỗ tử đàn, xem xét chính là không phú thì quý. "Các ngươi nói này lại không phải là đại quan dùng để nuôi tiểu lao bà gian phòng, ngươi nhìn phía ngoài trang trí chính là bình thường tường trắng ngói đen, bên trong xem xét, khá lắm, đồ dùng trong nhà đều là gỗ tử đàn." Đinh Nhất Đinh Nhị suy tư một hồi, cảm thấy khả năng này rất lớn, nếu như không phải đại quan đó cũng là khó lường nhân vật. "Tốt, đừng nhìn, những gia cụ này liền xem như hoa cúc gỗ lê chúng ta cũng chuyển không đi mấy món, ưu tiên tìm tới mấy cái kia hòm gỗ, nói không chừng mấy ca nửa đời sau vinh hoa phú quý liền tại lần này." Đinh Tam ánh mắt có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là rời khỏi phòng. Đột nhiên, Đinh Nhị hạ giọng nói một câu: "Đại ca, phát hiện tung tích." Hai người đến gần xem xét, trên mặt đất xác thực có một chuỗi giày đặc dấu chân, ba người theo dấu chân đi tới một chỗ phòng nhỏ, nhẹ nhàng bạch ra giấy cửa sổ, chỉ thấy trong phòng bất ngờ trưng bày 10 cái hòm gỗ. Ba người liếc nhau, trong mắt đều có cùng nhận, ba người chăm miệng một lời: "Đi." Tại xác nhận không có cơ quan cạm bẫy phía sau liền tiến vào gian phòng, Đinh Tam trong tay nắm một cái dây kém, nhẹ nhàng mân mê một cái, liền mở ra khóa. Đây cõi lòng mong đợi mở dương, có thể sau một khắc liền trợn tròn mắt, trong dương không có mấy người muốn tài bảo, chỉ có nhét tràn đầy một dương đậu nành. Đinh Tam cầm lên một cái đậu nành, quan sát tỉ mỉ, có thể thấy thế nào đều là bình thường đậu nành. Đây là đậu nành. Đám người này tốn công tốn sức chuyển đi vào 10 thùng đậu nành. Chẳng lẽ là cái gì đặc thù dữ liệu? Đinh Nhị hiển nhiên là một cái luyện thể, dùng tay nắm khóa, đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem khóa bức gãy, cái dương này bên trong cũng tất cả đều là đậu nành. Hai người quay đầu nhìn hướng đại ca phương hướng. Chỉ thấy Đinh Nhất ngay tại đứng lặng trầm tư, mà trước người hắn cái dương kia bên trong cũng tất cả đều là đậu nành. Đinh Nhị hừ một tiếng, có phải là đậu nành, ta ăn một cái chẳng phải sẽ biết. Đinh Nhị phô bày luyện thể giả đặc hữu đại nào bóng loáng, mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái thứ gì, liền nghĩ ỷ vào thể phách cường tráng thử xem mặt nhạt. Liên tại đậu nành nhập khẩu trong nháy mắt đó, Đinh Nhất tay trực tiếp liền đem tay của hắn đánh bay đi ra. "Ngươi có đầu óc hay không a? Có hay không độc cũng không biết ngươi liền dồn vào trong miệng." Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một trận động tĩnh, mấy người lập tức ngậm miệng, nhanh chóng khép lại giường, tại trong phòng tìm địa phương trốn đi. Rất nhanh, tiếng bước chân của hai người tới gần đẩy cửa phòng ra, tựa hồ là tại kiểm tra trong phòng dương. Đinh Nhất mấy người đều là nín thở, nếu là tình huống không đúng liền lập tức chạy trốn, mặc dù bọn họ đối với chính mình ẩn nút kỹ xảo rất có lòng tin, thế nhưng có một cái dương khóa là bị Đinh Nhị bóc hỏng. Bất quá tựa hồ là không có bị phát hiện. Một người ngữ khí cực kỳ dưới mặt đất: "Xà xà kỳ đại nhân, yên tâm đi, đoạn đường này đều là cực kỳ an toàn, không có người sinh nghi." Một người khác xem xét chính là địa vị tương đối cao, trực tiếp quát lớn: "Hỗn đản, đều nói đừng gọi ta xà xà kỳ, muốn gọi ta Hoàng Phúc." Âm thanh dần dần đi xa, Đinh Nhất mấy người mới từ trong bóng tối xuất hiện. Đinh Tam nghi ngờ gãi gãi đầu: "Xà xà kỳ, kỳ quái danh tự." Bất quá bọn hắn hình như rất coi trọng cái này một nhóm hạt đậu bộ dạng, thật chẳng lẽ là vật gì tốt. Thế nhưng rất lâu thời gian đều không có người đáp lời, Đinh Tam quay đầu, Đinh Nhất cao mày tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì, mà Đinh Tam đã đem hai cái dương gánh tại trên vai, đang nghiên cứu làm sao duy nhất một lần khiêng ba cái dương. Đinh Tam trải qua thoáng do dự, liền lên phía trước hỗ trợ. Đúng lúc này, Đinh Nhất đột nhiên mở miệng: "Xà xà kỳ hình như không phải danh tự, là tại giáp qua bên kia một cái dòng họ." Đinh Tam Đinh Nhị dừng tay lại bên trong động tác, liếc nhau một cái: "Đại ca, ngươi liền giáp qua chuyện bên kia ngươi cũng biết, ngươi cái này biết rõ cũng quá là nhiều đi." Đinh Nhất nhìn một chút huynh đệ hai người, thở dài một hơi, một cái đại nào bằng loáng, một cái thấy tiền không rời nổi bước chân, chính mình nếu là không hiểu nhiều một chút, đã sớm đầu người rơi xuống đất. "Các ngươi trước tiên đem dương thả xuống, thứ này có thể không phải vật gì tốt. Giáp qua tại duyên hải cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, hán phí như thế lớn sức lực, đem đồ vật đưa đến Vĩnh Linh quận đến luôn không khả năng là phải làm cho tốt sự tình a." Đinh Nhất trong con mắt hiện lên một tia tinh mang. Nếu như không phải chuyện tốt, đó chính là chuyện xấu, nhóm này hạt giống có vấn đề. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đến ngày thứ hai buổi sáng. Ngồi im thư giãn tại trong phòng, Thẩm Thanh chậm rãi mở mắt, một ô mãnh liệt khí thế phun ra ngoài. Một buổi tối thời gian, Thẩm Thanh đã hoàn mỹ đem tất cả dược lực chuyển hóa thành chân khí, cảnh giới trực tiếp từ tiên tiên cảnh nhất trọng báo táp đến tiên tiên cảnh ngũ trọng. Chỉ là ngắn ngủi một buổi tối thời gian, Thẩm Thanh đi đến mặt khác tiên tiên cảnh võ phu nhiều năm muốn đi đường. Nếu để cho Trương Sơn biết sợ là lại muốn lưu án đã đường này. Chợt, từng đợt tiếng pháo nổ cùng khói lửa âm thanh truyền vào trong tai, kèm theo còn có bách tính hỉ khí dương dương âm thanh, cái mũi có chút co rúm, còn có thể nghe gặp một trận bánh nếp mùi thơm. Thẩm Thanh đuốt bụng, là có cái gì ngày lễ sao? Vừa vặn bụng cũng đã đói, bánh nếp tựa hồ cũng không tệ. Đứng dậy thoáng thu liễm một cái chân khí, mở cửa lớn ra, đi ra đại viện. Ngày xưa nghiêm túc bách hộ chỗ cũng là nhiều chút tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, Thư Sinh, Hắc Cẩu, Lâm Tử Khải cùng Lao Lý bốn người chính ngồi vây quanh một vòng thảo luận kịch liệt cái gì đây. Thư Sinh liếc mắt liền thấy được Thẩm Thanh, vội vàng lôi kéo mấy người đứng dậy: "Lão đại, ngài rời rừng rồi." Thẩm Thanh gật gật đầu, cười cười: "Ngủ đến không sai, bên ngoài đây là đang làm cái gì đâu?" Thư Sinh vội vàng giải thích: mấy ngày nay là ngày mùa thu hoạch cúc, bên ngoài đều đang vì tế tự làm chuẩn bị đây. Tế tự? Đúng à, chúng ta cái này ngày mùa thu hoạch tiết là mỗi 3 năm tiến hành một lần đại tế, tế tự tắc thần, cảm ơn năm trước hoa màu bội thu, đồng thời cầu nguyện về sau mưa thuận gió hòa. Trên đường còn có miễn phí bánh nếp phát đây. Thẩm Thanh cũng nhớ tới, vương triều các nơi đều có ngày mùa thu hoạch tiết, thời gian có chỗ sai lầm, nhưng đại khái kém không xa. Kinh thành ngày mùa thu hoạch tiết hoa trương hơn, mỗi một lần tế tự đều muốn hiến tế một chút cường đại hung thú, tiên thiên cảnh hung thú đều bày không lộ ra. Thẩm Thanh hướng đi mấy người, cũng nhìn thấy vừa rồi mấy người kịch liệt thảo luận đồ vật, là một tấm bản đồ. Các ngươi vừa vặn đang nói chuyện gì đâu? Lâm Tử Khải vội vàng tránh ra bỏ mình, lộ ra sau lưng bản đồ. Đại nhân, chúng ta tính toán hợp lại tại học phủ đường phố mua cái biệt tử, cái này học phủ đường phố có Vĩnh Ninh quận tốt nhất học trò học viện, chúng ta muốn đem trong nhà đệ đệ muội muội nhận lấy đưa đến trong học viện nghiệm điểm sách. Thẩm Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đầu năm nay lấy võ vi tôn, nhưng tập võ cũng không phải là đường ra duy nhất, đọc sách cũng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Vương triều đối những cái kia quan văn tựa hồ có đặc biệt ưu đãi, mặc dù đều nói tập võ có thể trường thọ, có thể những cái kia quan văn tuổi thọ đều không ngắn. Thẩm Thanh nhớ tới đương triều tể tướng vị trí đã 400 năm không hề lọt qua, nói một cách khác chính là cái này tể tướng đã sống 400 năm. Bất quá nguyên nhân cụ thể Thẩm Thanh cũng không rõ ràng, dù sao tiền thân ở kinh thành chỉ là một cái hoa cố, chạy tới Bạch Vân huyện cũng là bị tức giận chạy ra, muốn chứng minh chính mình. Các ngươi tính toán mua tại nơi nào, bao nhiêu lượng bạc? Lâm Tử Khải ngại ngùng cười một tiếng, chỉ học viện đường phố cuối phố một cái phương hướng, ở chỗ này đây, học viện đường phố cuối phố, chỉ cần hơn 300 lượng bạc, chúng ta đến một chút cũng chỉ có thể mua nổi nơi này. Thẩm Thanh thò đầu nhìn một chút, quý nhất tại nơi nào? Lâm Tử Khải cho rằng Thẩm Thanh cũng muốn mua, vội vàng chỉ một cái phương hướng, lão đại, quý nhất ở chỗ này đây, học viện giữa đường, một bộ đại khái muốn hơn 700 lượng bạc. Bất quá ngài yên tâm, có thư sinh tại, hắn có thể biết trả giá, chúng ta cái nhà này lúc đầu bán 400 lượng bạc, tối hôm qua thư sinh đi chém giá cả, cũng chỉ dùng 350 lượng. Thẩm Thanh nhẹ gật đầu, được, các ngươi chờ ta ở đây. Dứt lời lại quay trở lại viện tử của mình, không có một hồi lại đi ra. Đem 30 tấm trăm lượng ngân phiếu trực tiếp đập tới trên bàn. Bốn người mua một bộ. Nói ra người khác còn tưởng rằng chúng ta mua không nổi đây. Cầm đi, mỗi người mua một bộ, chọn quý mua. Chương 37, liền gạch chéo người gọi xa S Dạ Kỳ A chương 37, liền gạch chéo người gọi xa S Dạ Kỳ A thư sinh đám người nhìn xem trên bàn một sấp ngân phiếu miệng đều muốn rớt xuống đất, ngẩng đầu, lập tức cảm giác Thẩm Thanh cả người đều đang phát tán ra vạn trượng tia sáng. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có một ý nghĩ, bọn họ muốn vì Thẩm Thanh đi chết. Mọi người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đại nhân, đây có phải hay không là quá quý giá? Thẩm Thanh chẳng hề để ý phất phất tay, đừng dày vò khốn khổ, để các ngươi mua liền mua, đừng cho ta thừa lại bạc, cẩn thận ta đánh các ngươi. Mặc dù Thẩm Thanh nói như vậy, thế nhưng thư sinh đám người vẫn là không có một người đưa tay. Đây chính là 3000 lượng bạc, chính là đem bọn hắn mệnh bán đều không đủ lấy số lẻ. Thẩm Thanh trực tiếp một phát bắt được ngân phiếu nhét vào thư sinh trong tay. Các ngươi là đường môn sao? Mai dày vò khốn khổ chít chít, thư sinh ngươi cầm, ngươi cơ linh chớ để cho bọn họ làm thịt rồi, tranh thủ thời gian xuất phát. Nói xong Thẩm Thanh liền đem bọn hắn đẩy ra viện tử. Chờ bọn hắn đi rồi, Thẩm Thanh nằm ở một bên tuy ông ghế cắn lên thư sinh bọn họ mua được hạt dừa, ân, ngũ vị hương vị. Ánh mặt trời tung xuống, nghe lấy bên ngoài viện mơ hồ truyền đến vui lùa ẩm ĩ âm thanh, cắn lấy hạt dừa, cảm thụ được ánh mặt trời mang tới ấm áp. Thẩm Thanh khỏe miệng hơi dương lên, đây mới là cuộc sống bình thường à, bách hộ chức quan, có cực lớn bối cảnh, có hoa không xong bạc. Không biết qua bao lâu, Phương Minh đi vào viện tử, nhỏ giọng nói, đại nhân, bách hộ chỗ ngoài có người tìm ngài. Thẩm Thanh mở mắt ra, có người tìm ta. Đúng, hắn tự xưng đích nhất, hắn nói hắn là cái trộm. Trộm? Phương Minh gãi gãi cái óc, mặc dù rất kỳ quái, thế nhưng hắn xác thực nói hắn là trộm, hắn nói có vô cùng trọng yếu sự tình muốn tìm đại nhân ngài. Trong lòng lập tức dâng lên một trận cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ thế giới này nổi điên? Trộm tìm cầm ý địa vệ, đó cùng chuột đi tìm mèo khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Thanh đứng dậy, vỗ vỗ trên người qua tử sát. Vậy liền đi gặp, để cho ta nhìn xem là thế nào chuyện này. Hai người xuyên qua đình viện, đi tới bách hộ chỗ công đường. Một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân quỳ gối tại trên công đường, xung quanh mười mấy cái cầm ý địa vệ nhìn chòng chọc vào hắn. Đinh Nhất quỳ trên mặt đất, cái trán không cầm được đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên, một đám cầm ý địa vệ rời ánh mắt hô to, gặp qua Thẩm đại nhân. Đinh Nhất chuyển qua đầu liền thấy Thẩm Thanh, đồng thời trong lòng khiếp sợ không thôi, mấy ngày nay hắn cũng nghe nói Tây Thành mới tới bách hộ rất trẻ trung, thế nhưng cái này gặp một lần hắn phát hiện Thẩm Thanh so với hắn trong tưởng tượng tuổi trẻ quá nhiều. Thẩm Thanh ngồi tại công đường ghế dựa bốn chân bên trên. Người chính là Đinh Nhất. Đinh Nhất vội vàng ôm quyền hành lễ, tiểu nhân chính là Đinh Nhất. Nghe nói ngươi là trộm. Hắn đem đầu thấp xuống không có nói lời nói. Ngươi đến tìm bốn bách hộ có chuyện gì? Đinh Nhất tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt xuất hiện một vẻ nghĩ mà sợ. Đại nhân tình huống là như vậy, huynh đệ chúng ta mấy người đều nghiên địa hình một chỗ định viện. Ngày hôm qua có mấy chiếc xe ngựa đưa 10 cái dương đi bảo, chúng ta tưởng rằng tài bảo, đêm qua liền xuống tay, kết quả tìm tới dương về sau phát hiện tất cả đều là đậu nành hạt giống. Xung quanh cầm ý liễu vệ hơi nghi hoặc một chút, đậu nành hạt giống. Đinh Nhất vội vàng giải thích, bẩm đại nhân, đậu nành hạt giống không có cái gì hiếm lạ, thế nhưng tiểu nhân cho rằng hai người kia không phải đại vũ vương triều người, mà là giặc oa. Trong đó một người kêu một người khác xạ xạ kỳ đại nhân. Lời này vừa nói ra, công đường bên trong đều là nghị luận ầm ĩ, Vĩnh Ninh quận hướng đông là Gia Thủy quận, lại hướng đông là Đông Hải quận, nơi đó mới là giải đất duyên hải. Mới là giặc qua lâu dài quấy dày địa giới, cho nên nơi này cầm ý địa vệ phần lớn cũng không biết giặc qua sự tình. Thế nhưng Thẩm Thanh Tại vừa nghe đến cái tên này liền có thể xác định, con hàng này chính là Dạ Qua. Đinh Nhất từ trong túi lấy ra hai viên màu vàng hạt đậu. "Đại nhân, ta còn mang về hai viên hạt đậu, đại nhân, các ngài nếu không nhìn xem." Phương Minh cầm qua hạt đậu giao cho Thẩm Thanh, Thẩm Thanh quan sát vài lần, trực tiếp hướng trong miệng ném đi một viên. Rất nhanh màu đỏ từ đầu tiên thiên độc thể phát động, điều này nói rõ một việc, cái này hạt đậu xác thực có độc. Bất quá độc tính rất yếu, chỉ là trong một chớp mắt liền bị tiên thiên độc thể phân giải, Thẩm Thanh chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cái này tựa hồ là một loại có một số áp chế tính, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng độc dược. Trong lòng Thẩm Thanh cũng dần dần minh bạch đám này Dạ Qua muốn làm gì. Sau 3 ngày chính là ngày mùa thu hoạch tế, ngày mùa thu hoạch tế lúc một ít thương nhân là hưởng ứng cầu phúc, sẽ đem một chút hạt giống lấy giá thấp bán đi, mà đây cũng là quanh mình Hương huyện bách tính trước đến tham gia ngày mùa thu hoạch tế nguyên nhân, mua sắm giá thấp hạt giống. Đám này Dạ Qua sợ là nghĩ liền cơ hội này đem có độc hạt giống buôn bán đi ra. Thẩm Thanh đem còn lại một viên hạt đậu ném cho Phương Minh. "Ngươi mang theo hạt giống đi một chuyến thần nông viện, tìm người phân biệt một cái." Phương Minh cầm hạt giống bước nhanh đi ra công đường. Thẩm Thanh đứng dậy đi tới Đinh Nhất trước người. "Ngươi vừa bọn nói các ngươi huynh đệ mấy người điều nghiên địa hình, đó chính là nói ngươi còn có mấy cái huynh đệ rồi." Đinh Nhất cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, một trận miệng đắng lưỡi khô. "Đại nhân, chúng ta chỉ là tiểu tặc, trộm bắt móc túi, xem tại tiểu nhân tố giác có công phân thượng, phải phạt liền phạt tiểu nhân a, không nên làm khó." Thẩm Thanh trực tiếp đánh gãy Đinh Nhất lời nói, đem hắn đỡ lên. "Ngươi đang nói gì đấy? Ngươi khi nào làm trộm? Ngươi không phải bản quan nằm vùng gián điệp sao? Nếu là những người kia thật sự là Dạ Qua, công lao sổ ghi chép bị lừa có huynh đệ các ngươi mấy người một bút. Hiện tại, dẫn đường, mang ta đi tòa phủ đệ kia." Dứt lời Thẩm Thanh xài bước đi ra bách hộ chỗ công đường, hai bên cầm y liễu vệ không có một tia do dự, nắm chặt lưỡi đao theo sát sau lưng Thẩm Thanh. Mà Đinh Nhất tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra to lớn vui mừng, đại não trải qua ngắn ngủi đứng máy rất nhanh khởi động lại. Vừa vặn Thẩm Thanh lời nói không phải liền là nói đối bọn họ ngày trước sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí càng cho mình ghi lại một công sao. Nếu là có cái này một công, tình huống kia liền rất khác nhau, huynh đệ bọn họ ba người có thể không cần làm trộn. Đinh Nhất vội vàng bước nhanh chân, đuổi theo Thẩm Thanh bộ pháp. Mà tại phía trước, Thẩm Thanh trong mắt mơ hồ có lửa giận, không quản là tại nơi nào, những cướp biển này đều muốn kiếm chuyện sự tình sao? Còn tại hắn khu quản hạt gây sự. Mụ. Lúc nửa đêm Sở Diêm Vương điện, chịu chết đến rồi. Hoàng phủ hôm nay hoàng phủ đặc biệt náo nhiệt, tế tự quan Hoàng Phúc mở tiệc chiêu đãi một chút bạn tốt đến quý phủ làm khách. Đây là một lần tư nhân cỡ nhỏ tụ hội, cơ bản tới đều là Hoàng Phúc thân bằng hảo hữu. Hoàng Phúc cùng một người tại một bên trong góc phòng nói nhỏ. Người này là một cái vóc người thấp bé nam nhân, bí danh là Hoàng Dân, dùng một cái không lưu loát lời nói mở miệng. "Hoàng phu, người tình huống này thế nào?" Hoàng Phúc rất cung kính thi lễ một cái, bẩm báo đại nhân, tất cả thuận lợi tiến hành, sau 3 ngày ngày mùa thu hoạch tế nhất định có thể đem những này hạt giống bán đến Lạc Thủy thành quanh mình Hương huyện. Hoàng Dân trong mắt lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười, dùng sức vô vô Hoàng Phúc bà bay, "Tốt tốt tốt, làm không tệ, đế quốc sẽ không quên chiến công của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi phong phú khen thưởng. Lần này công thành, về sau 10 năm 100 năm tất nhiên có thể giao động Đỉnh Linh quận căn cơ, giao động vũ triều căn cơ. Mảnh này đất đai màu mỡ, sớm muộn là thuộc về chúng ta." Hoàng Phúc trong mắt tràn ngập hưng phấn, lần này kế hoạch tiến hành thuận lợi, không có gây nên bất luận cái gì quan phương nhân viên chú ý, mà còn cấp trên của mình, tiên thiên cảnh lục phẩm cao thủ Hoàng Dân cũng đi tới Lạc Thủy thành. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, cái này chắc chắn. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một trận huyên náo, không ít người đều là đứng dậy đối với vào cửa lão nhân hành lễ chào hỏi. Hoàng Phúc sửa sang y phục, nhanh chân hướng về lão nhân đi đến, cung kính đỡ cánh tay của lão nhân. "Nhạc phụ đại nhân, ngài tới." Người đến là Hoàng Phúc nhạc phụ Trương Trúc, cũng là Lạc Thủy thành chính lục phẩm quan, thông phán. Trương Trúc vuốt ve sợi râu, nhìn xem Hoàng Phúc ánh mắt tràn đầy hài lòng, "Nha, đây không phải là chúng ta vàng tế tự con nha." Hoàng Phúc ngại ngùng cười một tiếng, "Đều là lấy nhạc phụ đại nhân phúc." Trương Trúc là Lạc Thủy thành thông phán, tự nhiên thiếu không được vuốt mông ngựa người. "Vàng tế tự quan, Trương đại nhân đương nhiên là hưởng phúc tế thiên, nhưng ngươi làm tới tế tự quan cũng là năng lực bản thân vị trí a." Xung quanh đều là một trận tiếng phụ họa, trong phòng lập tức tiếng cười vui một mảnh. Đúng lúc này, viện tử đại môn bị một chân trực tiếp đá băng. Không ít người mặt lộ không vui, quay đầu liền muốn mắng, thế nhưng miệng vừa mới mở ra, âm thanh cũng còn không có phát ra tới, bọn họ liền yên lặng túi lầu xuống. Thẩm Thanh nhanh chân đi tiến vào hoàng phủ, Đinh Nhất thì là theo sát tại Thẩm Thanh bên người. Đinh Nhất ánh mắt điên cuồng trong sân liếc nhìn, sau đó ngón tay đột nhiên chỉ hướng Hoàng Phúc. "Đại nhân, đại nhân, chính là hắn." Thẩm Thanh ánh mắt tràn đầy mệt thị. "Liên mụ hắn ngươi kêu xạ xạ kìa." Chương 38, trong nhà tiến quỷ cũng không biết. Chương 38, trong nhà tiến quỷ cũng không biết. Xạ xạ kỳ ba chữ mới ra, Hoàng Phúc sắc mặt đột biến, bất quá điều chỉnh rất nhanh, lập tức tràn đầy khuôn mặt tươi cười đi ra. "Vị đại nhân này, tính sai đi. Xạ xạ kỳ là ai?" "Tiểu nhân là Lạc Thủy thành tế tự quan, kêu Hoàng Phúc ca." Thẩm Thanh ánh mắt băng lãnh, "Tính sai? Sẽ không tính sai." Trời sinh lục cảm đem cái này xạ xạ kỳ thần sắc biến hóa bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới thế mà còn có thể tại Lạc Thủy thành lăn lộn đến một cái cựu phẩm tế tự chức quan bị. Đại vũ chức quan vậy mà để một cái giặc qua ngồi. Thật sự là làm người buồn nôn a. Tiếp theo sát, trong viện vang lên một trận cuồng phong, Thẩm Thanh hóa thành một đạo huyết ảnh, thần tốc nhào về phía Xạ Xạ Kỳ, một quyền trực tiếp đánh vào Xạ Xạ Kỳ phần bụng, Xạ Xạ Kỳ trong mắt nổi bật, cả người bị đánh bay rất ra ngoài, liên tiếp va sụp ba bức tường. Đám người phía sau Hoàng Dân ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, vừa vặn Thẩm Thanh động tác liền hắn cũng khó thấy rõ. Nhưng này đã là Thẩm Thanh hạ thủ lưu tình, không phải vậy Long Tượng ba nhược công toàn bộ triển khai, một quyền này đi xuống đầy đủ để Sạ Sạ Kỳ chết cái 18 điểm 5 lần. Sạ Sạ Kỳ chật vật bắt lấy một bên vách tường phế tích khó khăn bỏ lên. Thẩm Thanh Băng lanh âm thanh băng lên. Sạ Sạ Kỳ, ngươi vì sao chui vào Lạc Thủy Thành? Ý muốn như thế nào? Cho ta từ thực đưa tới. Sạ Sạ Kỳ khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hắn rõ ràng chính mình hôm nay nhất định là bại lộ. Thế nhưng đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đây? Bất quá đã không có thời gian cho hắn suy tư, bởi vì Thẩm Thanh ngay tại từng bước hướng hắn đi tới, giày giẫm tại trên mặt đất phát ra tiếng lách cách giống như lấy mạng phù đồng dạng đập trái tim của hắn. Hắn gào thét một tiếng. Nhạc phụ đại nhân, cứu ta! Trương Trúc cũng là hồi thần lại, đầy mặt tức giận. Ngươi chính là Bách Hộ Châu mới tới Bách Hộ Thẩm Thanh. Ngươi có biết ta là ai? Ta chính là Lạc Thủy Thành thông phán Trương Trúc. Đây là ta nữ tế Hoàng Phúc, tuyệt đối không phải ngươi nói Sạ Sạ Kỳ. Ta cho ngươi biết, liền tính ngươi là cẩm y địa vệ, ngươi hôm nay cũng phải cho ta một cái thuyết pháp. Không phải vậy việc này không xong. Thẩm Thanh quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh, một cái bóp lấy Trương Trúc cái cổ. Liền con mẹ nó ngươi vẫn là Lạc Thủy Thành thông phán. Trong nhà vào quỷ cũng không biết, còn muốn bảo vệ cái này ra qua. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút lần này đầu của ngươi có thể giữ được hay không đi. Hiện tại liền đã rất rõ, cái này Sạ Sạ Kỳ có thể ngồi lên Lạc Thủy Thành tế tự chức quan vị hiển nhiên cùng cái này Trương Trúc thoát không khỏi liên quan. Một cái giặc qua lấy Lạc Thủy Thành thông phán nữ nhi, cái này thông phán còn thân hơn tay giúp giặc qua được đến một cái chức quan. Liền hai cái này tội, rút ra hắn quan phục đều tính toán một loại ban thưởng. Thẩm Thanh tiện tay ném một cái liền đem Trương Trúc ném tới hắc cầu dưới chân, hắc cầu vô cùng thuần thục lấy ra xích sắt đem cái này hậu thiên cảnh đỉnh phong thông phán cho buộc lại. Lúc này trong phòng tân khách đã cực kỳ hối hận, hận không thể quất chính mình mấy cái vào miệng, chính mình vì cái gì hôm nay nhất định muốn tới tham gia cái yến hội này, nhất định muốn vào vũng nước đục này lần một vòng. Trong đó một cái gan lớn run run rẩy rẩy đứng dậy, Thẩm đại nhân, ta cùng cái này hòa phúc. Không, Sạ Sạ Kỳ không có quan hệ, ta có thể hay không trước rời đi? Thẩm Thanh cười lạnh, cẩm y địa vệ phá án, các ngươi làm qua mọi nhà đâu? Muốn đi thì đi. Hôm nay ai dám đi ra cái nhà này nửa bước? Chém. Vừa mới nói xong, một trận binh khí xuất khiếu âm thanh vang lên, hắc cẩu mang theo một đội cẩm y địa vệ liền tràn vào trong viện, bốn phía tường cao bên trên cũng đứng đầy cầm trong tay thủ nọ cẩm y địa vệ. Thẩm Thanh chậm rãi hướng đi ngã xuống trong phế tích Sạ Sạ Kỳ. Nói, tính danh. Hoàng Phúc dùng tay chống đất liều mạng xê dịch. Ta gọi Hoàng Phúc. Ta thật yêu Hoàng Phúc. Người tin ta hả? Thẩm Thanh một chân đạp lên Hoàng Phúc mắt cả chân, có chút dùng sức, một trận chói hai ken két tiếng xương nứt vang lên. Tính danh. Sạ Sạ Kỳ miệng há quá độ ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ta nói. Ta gọi Lớn Liệu. Sạ Sạ Kỳ Lớn Liệu. Lời này vừa nói ra, Trương Trúc đang đăng rút lui hai bước, mắt thấy là phải ngồi sập xuống đất, hắc cẩu một cái liền nắm chặt Trương Trúc cổ áo không phải vậy ngã ngồi trên mặt đất. Đến mức xung quanh tân khách, cái kia càng là như rơi vào hầm băng, thật có giặc qua, vậy bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ đi, tại Cẩm Y Liễu vệ trong đại lao nghỉ ngơi một tháng đã coi như là ưu đãi. Thẩm Thanh một chân giẫm tại Sạ Sạ Kỳ cái chân còn lại trên mắt cá chân. Các ngươi tại Lạc Thủy Thành tổng cộng có bao nhiêu người? Sạ Sạ Kỳ đầy mắt hoảng hốt, âm thanh đều đã có xé rách cảm giác. Tổng cộng có. Trong góc phòng, Hoàng Dân ánh mắt càng băng lãnh, hắn không thể lại để cho Sạ Sạ Kỳ nói tiếp, nếu là tiếp tục nói tiếp ai biết còn có thể cắn ra ai tới. Hoàng Dân lật bàn tay một cái trong tay xuất hiện ba viên cụ nải nhanh chóng hướng về Sạ Sạ Kỳ bỏ tới. Chỉ nhìn thấy mấy đạo đốm lửa nhỏ nhất loáng, ba viên cụ nải đều bị Thẩm Thanh tiện tay đánh bay. Bất quá cái này ba viên cụ nải chỉ là đánh nghi binh mà thôi, chân chính sát chiêu là chính hắn. Hoàng Dân nghĩ thầm, ta thở nhỏ khổ tu nhẫn thuật, tốc độ tại tiên thiên cảnh bên trong không một địch thủ. Cái này Lạc Thủy Thành thiên hộ cùng chấn phủ sứ đều không tại, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ Lạc Thủy Thành bách hộ có thể làm gì được ta? Ta giết Sạ Sạ Kỳ lại rời đi cũng là hạ bút thành văn. Hoàng Dân khỏe miệng chứa lên một vệt nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Có thể ngay sau đó trong ánh mắt liền xuất hiện một vệt mê man, bởi vì vừa vặn còn đứng ở Sạ Sạ Kỳ bên cạnh Thẩm Thanh không thấy. Sau một khắc, Hoàng Dân phía sau lông tóc dựng đứng, Thẩm Thanh tại sau lưng mình. Hoàng Dân chợt vật chuyển động đầu liền thấy một cái nắm đấm tại con ngươi của mình bên trong cấp tốc phóng to. Bành! Hoàng Dân mặt bắt đầu điên cuồng bật mèo, cả người đều bị đánh khảm tiến vào trong đất. Thẩm Thanh trên cao nhìn xuống dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn xem Hoàng Dân. Đánh hắn không có đánh ngươi đúng không? Một quyền này đi xuống, Hoàng Dân cái mũi đều bị đánh sập, răng rơi mất một nửa, óc đều bị đánh đều đặn, bất quá còn có thể nói chuyện. Bạc ca, không có chút nào đau a? Ngươi giết ta đi, ta cũng không phải Sạ Sạ Kỳ loại kia nhuyễn đản, ngươi đừng nghĩ từ miệng ta bên trong biết bất kỳ tin tức gì. Thẩm Thanh bật cười một tiếng, mạnh miệng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cứng bao nhiêu. Tay phải bắt lấy Hoàng Dân tay phải ngón tay cái, thoáng bóp, ngón tay cái xương liền bị Thẩm Thanh ép thành vỡ nát, cái này đau đớn xuyên thẳng trái tim. Hoàng Dân cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch thế nhưng không rên một tiếng. Thẩm Thanh bắt lấy ngón trỏ tay phải, bắt trước làm theo, Hoàng Dân trên mặt lưu lại mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngón trỏ ứng thanh mà đứt, có thể Thẩm Thanh đã không có dừng lại ý tứ, đã bắt lấy ngón giữa. Hoàng Dân trong mắt kiên định hoàn toàn biến mất, vội vàng lên tiếng. Ta chiêu, ta chiêu. Đừng bóp, đừng bóp. Ta gọi ra Ma Mô Tổ Shinichia. Thẩm Thanh lộ ra đầy mặt ghét bỏ biểu lộ, chỉ điểm một chút phá núi bốn khí hải, tiện tay ném cho hắc cầu. Cho ta thẩm, ta muốn biết nhóm này đậu nành hạt giống từ nơi nào đến, tác dụng là cái gì? Còn có Lạc Thủy Thành đến cùng cất giấu bao nhiêu giặc qua? Còn có bao che đám này giặc qua đều có người nào? Không có bao lâu, hắc cầu đám người liền chuẩn bị tốt trọn vẹn hình cụ. Hắc cầu kinh lịch mấy lần Thẩm Thanh bắt lấy kinh lịch về sau vẫn đem hình cụ tùy thân mang theo, bởi vì hắn phát hiện Thẩm Thanh có hiện trường thẩm vấn tội phạm yêu thích. Không có bao lâu thời gian, Dạ Mạ Mộ Tổ cùng Xạ Xạ Kỳ kêu thảm liền vang vọng biệt lạc. Thẩm Thanh tìm đến một tấm bảy đầy thịt rượu cái bàn, tiện tay cầm lên một khối đậu xanh kem hộp, cắn một cái. Nhập khẩu nháy mắt, ý lạnh như sóng nước dập dờn. Thẩm Thanh ngồi tại trên ghế hướng trong miệng nhét vào một viên nho, quay đầu nhìn hướng cái kia một đám tân khách. Ta khuyên các ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút cái này Xạ Xạ Kỳ ngày xưa cùng ai đi gần. Tố cáo có công. Cái này Xạ Xạ Kỳ dù sao cũng là già qua, có thể cùng bao nhiêu người đi thân cận. Đó là thật nói một cái liền thiếu đi một cái. Những này tân khách liếc nhau, sau một khắc liền có người tranh nhau vọt tới Thẩm Thanh trước mặt. Không có chút nào ngày xưa thể diện. Đại nhân, ta tố cáo. Chương 39, lớn ký ức khôi phục thuật chương 39, lớn ký ức khôi phục thuật chén trà nhỏ thời gian trôi qua, này một đám tân khách còn kém đem Xạ Xạ Kỳ quần lót là màu gì cho báo ra tới. Đinh Nhất cũng mang theo mấy cái cẩm y liễu vệ đem 10 thùng đậu nành khiêng ra ngoài, hắn nhìn xem 10 cái dương lòng tràn đầy vui vẻ. Đây cũng không phải là đơn giản 10 thùng hạt đậu, đây chính là hắn Đinh Nhất công vân, là huynh đệ bọn họ ba người ăn thượng quan gia cơm nước cờ đầu. Bẩm đại nhân, 10 thùng hạt đậu đều còn tại. Làm cũng tệ, trước một bên nghỉ ngơi đi. Đột nhiên, ngoài phòng vang lên một trận tiếng huyên náo. Một giọng dàn mua truyền đến, là nơi này sao? Nhanh nhanh nhanh, đều đi nhanh điểm. Phương Minh âm thanh cũng truyền tới, Trương Tư Nông, chính là cái này, chúng ta đại nhân đã khống chế nơi này, ngài không nên gấp. Chỉ thấy một cái lao đầu đội vã chạy vào biệt tử, ánh mắt không ngừng liếc nhìn biệt tử. Hạt đậu đâu? Hạt đậu đâu? Hạt đậu ở đâu? Ngay sau đó lao đầu này nhìn thấy ngay tại chịu hình Xạ Xạ Kỳ cùng Dạ Mạ Mộ Tổ, sắc mặt trở nên trắng bệnh, mặc dù có tiên thiên cảnh tu vi, nhưng hiển nhiên chưa từng giết người, thậm chí đều không có làm sao từng thấy máu. Thư sinh đội vàng chạy tới cùng Thẩm Thanh hồi báo, đại nhân, vị này là Thần Nông Viện Trương Thủ Điện, Trương Tư Nông. Thẩm Thanh đứng dậy phất phất tay, Trương Tư Nông, mời tới bên này, trong phòng chuyện bắn đi, hạt đậu cũng tại cái này. Thẩm Thanh đối với mấy cái này Tư Nông quan là có hảo cảm, bởi vì ở kinh thành lớn nhỏ quan viên liền không có không nghĩ định bợ bọn họ Thẩm ra, mỗi đến ngày nghỉ lễ liền có không ít quan viên tới cửa thăm hỏi, nghĩ đến biện pháp tặng lễ. Có thể Thẩm Thanh duy chỉ có chưa từng gặp qua một cái bộ môn quan viên, đó chính là Thần Nông Viện. Theo hắn biết, đám này lao đầu cả ngày liền núp ở Thần Nông trong viện nghiên cứu bồi dưỡng các loại hoa màu, các loại bảo dược. Trước mắt vũ triều các nơi trồng trọt đời thứ tư thiên hợp lúa nước chính là bọn họ bồi dưỡng, sản lượng so sánh ban đầu dòng dã tăng lên gấp đôi. Trong cẩm y vệ có thể hối đoái các loại bảo dược cũng cùng Thần Nông Điện nâng không được liên quan, Thần Nông Điện Tư Nông đo đạc vũ triều thổ địa, tìm ra thích hợp nhất các loại thích hợp bảo dược trồng trọt thổ địa, đem bảo dược thực hiện sản xuất hàng loạt. Ai có thể đối một đám cần cù chăm chỉ, không tranh quyền đoạt lợi nông dân sinh ra ác ý đâu? Trương Thủ Điện nghe đến hạt đậu sắc mặt dễ nhìn một điểm, nhanh chân đi hướng về phía Thẩm Thanh. Lúc này Phương Minh cùng một cái con hòm gỗ da đen thanh niên cũng đội vàng chạy tới. Thanh niên này là Trương Thủ Điện đệ tử Tiêu Vũ, hắn không có nghỉ một hơi lại đội vàng đi theo sau Trương Thủ Điện. Thẩm Thanh mang theo Trương Thủ Điện tiến vào một bên gian phòng. Trương Thủ Điện ngữ khí có chút sốt ruột, vị này bách hộ người kia, những cái kia hạt đậu đâu? Đinh Nhất nhấc một cái dương đi vào. Đúng vậy. Trương Thủ Điện tại nhìn đến hạt đậu về sau cả người đều tinh thần mấy phần, có chút hô hấp, liền bình tĩnh lại. Tiêu Vũ, chuẩn bị ngũ hành hiệu chỉnh dụng cụ. Là, sư phụ. Tiêu Vũ động tác nhanh chóng trong phòng thanh lý ra một mảnh đất trống dùng để trưng bày sau lưng mình hòm gỗ, chỉ thấy Tiêu Vũ mở ra giường phía sau lấy ra một khối to bằng đầu người hòn đá màu đen cùng năm mảnh ám ngân sắc nam châm. Tiêu Vũ thuần thục đem những vật này lắp ráp cùng một chỗ, lấy hòn đá màu đen làm nền tòa, dùng mấy cái không biết tên tài liệu giá đỡ đem năm mảnh nam châm cố định tại phía trên. Trương Thủ Điền cầm lấy một viên hạt đậu đặt ở hòn đá màu đen chính giữa, sau đó hai ngón tay đứng vững hòn đá màu đen, theo chân khí đưa vào, giá đỡ bên trên năm mảnh nam châm bắt đầu thần tốc chuyển động. Mà tại Thẩm Thanh thị giác bên trong, thì là Trương Thủ Điện chân khí chia thành 5 phần phân biệt quán thâu đến 5 mảnh nam châm, sau đó tập trung tại hạt đậu. Mà hạt đậu thì là phản hồi 5 mảnh nam châm một loại đặc thù hạt nhỏ. Những này hạt nhỏ có 5 loại nhan sắc, tựa như đối ứng ngũ hành, có dị thường lấp lánh, có thì là bình thường, có thì là ám đạm. Thư sinh cùng Đinh Nhất đều ngây ngẩn cả người, cảnh tượng trước mắt quá mức kỳ huyễn, bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Tiêu Vũ thấy được hai người tình huống đội vàng giải thích. Hai vị đại nhân, căn cứ ngàn năm trước đại tư nông Vương Tấm chỗ lấy ngũ hành nông sách phát hiện cây ngũ hành cho quyết, chúng ta hậu thế căn cứ ngũ hành cải tiến hoa màu bảo dược, mà ngũ hành này hiệu chỉnh dụng cụ có thể bắt lấy thực vật ngũ hành hạt tròn, dùng cái này đến phán đoán ngũ hành cho quyết. Đáng tiếc là ngũ hành này hiệu chỉnh dụng cụ chỉ là phiên bản đơn giản hóa, cực hạn chính là bắt lấy mấy ngàn ngũ hành hạt tròn, nếu là thả tới kinh thành dùng nhất hoàn toàn máy móc thì là có thể bổ lấy 100 vạn ngũ hành hạt tròn. Đinh Nhất cùng thư sinh đã nghe ngây ngẩn cả người, 100 vạn hạt tròn, cái kia phải là bao nhiêu rung động hình ảnh. Thẩm Thanh cũng là mặt mày lập lòe, thế giới này khoa học kỹ thuật cây có phải là điểm sai lệch? Không đúng, cũng không thể nói chút sai lệch. Chỉ là từ bỏ đối điện lực khai phá, ngược lại dùng chân khí thay thế. Phải nói là khoa học kỹ thuật cây biến thành thế giới này hình dạng. Thời gian dần trôi qua trên tảng đá màu đen phân tích ra một chút hỗn hợp có nhàn nhạt màu xám ngũ hành hạt tròn, tựa hồ mơ hồ có bệnh trạng thái. Trương Thủ Điền trên mặt vẻ giận cũng càng nghiêm trọng, nhìn không được mắng. Ác độc, quá ác độc. Trên đời tại sao có thể có như vậy ác độc dân tộc? Tiêu Vũ cũng là yên lặng, hắn chưa từng có gặp hắn sư phụ tức giận như vậy qua, đội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi thăm. Sư phụ, đây là tình huống như thế nào? Trương Thủ Điền âm thanh đột nhiên thay đổi cao. Cái này đậu nành ngoại hình cùng chúng ta trồng trọt ba đời bên trong rừng đậu nành giống nhau như lúc, nhưng kỳ thật hoàn toàn là hai cái chủng loại. Cái này đậu nành ngũ hành đều có thiếu, thậm chí đem các loại ngũ hành có hại vật chui vào trong ngũ hành. Nếu là người bình thường dùng lâu dài sẽ phá hư thân thể chi ngũ hành, ảnh hưởng thần trí, tổn hại thân thể. Thẩm Thanh đột nhiên hỏi một câu. cái kia sinh ra hậu đại sẽ như thế nào? Trương Thủ Điền nắm đấm gắt gao nắm chặt. Nếu là trường kỳ thức ăn loại này hạt đậu, cái kia sinh ra anh hải thân thể không hoàn chỉnh, trí lực thiếu hụt sát suất đem đề cao thật lớn. Đinh Nhất cùng thư sinh sắc mặt đại biến, nổi giận nói: "Xuất sinh đồ vật, ác độc như vậy đồ vật bọn họ dùng như thế nào đi ra?" Trương Thủ Điền giơ chân lên liền muốn hướng ngoài phòng đi. Nhất định phải tìm tới giống gốc, không thể để thứ này thai họa bất tính. Tiêu Vũ đi đi đi, nhanh nhanh nhanh. Tiêu Vũ đội vàng kéo lại Trương Thủ Điền, sư phụ, chờ một chút, chờ chút. Có Cẩm Y Liễu vệ chư vị đại nhân ở chỗ này đây. Trương Thủ Điền cũng là trở lại một chút thần, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh cùng thư sinh, hắn đi lên trước, thật chặt bắt lấy Thẩm Thanh cánh tay. Vị đại nhân này, ta văn ngươi, nhất định muốn tìm về giống gốc. Thẩm Thanh gật gật đầu, âm thanh nhàn nhạt, nhạt. Tốt, ta đã biết. Thẩm Thanh chậm rãi đi ra gian phòng, ngoài phòng xạ xạ kỵ cùng Dạ Mã Mộ Tổ đã bị Thẩm Thanh chó. Thấy Thẩm Thanh đi tới, Lão Lý lập tức đem trong tay ghi chép thẩm vấn nội dung vô thường sổ ghi chép đưa cho Thẩm Thanh. Liếc mấy cái, Lạc Thủy Thành nhận tàng ra qua còn có 7 người, cùng bọn hắn cấu kết còn có mấy người. Thế nhưng duy chỉ có không có Thẩm gia đậu nành là từ đâu tới. Thẩm Thanh cúi đầu nhìn xuống giống như chó chết Dạ Mã Mộ Tổ. Nói cho ta, nhóm này đậu nành ở đâu ra? Dạ Mã Mộ Tổ miệng lớn thở dốc, ta không biết. Không biết. Tốt tốt tốt, xem ra Dạ qua trí nhớ cũng không quá tốt, ta tới giúp ngươi ghi nhớ thật lâu. Hắc Cẩu cho ta cầm đem cái búa đến. Hắc Cẩu động tác cực kỳ cấp tốc, trong sân tìm được một cái đồng truy. Ngươi tới, cho ta ấn xuống tay của hắn. Hai cái tiểu kỳ vội vàng tiến lên gắt gao ấn xuống Dạ Mã Mộ Tổ cánh tay trái. Dạ Mã Mộ Tổ luống cuống, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi khôi phục một chút ký ức a. Vừa mới nói xong, đồng nện vào trên không vạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cung hung hăng nện ở Dạ Mã Mộ Tổ trên mu bàn tay. Chỉ nghe thấy một tiếng thiết truy gõ nhục thể âm thanh vang lên, sau đó là xương vỡ vụn âm thanh. Một truy này trực tiếp đem Dạ Mã Mộ Tổ bàn tay đập lõm đi xuống. Dạ Mã Mộ Tổ miệng há cực kỳ lớn, thế nhưng không phát ra được một tia kêu thảm, chỉ là không ngừng lồi ra che kín tia máu trong mắt tuyên bố hắn thống khổ. Ta thật không biết. Đương nhiên, đáp lại hắn chỉ có cái tiếp theo đồng truy. Bành! Đồng truy trực tiếp đem Dạ Mã Mộ Tổ bàn tay nện thành thịt nát. Dạ Mã Mộ Tổ triệt để hỏng mất, tựa như phát điên kêu thảm. Ta nói, bọn họ là từ Thanh Lâm kiếm phái tới. Hai cái tiểu kỳ quan cười lạnh một tiếng, hướng về Dạ Mã Mộ Tổ trên mặt nổ một ngụm nước bọt. Tiện chủng, nhất định muốn đánh một trận lại nói. Hai người quay đầu lại nhìn hướng Thẩm Thanh, nhưng Thẩm Thanh vẫn như cũ một mặt băng lãnh, nhàn nhạt nói một câu. Ấn xuống một cái tay khác. Hai cái tiểu kỳ lập tức làm theo, Dạ Mã Mộ Tổ tựa như phát điên giấy rủa, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, khí hải bị phá, tăng thêm điên cuồng tra tấn, giờ phút này trên người khí lực không đủ 1%, căn bản không tránh thoát được hai cái hậu thiên cảnh tiểu kỳ quan cánh tay. Các ngươi làm gì? Ta đã nói a. Thẩm Thanh giơ lên cao cao đồng truy. Ký ức còn không có khôi phục sao? Tùy tiện nói một cái tên hữu dụng không? Đây chính là trời sinh lục cảm tác dụng một trong, có thể cảm thụ đối phương có hay không nói dối, nhất là đối mặt loại này gần như sụp đổ người sát suất chúng thậm chí có thể đạt tới 100%. Một trận âm thanh xé gió lên. Bành! Dạ Mã Mộ Tổ bàn tay phải cũng sâu sắc lom đi xuống, toàn bộ bàn tay có không theo quy tắc mà mẹo. Ta nói, là Bạch Anh Sơn Trang, đừng lại đánh ta. Thẩm Thanh hừ một tiếng, đồng truy lại lần nữa tấn mãnh nện xuống đem Dạ Mã Mộ Tổ bàn tay nện thành bọt máu. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Chương 40, quân thể trảo V4G chương 40. Quân thể trảo V4G Thẩm Thanh tiện tay đem đồng truy ném sang một bên, quay đầu nhìn hướng trong viện cẩm y liề vệ, những cẩm y vệ này lập tức hiểu ý, Phương Minh và mấy tiểu kỳ quan cấp tốc hướng đi nhìn hướng Thẩm Thanh. Vô thường sổ ghi chép thượng nhân đều nhớ kỹ a, hai canh giờ bên trong, ta muốn những người này đều tại trong đại lao đợi. Phải. Có thể ngay sau đó mấy cái tiểu kỳ trên mặt lộ ra lung túng, cũng không phải nói những người này mạnh bao nhiêu, nhiều khó khăn bắt. Chủ yếu vẫn là quá nhiều người, đều phân tán tại Lạc Thủy Thành các nơi, bọn họ nhân viên không đủ. Thẩm Thanh quét người xung quanh một cái. Người không đủ đúng không? Đi đem trong đại lao Mã Khuê thủ hạ đám phế vật kia thả ra. Bảo vệ ở một bên Đinh Nhất lỗ thai khẽ động, hắn tựa hồ nghe đến cường trở bề bang. Thẩm đại nhân, ta cùng ta hai cái huynh đệ có lẽ có thể ra một phần lực. Được, ngươi tạm thay tiểu kỳ quan, lĩnh 10 người nghe Phương Minh chỉ huy. Đinh Nhất bắt trước cầm ý liễu vệ thi lễ một cái, phải. Thẩm Thanh tại bố trí xong tất cả phía sau nhất chân hướng về hoàng phủ đi ra ngoài. Phương Minh kêu một tiếng, đại nhân ngài đi đâu? Thẩm Thanh không quay đầu lại. Bạch Anh Sơn Trang. Lúc xế trưa. Bạch Anh Sơn Trang. Sơn Trang cửa hông, hai nam nhân hút thuốc đấu tại cái này lửa biếng. Một người phun ra một vòng khói, âm thanh rất là hài lòng. Mỹ Dạ Mộ Tổ à, đây thật là một mảnh đất đai màu mỡ à, ngươi nói nơi này lúc nào có thể trở thành địa bàn của chúng ta à? Một người khác đáp, chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công, chắc chắn sẽ có một ngày đem cái này vương triều chậm rãi găm ướt. Một ngày này nhất định sẽ đến. Chỉ nói là song sau Mỹ Dạ Mộ Tổ rất lâu đều không có đáp lại, hắn quay đầu nhìn hướng Mỹ Dạ Mộ Tổ, nhưng nhìn xong cảnh tượng để con ngươi đột nhiên phóng to. Mỹ Dạ Mộ Tổ đã ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể không đầu, mà đầu của hắn thì là bị một cái thân mặc phi ngư phục nam tử nắm trong tay. Thẩm Thanh đem Mỹ Dạ Mộ Tổ đầu ném sang một bên, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp bóp lấy cổ của nam nhân, có chút dùng sức, nam nhân cái cổ phát ra ken két tiếng vang. Ngày đó hẳn là sẽ không đến. Nói cho ta, thủ lĩnh của các ngươi ở đâu? Nam tử tại trên tay Thẩm Thanh điên cuồng giãy giụa, khuôn mặt điên cuồng, không có chút nào nói chuyện tính toán. Thẩm Thanh cũng lười cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trong tay bá đạo chân khí tuôn ra, nam tử đầu trực tiếp nổ thành khối vụn. ngẩng đầu nhìn về phía cái này Bạch Anh Sơn Trang, mặc dù tên là Sơn Trang, thế nhưng bản về quy mô có thể cùng một cái 2000 người lớn nhỏ thôn xóm tương đối. Trong Sơn Trang liếc nhìn lại, còn có thể nhìn thấy thành mảnh liên miên phì nhiêu đồng ruộng, phía trên trồng các loại hoa màu. Thẩm Thanh phỏng đoán cũng đều là cùng một nhóm kia đậu nành tương tự cây nông nghiệp. Vũ Triều đối với giang hồ môn phái thực sự là quá mức phong túng, sinh sôi âm u quá nhiều, liền nuôi một cái quỷ nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Thẩm Thanh nhảy lên cây sao, ánh mắt không ngừng quét mắt Sơn Trang, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt một tòa đỏ đỉnh gian phòng, lầu này cao nhất, nơi đó còn có mấy cái giặc qua tại cửa ra vào bàn bạc thứ gì. Trong đó một người mặc lộng lẫy hẳn là một thủ lĩnh. Thẩm Thanh nhíu lông mày, thân ảnh biến mất tại ngọn cây. Hồng lâu bên ngoài, nơi này bốn người đều là dừng tay lại bên trong động tác, đầy mắt sợ hãi, bởi vì mặc màu bạc phi ngư phục Thẩm Thanh đang từ từ hướng bọn họ tới gần. Trong đó một cái giặc qua khả năng là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, cũng có thể là kiến thức ngắn, không quen biết bách hộ quan phục, lại là rút đao bước nhanh đến phía trước. Uy, ở đâu ra tập nhân? Dám đến Bạch Anh Sơn Trang. Thẩm Thanh một cái thuấn thân, một quyền đập vào hắn trên đỉnh đầu, đem nó toàn bộ đầu đều nện vào trong lồng ngực. Máu tươi vẩy ra, hắn không đầu thi thể lay động đi vài bước, vô lực huy vũ mấy lần lưỡi đao cuối cùng ngã trên mặt đất. Ngươi chính là giặc qua thủ lĩnh. Thẩm Thanh dùng miệt thị ánh mắt nhìn hướng cái kia hoa phục nam tử. Hoa phục nam tử sắc mặt xanh xám, cầm ý để vệ bách hộ. Làm sao tìm được nơi này? Thẩm Thanh một chân đá ra, trực tiếp đem nam tử đạp đến trên tường, nháy mắt cùng mặt tường hoàn mỹ hòa làm một thể, máu tươi không ngừng từ miệng trong mũi chảy ra. Ngươi có tra hỏi tư cách sao? Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thẩm Thanh không hề quay đầu lại, bên hông thanh hà đao ra khỏi vỏ, một đạo thanh quang hiện lên, bên người ba cái giặc qua đầu nháy mắt phóng lên tận trời, máu tươi tại trên mặt đất vẽ xuống một bức bức họa xinh đẹp. Trên tường hoa phục nam tử cười cười, cầm ý kìa vệ, giết ta lại có thể thế nào? Chúng ta vĩ đại dân tộc nhất định sẽ bước lên mảnh này đất đai màu mỡ, mà các ngươi cuối cùng trở thành chúng ta nô lệ, sống ở chúng ta uy áp bên dưới. Hả? Ngươi đang làm gì? Ta nói. Ngươi mau dừng lại. Chỉ thấy Thẩm Thanh bắt lấy nam tử một cái ngón cái, có chút dùng sức, liên thông xương ngón tay ngay ngắn đều bị rút ra, bức rứt đau đớn trực tiếp làm cho nam nhân làm ra thuận theo bản tâm quyết định. Thẩm Thanh ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là đám này giặc qua thủ lĩnh, đưa đến Lạc Thủy thành cái đám kia đậu nành giống gốc ở đâu? Các ngươi phải chăng còn hướng địa phương khác đưa đậu nành? Mặt Sở Sĩ Tạ đã không lo được cái gì lý tưởng của mình, Thẩm Thanh thủ đoạn quá độc ác. Ta gọi Mặt Sở Sĩ Tạ là Bạch Anh Sơn Trang Tam Đương gia, chúng ta nhị đương gia là Dạ Mã Mộ Tổ Xỉ Nỉ Chi, đại đương gia kêu Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken. Xuống núi hôm nay có thể trở về, đậu nành giống gốc liền tại phía đông nhà kho một cái trong dương gỗ đỏ, chúng ta có lẽ còn hướng mấy cái địa phương đưa đậu nành, thế nhưng địa phương ta không rõ ràng. Thẩm Thanh không lộ vẻ gì, chỉ là lại lần nữa cầm ngón tay của hắn. Mặt Sở Sĩ Tạ trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Ngươi làm gì? Ta đã chiêu. Có chút dùng sức, một trận huyết đục xé rách âm thanh vang lên, lại lần nữa rút ra một cái xương ngón tay. Không rõ ràng địa phương đúng không? Vậy ta liền để ngươi rõ ràng rõ ràng. Không có một tia dừng lại, Thẩm Thanh đột nhiên dùng sức, lại rút ra cái thứ ba xương ngón tay. Ngay sau đó cây thứ tư, cây thứ năm. Ta nhớ ra rồi, tại đại đương gia trong phòng, hắn có ghi nhật ký thói quen, khả năng sẽ đem tin tức viết ở bên trong. Gian phòng ở đâu? Liên tại cái kia tầng 3 chỉ có một gian phòng, chính là đại đương gia. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng tầng 3. Ta chiêu, có thể thả ta một đầu. Mặt Sở Sĩ Tạ cầu xin tha thứ âm thanh im bặt mà dừng, Thẩm Thanh bàn tay thành đao trực tiếp gọn bay hắn nửa cái đầu. Thẩm Thanh đi tới tầng 3, nơi này trang trí vô cùng ngược lại là cực kỳ kiểu Nhật, còn có một đôi gỗ. Thẩm Thanh có chút khó chịu, một chân trực tiếp đem đuốc gỗ đá bay đến phía bên ngoài cửa sổ đi. Tốt tại trong phòng cấu tạo đơn giản, vô cùng nhẹ nhõm liền tìm được bản kia nhật ký. Lật xem vài trang, phía trên ghi lại tất cả đều là giặc qua văn tự, tốt tại giặc qua văn tự đều là vũ triều văn tự diễn biến, vẫn có thể xem hiểu một chút ý tứ. Thẩm Thanh rất nhanh liền tại một trang tìm được đậu nành, Lạc Thủy thành, Bạch Vân huyện chờ chữ. Hẳn là bản này, Thẩm Thanh đem nhật ký giấu kỹ trong người. Đi tới bên cửa sổ, nơi này cơ bản có thể đem Bạch Anh Sơn Trang thu hết vào mắt. Sau đó muốn làm liền là tìm tới đậu nành giống gốc, đồng thời giết sạch giặc qua. Xa xa phóng tầm mắt tới, có thể nhìn thấy Sơn Trang các nơi phân bố 20-30 tên cướp biển, đây chỉ là trên mặt nổi, còn có một chút trong phòng, một chút tại Sơn Trang bên ngoài. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút sợ là phải có hơn 100 người. Thẩm Thanh cũng là có chút đau đầu. Đương nhiên, nhức đầu cũng không phải là quái nhiều đánh không lại mà là quái nhiều lại phân tán. Thường xuyên chơi đùa bằng hữu đều biết rõ, có bản đồ đánh đại quái cũng không phải là rất khó, thế nhưng muốn trong cầu liền phiền thoái, luôn có chút quái sẽ giấu ở cái kia âm u trong góc phòng. Phải nghĩ biện pháp đem người đều dẫn tới a. Đương nhiên, Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía đông, nơi đó chính là cất giữ đậu nành giống gốc nhà kho. Thẩm Thanh con mắt dần dần tỏa sáng. Như vậy thường xuyên chơi đùa bằng hữu lại biết, xe tăng đều có một cái kỹ năng gọi là trảo phúng, trong đó hiệu quả tốt nhất muốn thuộc quần thể trảo phúng. Như vậy còn có cái gì là so một cái đốt nhà kho càng có trảo phúng tính đây này. Chương 41, một người một đao độc chiến trăm giặc qua chương 41, một người một đao độc chiến trăm giặc qua cùng lúc đó, Lạc Thủy thành Tây thành bách hộ chỗ. Thẩm Thanh an bài hành động bắt giữ đã viên mãn hoàn thành. Phương Minh Đinh nhất đám người lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đem danh sách bên trên người toàn bộ bắt lấy quy án. Một cái tiếp một cái tội phạm bị áp vào đại lao, Phương Minh vô một cái giáo bí đầu, chỉ vào phía sau hắn một cái thoi tóc tội phạm. Chuyện gì xảy ra? Có thể bắt được liền xuống nhẹ tay điểm A, những này cũng có thể là giặc qua A, thầm đi ra một cái vậy cũng là công lao A. Cái kia giáo bí gãi gãi đầu, "Tổng kỳ đại nhân, tiểu tử này hung sao, còn muốn giết chúng ta đây. Các ngươi người không có sao chứ?" Giáo úy lắc đầu, "Chúng ta là không có việc gì, chính là một cái nhịn không được, đem tiểu tử này đánh thành dạng này." Phương Minh vô bờ vai của hắn, "Đánh tốt, về sau chuyên cần lánh chút thuốc cho tiểu tử này uy đi xuống, dám hoàn thủ. Tại cực hình nếm hết phía trước đừng nghĩ chết rồi." Đúng lúc này, Phương Minh phía sau chuyển đến Trương Sơn âm thanh. "Nha, Phương Minh, các ngươi đây là qua Tết, lập tức bắt như thế nhiều người." Phương Minh suy tư một chút, vẫn là đem sự tình nói cho Trương Sơn. Trương Sơn đầy mặt kinh ngạc, "Cho nên đây đều là giặc qua?" "Không hoàn toàn là, có chút hẳn là cùng giặc qua tư thông." Trương Sơn đầy mặt vô cùng đau đớn, đưa khí cực kỳ thống khổ, "Thật đúng là để các ngươi vượt qua năm." Phương Minh khỏe miệng căn bản ép không được, "Hắc hắc, toàn bộ nhờ Thẩm đại nhân thủ đoạn cao minh, chúng ta những này tiểu nhân vật đều là đi theo được nhờ. Lại nói hôm nay Trương đại nhân làm sao có thời gian đến chúng ta cái này đây?" Trương Sơn nhìn xem từng cái áp đi vào tù phạm đầy mắt khát vọng, không yên lòng nói, "Có cái vụ án làm khó, nghĩ đến nhìn xem các ngươi bách hộ cái này có hay không biện pháp tốt, các ngươi bách hộ đâu? Ở bên trong à?" "Không có, chúng ta đại nhân đi Bạch Anh Sơn Trang, theo giặc qua miêu tả, nơi đó tựa hồ là bọn họ cứ điểm." Trương Sơn sắc mặt thay đổi, "Thẩm Thanh một người đi. Đây không phải là hồ nháo sao? Cái kia Bạch Anh Sơn Trang gần tới 200 người, tiên tiên cảnh đều có 3-4. Nhanh nhanh nhanh, thông báo thủ thành quân đội, tính toán, không còn kịp rồi. Phương Minh ngươi cái này mang mấy chục người, phối hợp ta cái kia 100 người cũng coi là đủ rồi. Lập tức xuất phát, chi viện Thẩm Thanh." Bạch Anh Sơn Trang bắt đầu, mấy cái giặc qua tập hợp trong phòng uống rượu khoác lác. "Đông Giao Trấn Trịnh gia các ngươi còn nhớ chứ? Ta nói cho các ngươi biết ngày hôm qua ta đi trên trấn, bọn họ còn đối ta mang ơn, muốn mời ta ăn cơm đây." Mấy người khác cười ha ha, "Cái kia gia chủ thê nữ không phải chết tại trên tay ngươi sao? Còn đối ngươi mang ơn? Các ngươi biết cái gì à? Đông Giao Trấn bổ đầu sớm đã bị đổi thành chúng ta người một nhà, chúng ta tùy tiện làm điểm nói dối, cái kia Trịnh gia liền tin, thật sự cho rằng ta là người hảo tâm đem thi thể đưa trở về, trước trước sau sau ta đã mỏ trăm lạng bạc ròng. Thật có chuyện này. Vậy ta cũng phải dành thời gian đi Đông Giao Trấn đi dạo." Trong phòng mấy người nhộn nhịp cười ha hả, trong mắt tràn đầy dâm tà. Đúng lúc này, gian phòng đại môn bị một chân đá văng, người tới thần sắc bối rối. "Các ngươi còn tại uống rượu? Nhà kho bốc cháy." Mấy cái giặc qua men say tiêu tán mấy phần, vội vàng đứng dậy nắm lên binh khí liền ạ xạ cụ dạ kho chạy đi. Tình huống như vậy tại sơn trang các nơi phát sinh, canh giữ ở vòng ngoài giặc qua thấy ánh lửa cũng là đều hướng trong sơn trang chạy. Không có bao lâu thời gian, liền có mười mấy cái giặc qua chạy tới, đến tiếp sau còn có người không ngừng chạy đến. "Hỗn đản, hôm nay trông coi nhà kho chính là tên hỗn đản nào? Nhà kho nếu là xảy ra chuyện, chúng ta toàn bộ đều muốn mổ bụng tự sát. Nhanh, cứu hỏa!" Một cái giặc qua khiêng thùng nước liền chạy tới, nhắm ngay bốc hỏa nhà kho liền muốn đem thùng nước ném vào. Đống nhiên, nhà kho phía trên một đạo ngân ảnh từ trên trời giáng xuống, màu bạc phi ngư phục bị cuồng phong thổi đến vang xào xạc, một đạo thanh quang từ trên xuống dưới từ nơi này giặc qua hiện lên. Một đạo tơ máu chậm rãi hiện lên, sau một khắc, thùng nước tính cả giặc qua đều bị chặt thành hai nửa. Ở đây tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ hãi. Cẩm Y Liễu vệ, mặc dù giờ phút này Thẩm Thanh trên người phi ngư phục đã sớm dính đầy máu tươi, nhưng là vẫn bị gần nhất một cái giặc qua nhận ra được. Có kiến thức, bất quá rất đáng tiếc, không có thưởng. Thẩm Thanh không hề quay đầu lại, một quyền quét ra, trực tiếp đánh nát giặc qua nửa cái đỉnh đầu, đỏ trắng đồ vật tung tóe khắp nơi đều là, giặc qua chỉ còn lại một cái miệng còn đang không ngừng trương cùng, không có chút nào phát hiện đầu mình đã bị đánh nát. Còn lại giặc qua một cái hoàng hồn, hoàng hốt từ trong lòng dâng lên, bọn họ bản năng muốn chạy trốn, cảm thấy mình căn bản sẽ không là Thẩm Thanh một hiệp chi địch. Đúng lúc này, một trận tiếng la giết truyền đến, lại là mười mấy giặc qua cầm đao thế nào vào tới. Giờ khắc này, những cấp biển này cảm thấy mình lại đi. "Mười mấy cái không giết được ngươi, cái kia 30 cái đâu?" Thẩm Thanh hừ lạnh một tiếng, chém ra một đao. Bá đạo chân khí ngưng tụ mãnh liệt chạm kích trực tiếp đem ba cái giặc qua chia đôi mở ra, tính cả phía sau nhà kho vách tường cũng bị chém ra to lớn dấu vết. Đấm ra một quyền, hình như có long tượng gầm thét, một cái giặc qua cả người đều bị đánh thành khối vụn. Thẩm Thanh hóa thành một cái ác ngộng ma quỷ, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi một cái giặc qua sinh mệnh. Những cấp biển này hoặc là thân thể bị chém thành hai nửa, hoặc là bị quyền ảnh đánh thành khối vụn. Đây là Thẩm Thanh đi tới cái này cái thế giới về sau, lần thứ nhất hoàn toàn buông tay buông chân giết chóc, căn bản không cần lo lắng không đủ giết. Cái này Bạch Anh Sơn Trang thành lập ít nhất mười mấy năm, lần này kế hoạch bọn họ ít nhất chuẩn bị 10 năm, những này đậu nành chính là bọn họ cuối cùng kết quả, gian này nhà kho chính là bọn họ mệnh. Đốt lên gian này nhà kho, đó chính là đang thiêu đốt tính mạng của bọn họ sẽ giống như con bươm bướm đồng dạng không ngừng nhào về phía nơi này. Mà Thẩm Thanh muốn làm chỉ có một việc, hóa thân tử thần, ban cho những cấp biển này tử vong. Thẩm Thanh một cái tay bắt lấy một cái giặc qua cổ tay, đột nhiên vung lên, đem giặc qua xem như cái búa đập về phía một cái khác giặc qua. Bình một tiếng, hai cái giặc qua đều đụng thành thịt nát. Ngài đánh giết hậu thiên cảnh tu sĩ, chúc mừng ngài thành công cấp đoạt từ đầu. Doi thuật sư, màu xanh, ngài đánh giết hậu thiên cảnh tu sĩ, chúc mừng ngài thành công cấp đoạt từ đầu. Tiễn thuật hơi biết, màu xanh, Thẩm Thanh dưới chân tràn đầy không hoàn chỉnh thi hải, máu tươi theo thanh hà lưỡi đao không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất, mãnh liệt ánh lửa không ngừng tại Thẩm Thanh trên mặt lan lộn. Giờ phút này Thẩm Thanh tại cái này bầy giặc qua trong mắt là như vậy khủng bố. Thẩm Thanh có chút ngẩng đầu lên, cực kỳ hưởng thụ giờ phút này, điên cuồng giết chóc đồng thời làm bản thân lớn mạnh cảm giác. Cách đó không xa, tiếng la giết vang lên, lại có giặc qua nắm lấy lưỡi đao đánh tới, lần này nhân số trọn vẹn đến hơn 30. Xem ra Thẩm Thanh vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này Bạch Anh Sơn Trang, lúc đầu tính ra chỉ có 100 người, thế nhưng hiện tại xem ra có thể xa xa không chỉ. Thẩm Thanh làm càn cười một tiếng, nâng lên thanh hà chỉ hướng ra qua, bá khí hiển thị rõ. Đến, đến, đến. Một tiếng này gầm thét mơ hồ kèm theo long tượng thanh âm, chấn này một đám giặc qua tâm thần rung động, đứng chân không dám phía trước. Mặc dù bọn họ giặc qua đều là xuất sinh, nhưng bọn hắn cũng sợ chết, dần dần đánh lên chống lui quân. Có thể là một cái vóc người thấp bé giặc qua đến ngăn cản đường lui của bọn hắn, xem ra hẳn là một cái tiểu đầu mục. Hắn một đao đem một cái muốn chạy trốn giặc qua chém đầu, sau đó giận dữ mắng mỏ. Các ngươi muốn đi đâu? Các ngươi phản bội thiên hoàng sao? Đều lên cho ta, hắn chỉ có một người, luôn có chân khí hao hết thời điểm. Người nào giết hắn thưởng hoàng kim 50 lượng, đồng thời có thể trở lại cố hương. Thẩm Thanh nhíu mày, đây là tiểu quái giết quá nhiều, gia tinh anh quái, ngay sau đó liền bật cười một tiếng. Các người đám này heo mẹ nuôi súc vật, còn có cố hương đây. Thấp bé giặc qua sắc mặt tâm trầm, hét lớn một tiếng. Hướng. Theo giặc qua ra lệnh một tiếng, 30 giặc qua cao giọng giống to, trong tuyệt vọng mang theo một tia khát vọng. Tuyệt vọng là hướng phía trước phải chết, về sau cũng sẽ chết, nhưng là lại khát vọng chính mình có thể cầm tới cái kia 50 lượng hoàng kim. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua bên người cái kia khoảng chừng cao hơn 3 mét tự thạch, tiện tay liền đem trong tay thanh hà cắm xuống đất. Ở đây tất cả giặc qua liền cái này ngây ngốc nhìn xem khối kia cao hơn 3 mét cự thạch lại bị Thẩm Thanh miễn cưỡng giơ lên. Đây là người sao? Có giặc qua âm thanh cực độ run rẩy. Ngay sau đó, tất cả giặc qua ánh mắt hoảng sợ, chỉ thấy Thẩm Thanh nhấc lên khối cự thạch này nhảy lên thật cao liền hướng về bọn họ đánh tới. Giặc qua bọn họ triệt để hỏng mất, trong tay binh khí tùy chỗ vứt bỏ, quay đầu liền muốn chạy trốn. Muốn chạy? Quá chậm. Mấy cái giặc qua tuyệt vọng phát hiện một đoàn bóng tối tại dưới chân mình cấp tốc phóng to, bình một tiếng. Máu loang người ra, đương nhiên cũng chỉ còn lại máu loãng, còn lại đã sớm trở thành một cục thịt bùn. Còn lại giặc qua căn bản không kịp vui mừng, bởi vì sau một khắc, Thẩm Thanh bắt lấy cự thạch chuyển. Giống như là một cái đại phong sa một dạng, mỗi một cái giặc qua đều bị lệnh cốt đục bay tứ tung, huyết đục vẩy ra, là cái này một cái cự thạch đại phong sa tô điểm lên một vệt tươi đẹp đỏ. Xa xa chạy tới giặc qua thấy cảnh này hồn đều muốn dọa bay, cứu vãn nhà kho, cứu vớt đồng đội. Đã sớm quên bén, quay đầu liền chạy. Thẩm Thanh khỏe miệng hơi dương lên, trong tay cự thạch giống như phi bánh bị Thẩm Thanh ném ra, tinh chuẩn đem chạy trốn giặc qua nện thành thịt nát. Muốn chạy. Hôm nay cái này Bạch Anh Sơn Trang có một cái tính toán một cái. Đều phải chết. Chương 42, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bạo chủng đâu. Chương 42, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bạo chủng đâu. Mãi cho đến hoàng hôn thời gian, bầu trời mây đen càng quét, rơi ra tí tách mưa nhỏ. Bạch Anh Sơn Trang đại đường ra Tạ Kệ Xi Tạ Ken cuối cùng trở về. Hắn mới vừa từ Vạn Không huyện trở về, nơi đó là Lạc Thủy Thành bên dưới chủ phú nhất huyện, đồng thời cũng là kế hoạch địa điểm một trong. Một đường hắn đi ba cái huyện, đều xác nhận kế hoạch không sai. Hắn đã tại mơ màng kế hoạch công thành công, dần dần từng bước xâm chiếm Vĩnh Ninh quận, từng bước xâm chiếm Vũ Triều hình ảnh. Đương nhiên, hắn nhíu mày. Hôm nay người giữ cửa đâu? Lại chạy đi đâu tống tiền? Xem ra cần phải thật tốt phạt phạt bọn họ. Làm sao có thể tại cái này mấu chốt thư gián đây? Khả năng là nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng, hắn đang nói lời này thời điểm khỏe miệng đều mang cười. Đi vào Bạch Anh Sơn Trang, hắn dần dần phát hiện không thích hợp. Yên tĩnh, quá yên tĩnh. Hắn chỉ có thể nghe đến mưa phùn tiếng vang xào xạc. Cái mũi có chút run run, mùi máu tươi, mùi khét. Tạ Kệ Xi Tạ Ken sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt. Nhà kho. Hắn giơ chân lên liền hướng về nhà kho phương hướng chạy đi. Thời gian dần trôi qua, cước bộ của hắn càng ngày càng chậm, bởi vì hắn thấy được đầy đất toái thi, dương mắt nhìn lên, trên đường đi căn bản không nhìn thấy hoàn chỉnh thi thể, máu tươi chảy xuôi thành một dòng sông nhỏ. Mà hắn cái kia tâm tâm niệm niệm nhà kho đã triệt để bị đốt thành phế tích. Tạ Kệ Xi Tạ Ken trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ánh mắt thay đổi đến trống rỗng. Ngươi chính là Tạ Kệ Xi Tạ Ken. Tạ Kệ Xi Tạ Ken đầu chết lặng chuyển hướng phương hướng của thanh âm, hắn thấy được để hắn càng thêm kinh hãi một màn. Chỉ thấy nhà kho cửa lớn phương hướng, mấy chục bày đủ tàn tạ thi thể chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, mà Thẩm Thanh mặc nhuốm máu ngân vào cầm trong tay màu đen ô giấy dầu ngồi im thư giãn tại đỉnh núi. Một tia chớp hiện lên, tia sáng chiếu sáng Thẩm Thanh cái kia lạnh lùng mặt. Tạ Kệ Xi Tạ Ken vẫn như cũ là ánh mắt trống rỗng. Ngươi là ai? Thẩm Thanh thu hồi ô giấy dầu để ở một bên, đứng dậy rút ra sâu sắc cắm ở trong thi thể thanh hạ, một trận máu tươi vẩy ra. Tự giới thiệu mình một chút, Lạc Thủy Thành trấn phủ Tí Bách hộ Thẩm Thanh. Tạ Kệ Xi Tạ Ken trong ánh mắt có một tia lửa giận, chúng ta đều là ngươi giết. Thẩm Thanh ánh mắt có chút bất mãn. Hình như không có cái gì kích tình a. Không có sai, đều là ta giết, giết rất sung sướng, không có như thế thoải mái qua. Tạ Kệ Xi Tạ Ken đứng lên, cắn chặt hàm răng, lên cơn giận dữ, ngươi chết tiệt. Thẩm Thanh cười càng trương dương, càng làm cản, đúng đúng đúng. Ta chết tiệt. Ngươi những cái kia thủ hạ thật đúng là trung tâm a, từng cái không muốn sống giống như hướng ta xông lại. A, đúng rồi. Bọn họ đến chết đều tại niệm tình ngươi danh tự a, tại bọn họ dục huyết phân chiến thời điểm, ngươi ở chỗ nào? Bạch Anh Sơn Trang đại đương ra. Tạ Kệ Xi Tạ Ken rốt cuộc khó mà chịu đựng, phát ra gầm lên giận dữ, tấn mạnh hướng Thẩm Thanh đánh tới. Có thể là liền tại sông lên núi thây một khắc này, Thẩm Thanh giơ chân lên, thời hợt liền đem Tạ Kệ Xi Tạ Ken đạp bay đi ra, một đường tại máu loãng bên trong lăn lộn. Thẩm Thanh hài lòng gật đầu, rất có tinh thần, thế nhưng còn chưa đủ, ta lại đến cho ngươi thêm điểm liệu đi. Cái kia giả mạ mổ tổ xin nghỉ triệu cùng mạ sở xì tạ cùng ngươi quan hệ không tệ a. Tạ Kệ Xi Tạ Ken đứng dậy, lau đi máu đen trên mặt, âm thanh đều run rẩy, ngươi đem nhị đệ tam đệ bọn họ làm sao vậy? Thẩm Thanh đưa tay chỉ Tạ Kệ Xi Tạ Ken phía bên phải, chỉ thấy trên tường có một bộ in tại trong tường lại thiêu đến thi thể nằm đen. Đó chính là tam đệ, mạ sở xì tạ, ân, chính là nướng, có chút cháy xém, ngươi có thể nhận không ra. Đến mức giả mạ mổ tổ xin nghỉ triệu. Tại cẩm y liệt vệ trong đại lao, có lẽ ước gì chính mình chết đi. Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken cả người không cầm được run rẩy, trong đầu từng màn không ngừng hiện lên. Mặt Sở Sĩ Tạ cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Sĩ Nhĩ Triệt đều là hắn kết bái huynh đệ, ba người kết bạn đi tới vũ triều, quan hệ đã sớm vượt mức bình thường. Làm sao có thể chứ? Ngươi không có ý định báo thủ cho bọn họ sao? Báo thủ? Đối báo thủ? Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken ngẩng đầu, lại lần nữa đốt lên lửa giận phóng tới Thẩm Thanh, hắn bạo phát ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, thậm chí sinh ra huyễn ảnh, trong đầu không ngừng hiện lên nhị đệ tam đệ mặt, mơ hồ cảm giác lực lượng đều đạt tới đỉnh phong. Hắn điên cuồng quát: "Nhị đệ, tam đệ, nhìn lại ca báo thủ cho các ngươi." Một quyền này đánh ra, thậm chí mang tới từng trận âm bạo thanh. Có thể là sau một khắc, Thẩm Thanh chỉ là giơ bàn tay lên, liền nhẹ nhõm tiếp nhận Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken nắm đấm. Thẩm Thanh vô cùng bất mãn, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, dùng sức hất lên, đem Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken vung đến núi thây bên trên, sau đó một chân đạp lên Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken lồng ngực, tay trái đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe thấy một trận huyết nhục xé rách âm thanh, Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken cánh tay phải bị toàn bộ rút đoạn. Thẩm Thanh vung vẩy Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken cánh tay xem như cái búa, trực tiếp đem Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken quăng bay ra đi đến mét xa. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bạo loại đây. Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken tại trên mặt đất khó khăn đứng dậy, đầy mắt mê man. Đây quả thật là người sao? Hắn có thể cảm giác được Thẩm Thanh cảnh giới còn muốn so với mình thấp tam trọng, nhưng này khí lực hắn đúng không? Tại uy quốc thời điểm, hắn nhớ tới sư phụ hắn còn khen ngợi hắn là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, cùng cảnh giới hắn có thể tính là người nổi bật, mà tại vừa rồi hắn đã bạo phát cuộc đời tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất. Có thể hắn vẫn là bị một cảnh giới so với hắn còn thấp người làm cho đánh. Thẩm Thanh chậm rãi đi xuống núi thây, hướng về Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken đi tới. Cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này sao? Cứ như vậy ngươi còn muốn cho ngươi huynh đệ báo thủ, còn muốn cho ngươi thủ hạ báo thủ. Ngươi cái gì đều làm không được, ngươi cái gì đều không bảo vệ được a? Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken hung tợn nhìn hướng Thẩm Thanh. Ngươi cái này ma quỷ, đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ có một ngày chúng ta sẽ chiếm lĩnh vũ triều, mà ngươi đem biến thành chúng ta nô lệ. Thẩm Thanh móc móc lỗ tai, một chân giẫm tại Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken trên lồng ngực. Thật sự là cũ lời hung ác a, một điểm ý mới không có. Còn tại nhớ thương kế hoạch của ngươi đúng không? Yên tâm, sớm đã bị ta xem thấu, Lạc Thủy Thành Già Qua đã đều bị ta nhốt vào trong tủ. Thẩm Thanh cúi đầu xuống, đầy mặt trêu tức. Ngươi có phải hay không còn tại vui mừng, làm nhiều mấy tay chuẩn bị, tại địa phương khác đưa đậu nành. Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken con ngươi đột nhiên co lại. Thẩm Thanh chậm rãi từ trong ngực lấy ra nhật ký của hắn. Ngượng ngùng ngao, nhìn ngươi viết nhật ký, ghi chép địa phương ta đều biết rõ, chỉ cần ta mang theo nhật ký trở lại trấn phủ ti, không cần nửa ngày thời gian, những cái kia Già Qua đều phải chết. Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken triệt để hỏng mất, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A a a. Sau một khắc, âm thanh im bặt mà dừng, bộ ngực của hắn bị Thẩm Thanh triệt để giẫm đạp, một cỗ bá đạo chân khí tuôn ra triệt để đem hắn thi thể bạo thành bọt máu. Ngài đánh giết tiên thiên cảnh tu sĩ, chúc mừng ngài thành công cướp đoạt từ đầu, nhẫn thuật thiên tiêu, màu tím. Thẩm Thanh đem quyển nhật ký này lại nhét vào trong ngực giấu kỹ trong người, vừa vặn lấy ra nhật ký một khắc này, Tạ Kệ Sĩ Tạ Ken cảm xúc triệt để bộc phát, tại trời sinh lục cảm hạ bất luận cái gì cảm xúc đều khó mà che giấu, bản này vợ phía trên ghi lại đồ vật đều là thật. Đồng nhiên, mặt đất chậm rãi rung động, sơn trang truyền ra ngoài đến Trương Sơn gầm lên giận dữ. Chư bị theo ta giết vào Bạch Anh sơn trang, chi viện Thẩm Bách hộ, đồ diệt ra qua. Ngay sau đó, hơn trăm hắc kỵ thừa dịp hoàng hôn giết vào Bạch Anh sơn trang, lập tức tiếng la giết rung trời, có thể thời gian dần trôi qua tiếng la giết liền biến mất. Bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ hào tình tráng trí xuống tới, đều làm xong chém giết chuẩn bị, có thể căn bản không có người để ý tới bọn họ. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện thiêu đốt nhà kho, như một làn khói dục ngựa chạy tới. Tất cả mọi người là ngây dại. Đầy đất chân cụt tay đứt, máu tươi ngược dòng thành sông, 18 tầng địa ngục cũng bất quá như thế đi. Trương Sơn nhìn hướng Thẩm Thanh, có chút khó có thể tin mà hỏi, giết xong. Thẩm Thanh đem thanh hà cắm vào vỏ đao lại, chống lên màu đen ô giấy dầu. Giết xong. Các ngươi cũng không nói một tới, sớm biết cho các ngươi lưu lượng. Trương Sơn nuốt nước miếng một cái, cho nên chúng ta đi không? Không đến không, các ngươi có thể xét nhà, cái này Bạch Anh Sơn Trang những năm này không biết thu lại bao nhiêu tài, toàn bộ đều kéo trở về. Phương Minh đám người quét mắt một vòng trang trí tráng lệ sơn trang, trên mặt đất còn có không ít bởi vì Già Qua bị chém bạo chết rơi ra tới ngân lượng cùng ngân phiếu, trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ. Đây là thật quá tết. Chương 43, ta không có chương 43, ta không có giờ tuất. Thẩm Thanh mang theo thư sinh mấy người đi trước bay trở về Lạc Thủy Thành. Bạch Anh Sơn Trang là không có vấn đề gì, ba cái đương gia bị Thẩm Thanh làm thịt hai cái, còn có một cái tại trong tủ, phía dưới Già Qua bị Thẩm Thanh làm thịt gần tới 200 cái. Có thể phía sau còn có mấy cái trở về Già Qua, thế nhưng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó bọn họ phải đối mặt là hơn trăm cẩm y liễu vệ vây quét, cũng là một kiện tương đối tuyệt vọng sự tình. Thẩm Thanh đem trong ngực nhật ký cùng bách hộ lệnh bài nhét vào thư sinh trong ngực. Các ngươi mang theo nhật ký đi một chuyến trấn phủ ti, đem sự tình cùng bọn hắn nói một lần, sau đó liền về bách hộ tới, ta mang các ngươi đi ăn cơm. Một ngày buôn ba qua lại, Thẩm Thanh cũng là đói ngực dán đến lưng. Bất quá trước mắt, Thẩm Thanh thì là phải gấp lấy về bách hộ chỗ tắm rửa, một trận chiến này trên người dính không ít máu. Mặc dù đã vào thu, thế nhưng Vĩnh Ninh quận dù sao cũng là vũ triều phương nam đồng cỏ, thời tiết vẫn là rất nóng bức, nhất là vừa vặn còn hạ một cơn mưa nhỏ. Thẩm Thanh cảm giác trên người mình đều muốn xấu. Trở lại bách hộ chỗ, Thẩm Thanh cũng không có đi nhìn tội phạm, cũng không có nhìn thẩm vấn kết quả, trực tiếp liền sai người nấu nước, bị mỹ ngâm cái tắm nước nóng. Vận động dữ dội về sau ngâm tắm luôn là như vậy hài lòng, tựa hồ đầy người hề bại đều bị loại trừ. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một cái giáo úy nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Đại nhân, ngài nghỉ ngơi sao? Nói. Thần nông viện Trương Tư Nông Trương đại nhân đến tìm đại nhân.
Được, ta đã biết, ngươi trước an bài Trương Tư Nông đến chính đường, ta một hồi liền đến.
Chính mình về bách hộ tất cả chén trà nhỏ thời gian sao? Nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Xem ra những này Tư Nông đích thật là tâm hệ bách tính, xem chừng chính mình đi rồi Trương thủ điện sợ là một mực canh giữ ở bách hộ chỗ bên ngoài chờ lấy chính mình trở về đi. Thẩm Thanh đơn giản rửa mặt một phen, đổi lại y phục của mình liền đi đến chính đường. Đi vào, Trương thủ điện liền không kịp chờ đợi hướng đi Thẩm Thanh, bắt lấy Thẩm Thanh cánh tay, đầy mắt chờ mong.
Bách hộ đại nhân, giống gốc.
Giống gốc có tìm tới sao?
Thẩm Thanh gật gật đầu, yên tâm đi, giống gốc đã tất cả đều bị ta tiêu, tính cả trông coi 200 giặc qua đều cùng nhau làm thịt, trong thời gian ngắn giặc qua là sẽ không vì hại bách tính.
Trương thủ điện thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tiêu Vũ đội vàng tiến lên, đỡ Trương thủ điện, sư phụ, ngươi nhìn, ta cứ nói đi, Thẩm đại nhân nhất định sẽ tìm tới giống gốc.
Ngài dạng này làm nhiều thất lễ a.
Thẩm Thanh xua tay, từ trong ngực lấy ra một cái ba bố, không có gì đáng ngại, đúng, ta tại thiêu hủy giống gốc thời điểm còn thuận tay móc một cái, các ngươi nhìn xem có hay không dùng, vô dụng ta liền cùng nhau đốt.
Mới vừa ngồi xuống Trương thủ điện lại đứng lên, hai mắt nhìn chừng chừng lấy bao vải, Thẩm Thanh vươn tay, Trương thủ điện lập tức liền đem bao vải đoạt mất, sau đó chào hỏi cũng không đánh liền hướng bách hộ chỗ bên ngoài nhanh chân đi đi, trong miệng còn đang không ngừng nói thầm.
Phải nhanh phá giải nhóm này giống gốc.
Tiêu Vũ cũng làm đội vàng giảng đạo, Thẩm đại nhân chớ trách, thực sự là giống gốc gây chuyện quá lớn, nếu là có thể phá giải nhóm này giống gốc, vậy liền có thể phá giải ra qua bồi dưỡng cái này một nhóm hạt giống phương pháp.
Không sao, Tiêu Vũ, ta còn có một việc muốn phân phó các ngươi.
Đại nhân mời nói.
Mặc dù ra qua bị chém trừ bỏ, giống gốc cũng bị tiêu hủy, thế nhưng ta sợ còn có một chút hạt giống sẽ chạy vào dân gian, cần các ngươi chỉnh lý ra một chút phân biệt phương pháp, lại phái một số người tại Lạc Thủy Thành các vùng kiểm tra một phen.
Các ngươi nhân viên có đủ hay không?
Tiêu Vũ âm thầm gật đầu, không hổ là cẩm y hệ vệ bách hộ, cân nhắc chính là chủ đáo.
Bẩm đại nhân, chúng ta Thần Nông Viện chú Ninh Châu tăng thêm ta cùng sư phụ ta tổng cộng có 12 người.
Thẩm Thanh lắc đầu, không đủ, 12 người mấy ngày có thể hay không tra xong Lạc Thủy Thành đều là cái vấn đề, qua hết ngày mùa thu hoạch tiết, nông phu liền muốn gieo giống.
Đi theo quy trình là không còn kịp rồi, ngươi cầm ta bách hộ lệnh bài, trực tiếp tìm các nơi nha môn để bọn hắn phối hợp, cái nào không phối hợp hoặc là công tác đánh ngựa hổ ngươi liền trực tiếp chém, chém bất quá liền tìm ta, ta đi chém.
Tiêu Vũ xoa xoa mồ hôi chán, đây có phải hay không là quá tàn bạo, hắn một cái chồng chọt cái kia gặp qua chàng diện này a đại nhân, những cái kia nha dịch một điểm cơ sở đều không có, cái kia phân biệt đi ra a.
Tiêu Vũ suy tư một phen giảng đạo.
Nếu không để cho ta sư điệt bọn họ tông môn ra một phần lực à, bọn họ tông môn có Ninh Châu lớn nhất dược viên, rất nhiều đệ tử đều hiểu dự lý.
Ai, sư điệt ngươi đứng xa như vậy làm gì, mau tới đây.
Thẩm Thanh lúc này mới chú ý tới góc phòng bên trong Hồng Vân Tông Tô Cửu Điệp xa xa đứng.
Tô Cửu Điệp gặp Thẩm Thanh nhìn qua, vội vàng khom lưng hành lễ, tiểu nữ tử Tô Cửu Điệp kính chào ân công.
Thẩm Thanh nhíu mày, Hồng Vân Tông.
Trải qua Lục Kiếm Sơn Trang cùng Bạch Anh Sơn Trang hai cái điều dân tông môn, Thẩm Thanh đối tông môn cực kỳ không tín nhiệm. Trời sinh lục cảm phát động, bắt đầu thăm dò Tô Cửu Điệp. Nhưng rất nhanh, Thẩm Thanh nhíu lại lông mày giãn ra, trong mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Hắn ở trên người Tô Cửu Điệp không có cảm nhận được cho dù một chút xíu ác ý, có chỉ có thuần túy đến hừng hực cảm kích cùng sùng bái.
Tô Cửu Điệp ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
Tiêu Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Tô Cửu Điệp, ngươi đỏ mặt cái ngâm một chút ấm trà a.
Thẩm Thanh nhìn hướng Tiêu Vũ, ngươi sư điệt.
Tiêu Vũ gật gật đầu, đúng, Tô Cửu Điệp phụ thân hắn cũng là gia sư đệ tử, bối phận tính xuống, chín điệp tính toán ta sư điệt.
Thẩm Thanh phất phất tay, được, việc này liền giao cho các ngươi.
Lúc này, thư sinh từ ngoài phòng chạy vào, nhỏ giọng cùng Thẩm Thanh nói đến, lão đại, nhật ký giao đến trấn phủ ti bên kia đã phái dùng bổ câu đưa tin thông báo các nơi.
Còn có vừa vặn ta ở trên đường gặp phải Lạc Thủy Bảo các trưởng quỹ, hắn nói Huyền Ngọc Thanh Liên tìm được, không ra hai ngày thời gian liền có thể đưa đến bách hộ tới.
Huyền Ngọc Thanh Liên, đó là có thể ra tốc luyện thành Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 5 bảo vật, xem ra chính mình thực lực lại có thể tăng cường.
Thẩm Thanh gật gật đầu, vuốt vuốt bụng, làm rất tốt, đi, thay quần áo khác mang các ngươi đi ăn cơm.
Đúng vậy.
Thẩm Thanh quay đầu lại, nhìn hướng Tiêu Vũ cùng Tô Cửu Điệp, các ngươi đâu? Muốn hay không cùng nhau?
Tiêu Vũ chắp tay một cái, tiểu nhân thì không đi được, đậu nành chuyện lớn.
Tô Cửu Điệp nhìn một chút Thẩm Thanh, lại nhìn xem Tiêu Vũ.
Tiểu nữ cùng sư thúc cùng nhau.
Thẩm Thanh không có nhiều lời, dù sao bất quá đều là gặp qua một lượng mặt, nhiều lắm là xem như là hợp khẩu vị, nhưng vẫn chưa tới bằng hữu tình trạng, Thẩm Thanh cũng chỉ là khách sáo một cái mà thôi, đến liền thêm đôi đũa, không đến vậy không quan hệ.
Ân công chờ một chút.
Tô Cửu Điệp chạy hướng về phía Thẩm Thanh.
Ân công, vài ngày trước, ngài cứu tiểu nữ tử cùng tông sư minh một mạng, tiểu nữ tử vẫn muốn đến nhà đáp tạ, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra chuẩn bị cái gì tạ lễ tốt, đưa tiền quá mức quân sáo cũ, đưa bảo dược, ta có thể tìm đến bảo dược cũng khó có thể vào ân công pháp nhãn.
Tiểu nữ tử càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem vật này đưa cho đại nhân.
Tô Cửu Điệp từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ có khắp đám mây lệnh bài.
Đây là chúng ta Hồng Vân Tông tông chủ lệnh bài, cầm lệnh này liền có thể hiệu lệnh Hồng Vân Tông đệ tử.
Thẩm Thanh tiếp nhận lệnh bài lật nhìn hai mắt.
Đây chính là tông chủ lệnh bài, ý nghĩa có thể là hoàn toàn không giống.
Thẩm Thanh cười cười, ngươi xác định?
Tô Cửu Điệp đỏ mặt nhào nhào gật đầu,
ân.
Mời ân công nhất định muốn nhận lấy.
Thẩm Thanh đem lệnh bài thu vào, được, ta thu.
Dứt lời, Thẩm Thanh liền đi ra viện lạc.
Tiêu Điển lúc này mới đi lên trước, sư điệt, ngươi tay này động tác có thể lớn mà ta, nhưng muốn rõ ràng.
Tô Cửu Điệp nhìn xem Thẩm Thanh bóng lưng biến mất, trên mặt đỏ ửng chậm rãi tàn đi, nghĩ thông suốt.
Những năm gần đây, trên giang hồ có chút tông môn quá không nói quy củ,
giống như là Hắc Thủy Bang loại kia u ác tính càng ngày càng nhiều. Hiện nay càng là ra Bạch Anh Sơn trang cái này việc sự tình, ta luôn có loại cảm giác triều đình muốn đối giang hồ động thủ. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng sớm một chút quy hàng, huống chi còn có tốt như vậy một cái cơ hội. Nhất là Thẩm đại nhân người còn tốt như vậy. Cuối cùng câu này mới là trong lòng ngươi lời nói à, Tiêu Điển trong lòng lẩm bẩm một tiếng, sau đó cười nhìn hướng Tô Cửu Điệp. Nghĩ thông suốt liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi là xử trí theo cảm tính nha. Tô Cửu Điệp quay đầu, Tiêu sư thúc, ngươi cái này xử trí theo cảm tính là có ý gì? Tiêu Điển giống như cười mà không phải cười, ta nhìn ngươi à, chính là coi trọng nhân gia Thẩm đại nhân, xuân tâm nhộn nhạo đúng không? Tô Cửu Điệp mặt lập tức liền đỏ lên, lần này đỏ đặc biệt mãnh liệt, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ai nha, ta không có, ta không có, ta không có. Hừ, không có, không có. Chương 44, Độ Thế Diêm La chương 44, Độ Thế Diêm La cuối giờ tuất. Kim Hà Lâu, thiên tự số 1 phòng. Thư sinh bọn người mặc vào tự nhận là quý giá nhất y phục, dù sao Kim Hà Lâu đại danh bọn họ tại Bạch Vân huyện thời điểm liền có nghe, ra vào người ở đó không phú thì quý. Thư sinh mặc một bộ trường bào màu trắng ngỡ ngực, thở ra thật dài mấy hơi thở, để cho mình thoạt nhìn buông lòng một chút. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đang ngẩn người Lao Lý, thư sinh vô vô bờ vai của hắn. Lao Lý, phát cái gì ngốc, ta muốn bước vàng, không thể để người xem thường rồi. Lao Lý cười hắc hắc, không có Lâm Tử Khải cũng là ngồi thẳng tắp, hiển nhiên cũng là có chút khẩn trương, trên trán còn có một điểm mồ hôi. Hắn cười cười, cái nhà này thật đúng là có điểm nóng a, mở cái cửa sổ hít thở không khí. Vừa mở ra cửa sổ, theo cuối thu gió cùng nhau đi vào còn có trên đường tiếng huyên náo. Lâm Tử Khải cười ngượng ngùng một tiếng. Cái này cửa sổ cách âm hiệu quả thật không tệ a. Liền muốn đóng lại cửa sổ. Liền mở ra a, có chút khói lửa. Thẩm Thanh ngăn lại Lâm Tử Khải, hắn vẫn rất thích loại cảm giác này. Kiếp trước Thẩm Thanh sau khi tan việc liền thích ở dưới lầu quả vật đường phố bồi hồi. Tại một đám tiếng huyên náo bên trong, Thẩm Thanh đám người đem trên bàn gạo nếp nhượng con vịt, hấp bát bảo heo, đường lưu kiếm nhân mễ, tươi tôm viên thịt, hoa sen yến đồ ăn các loại đều tiêu diệt không còn một mảnh. Tất cả mọi người là ăn no bụng, ngồi tại trên ghế uống nước trà nghe lấy lầu dưới kể chuyện âm thanh tiêu hóa đây. Người kể chuyện này vừa vặn nói xong một cái cố sự, liền muốn thu bàn. Quanh mình tính khách ồn ào, không đủ nghe a, lại đến một cái, lại đến một cái. Người kể chuyện do dự một chút, cũng là ngồi xuống, ta cái này thật là có cố sự mới, các ngươi có muốn nghe hay không? Lập tức có người ném đến mấy đồng tiền, nói nghe một chút. Người kể chuyện cất kỹ tiền đồng, cười thần bí, các ngươi có từng nghe nói qua Độ Thế Diêm La Thẩm Thanh tên tuổi? Nha, có thể là Tây Thành Bách Hộ Châu mới nhậm chức Thẩm đại nhân. Thẩm Thanh cũng là như mày, làm sao nghe được còn có chính mình sự tình. Lâm Tử Khải lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía thư sinh, Hắc Cẩu mấy người cũng là nhìn về phía thư sinh, Thẩm Thanh cũng là đem ánh mắt rời đi. Thư sinh giải thích nói, lão đại, kỳ thật cái này tên tuổi tại ngài vừa bắt lấy dò xét Vân Thủ Tôn Vân thời điểm liền tại Lạc Thủy Thành truyền ra, người kể chuyện đều bận rộn bệnh cố sự đây. Bất quá mỗi cái người kể chuyện bệnh đi ra tên tuổi đều không giống, ta đi đi vòng một vòng, phát hiện nổi danh nhất chính là ba cái, một cái chính là Độ Thế Diêm La, một cái gọi Thanh Dạ Tiên, còn có một cái gọi Huyết Thủ Người Giết. Ta cảm giác mặt khác hai cái kia tên tuổi nghe lấy không ra sao, toàn bộ đại vũ trên giang hồ, tiêu dạ xoa không có 1000 cũng phải có cái 800. Huyết Thủ Người Giết ít điểm, thế nhưng cũng là nát đường phố tên. Ta liền cho người kể chuyện nhét vào ít bạc, để bọn hắn thống nhất cách nhìn nhận vấn đề, đều nói Độ Thế Diêm La. Người kể chuyện kia vỗ một cái thước gõ, không sai, chính là Bách Hộ Thẩm Thanh đại nhân. Lại nói, cái này Độ Thế Diêm La thật đúng là truyền kỳ, nội ứng 2 năm bắt được phản tặc tổng kỳ, bắt được Bạch Long giáo nhiệt đồ, chính tay đâm tử ra ba khẩu, tiêu diệt ăn người trừng ra, bắt lấy hải tặc dò xét Vân Thủ Tôn Vân. Cái kia kêu một cái uy phong lẫm liệt. Trong đám người có người hỏi, vậy vì sao phải kêu Diêm La đâu? Hỏi rất hay, truyền thuyết cái kia Thẩm Thanh một bộ màu bạc phi ngư phục, cầm trong tay thanh hà đao, những nơi đi qua tràn đầy cụt tay cụt chân, hiển thị rõ Diêm La thủ đoạn, vậy nhưng kêu một cái uy phong lẫm liệt, công tử thế vô song a. Lời này ta nghe qua, có thể nguyên thoại không phải, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song sao? Một thanh âm vang lên, ngọc đồ chơi kia không phải dễ nát sao? Thẩm Thanh đại nhân vậy nhưng rất rắn a. Ồ, người thử qua sao? Trong đám người lập tức truyền đến một trận tiếng cười. Người kể chuyện lại là vỗ một cái thước gõ, nói xong Diêm La, các ngươi nhưng muốn biết cái này độ đời hai chữ từ đâu mà đến. Nhìn xem người xung quanh cười thần bí, dừng lại không nói, chỉ là đem thu tiền nhỏ khay đan hướng phía trước đẩy một cái. Người xung quanh lập tức truyền đến một trận hư thanh, nhưng vẫn là hướng bên trong đầu mấy viên đồng tệ. Người kể chuyện cười hắc hắc, tiếp tục giảng đạo, có hai loại thuyết pháp, một loại là cái này Diêm La giết đều là ác nhân, Diêm La độ bọn họ đi địa phủ đâu, thứ hai là cái này Thẩm Thanh Á vốn là trên trời tiên thần, chỉ là tại cái này thế giới đi một lần, độ một đời. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tiếp xuống, ta liền cho các ngươi nói một chút cái này Độ Thế Diêm La là như thế nào nội ứng 2 năm, chính tay đâm phản tặc, bắt được Bạch Long giáo giáo chúng, cái kia Thẩm Thanh vừa đến Bạch Vân huyện tổng kỳ chỗ liền phát hiện tổng kỳ Tôn Nham không thích hợp, ai, vì vậy làm tốt kế sách, từng bước một dẫn cái kia Tôn Nham a đi vào bấy giờ. Ngồi tại trên lầu Thẩm Thanh đều là không kiềm chế được cười, hắn không nói, Thẩm Thanh cũng không biết chính mình như bức như vậy đây. Ngay tại người kể chuyện nói hăng say thời điểm, một trận cánh huỷ âm thanh tới gần, một cái chim bổ câu trắng bay vào cửa sổ, rơi vào thư sinh trên tay. Cái này chim bồ câu trắng cái cổ trên cổ buộc lên một đầu màu đỏ nhạt sợi tơ, là chấn phủ ti đỏ bồ câu đưa thư, loại này bồ câu đưa thư đồng dạng đều là dùng tại khẩn cấp đưa tin, loại này bồ câu đưa thư so sánh bình thường bồ câu đưa thư càng thêm chuẩn xác, có thể tinh chuẩn căn cứ mũi tìm tới mục tiêu. Mà loại này đối ứng mùi thì là từ một loại phẩm chất riêng túi thơm sinh ra, mỗi một cái bách hộ chốt đều trang bị loại này phẩm chất riêng túi thơm, bình thường đến nói đều là treo ở bách hộ trên thân, thế nhưng Thẩm Thanh ngại phiền phức liền treo ở thư sinh trên thân. Thư sinh cầm xuống mặt tín, nhìn một chút. Lão đại, phía Bắc Lý Gia Sơn núi mấy ngày gần đây mất tích mấy người, nha môn điều tra phỏng đoán là một đám hung thú làm, thực lực không thấp, có một người ngược lại là chạy thoát, bị sông vọt tới hạ du, hắn nói là một đám sói hoang, hắn còn nói là một đầu dài 5 mét cá chép cứu hắn, trấn phủ ti muốn để chúng ta đi một chuyến. Lâm Tử Khải hỏi một tiếng, phía Bắc, cái kia cũng không phải ta địa giới a, làm sao việc này rơi xuống trên đầu chúng ta? Sẽ không có lừa dối a. Thư sinh nhìn một chút mặt tín, phía trên này cũng biết nguyên nhân, bởi vì lão đại nộp lên đi chỗ đó bản nhật ký, trấn phủ ti lập tức liền đem người đều phái đi ra bắt ra qua. Kết quả người chân trước đuổi đi, nha môn cầu cứu liền đến. Lão đại, vậy chúng ta. Thẩm Thanh nghe lấy lầu dưới kể chuyện sinh không ngừng khoa trương cố sự, cũng là có chút lúng túng, bất quá Độ Thế Diêm La cái này tên tuổi không sai. Thẩm Thanh ngón tay búng một cái, bắn ra một lượng bạc tinh chuẩn rơi vào dưới lầu người kể chuyện nhỏ khay đan bên trong. Đi thôi, đi Lý Gia Sơn núi. Lầu dưới người kể chuyện nhìn xem ngân lượng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đứng dậy, đối với trên lầu đi một cái rất có giang hồ khí tức ôn quyền lễ. Biển chữ vàng, thỏi bạc dòng, không bằng trên lầu vị kia gia hồng phúc cao chiếu. Ta chỗ này chúc ngài phúc như đông hải. Bay xa vạn dặm người kể chuyện trầm mặc một hồi, ngay sau đó giảng đạo. Bất quá ta lời nói cũng phải nói đằng trước a, ngài cái này một lượng bạc, ta nhiều lắm là liền nói một đêm nào. Lạc Thủy Thành phía Bắc, Lý Gia Sơn núi. Trong màn đêm còn có hỏa diễm không ngừng chớp động, là một cái tuổi trẻ nha dịch đang không ngừng bùng vẩy bó đuốc, không ngừng thúc dụng. Mọi người tranh thủ thời gian, đám kia sói sợ là lại muốn tới. Một cái thân mặc áo gai lão nông run run rẩy rẩy hỏi, vị đại nhân này à, thật có sói sao? Nha dịch không hề quay đầu lại, không ngừng liếc nhìn thôn một đầu khác ám, lão nhân gia à, ngài liền ngoan ngoãn ngồi xe lửa bên trên đường làm loạn thêm. Cửa thôn Lý Lao Nhị thi thể đều bị kéo về, bị đậm đến độ không thành nhân dạng. Phía trước vài đêm vẫn là đến mấy cái sói, tối nay sợ là liền muốn nhiều. Lao nông không tại nói chuyện, phía sau truyền đến một trận thanh âm non nớt. Ra ra. Ông. Lao nông quay đầu nhìn thoáng qua Nhu Thuận ngồi tại trên cái dương nữ hoa, y phục sạch sẽ, khuôn mặt cũng là tròn trịa. Đây là Lao nông mới vừa đầy 3 tuổi tôn nữ. Lao nông đục không chịu nổi trong mắt tuôn ra một vẻ sủng ái, đưa tay ôm lấy tiểu nữ hoa. Tiểu nha nhìn ngoan. Ra ra dẫn ngươi đi trên trấn mua mức quả ăn, có tốt hay không a? Tiểu nữ hoa trong mắt trong suốt bên trong hiện lên một vệt ánh sáng phát sáng, tốt, ra ra cũng ăn. Phía sau trong bầu trời đêm đột nhiên nổ tung một đạo màu đỏ khói lửa. Nha dịch sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức quay đầu hô, mọi người lên xe. Không muốn hành lý. Nhanh. Ngay sau đó, mấy đạo tiếng sói tru vang lên, tựa hồ liền tại thôn bên kia. Một đạo hỏa tiễn vạch qua bầu trời đêm, thôn cái kia một đầu đột nhiên sáng lên một đạo hỏa tuyến. Đây là lâm thời dùng gỗ cùng cây lúa cán xây dựng tường lửa, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng có thể kéo một hồi chính là một hồi. Đồng nhiên, lão nông trong bóng đêm thấy được một cái nhát gan nhìn quanh tiểu hải, là hôm trước cửa thôn bị sói hoang ngậm đi Lý lão nhị bé con. Một đám sơ ý hàng. Lão nhân thấp giọng mắng một tiếng, sau đó xuống xe ngựa, một đám người cũng muốn chuyển chính mình tài vật, lại đem một đứa bé quên. Có thể là bàn chân ông già không tiện, mới vừa ôm lấy cái kia bé con, nha dịch hét lớn một tiếng, lập tức xuất phát. Tất cả nha dịch lập tức hướng lôi kéo con lửa trong miệng uy một viên màu đen đang dược, không có mấy cái thời gian hô hấp, con lửa trong mắt liền bị đỏ tươi chiếm hết, chậm chạp chạy nhanh con lửa tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đây là chân dược các nghiên cứu thú vật dùng bạo huyết đan, bình thường xúc vật ăn về sau sẽ thiêu đốt sinh mệnh, bộc phát ra vượt qua tốc độ bình thường cùng sức chịu đựng, bất quá nửa canh giờ về sau, xúc vật liền sẽ mất mạng. Tiểu Nha Nhi thì thầm một tiếng, ra ra. Xe lửa phía trước lao phụ quay đầu lại, Tiểu Nha Nhi ngoan trở ra ra. Có thể là xe lửa phía sau chỉ có Tiểu Nha Nhi bị mấy cái dương kẹp lấy, đâu còn có lao nông thân ảnh. Tiểu Nha Nhi, ra ra đâu? Tiểu Nha Nhi đưa tay ra chỉ, theo đầu ngón tay, lao phụ nhìn thấy đứng tại cửa thôn lão nông. Lao đầu tử. Lao phụ quát to một tiếng, liền nghĩ nhảy xuống xe ngựa thế nhưng bị một bên nha dịch gắt gao kéo lại. Không còn kịp rồi. Không có bao lâu thời gian, đàn sói âm thanh càng ngày càng gần, bọn họ đã theo tường lửa hai bên đi vòng tới. Lao nông biến sắc, giận mắng một tiếng. Một đám súc sinh chết tiệt. Sau đó ánh mắt điên cuồng chuyển động, chú ý tới một bên bằng nước, lao nông vội vàng đem bé con ẩn giấu đi vào, có thể chính mình lại tìm chỗ ẩn thân là không còn kịp rồi. Nghe lấy càng đến gần tiếng sói tru, thậm chí có thể trong bóng đêm nhìn thấy từng đôi tĩnh mịch xanh biết con người, trong ánh mắt lóe lên một tia căm hận. Lao nông nhặt lên trên mặt đất rải rác một cái đòn đánh, run rẩy hướng về những này xanh biết con người đi đến. Súc sinh chết tiệt. Những này đàn sói đi ngang qua ngắn ngủi ngừng chân về sau, cũng là minh bạch trước mắt lão nông căn bản không có phản kháng bọn hắn lực lượng. Một cái sói hoang phát ra một tiếng sói tru liền hướng về lão nông bay nhào mà đến. Bất quá rất nhanh, lão nông liền đem đòn gánh ném tới một bên nhắm mắt lại. Sinh mệnh của mình có phải là chỉ còn lại thời gian mấy hơi thở, vậy tại sao còn muốn lãng phí ở đối phó sói hoang loại chuyện này bên trên đây? Vẫn là suy nghĩ nhiều cái khác đi. Trong ruộng hoa màu, năm nay dài đến phá lệ tốt, bất quá chính mình không có cơ hội thu hoạch. Nhi tử gửi thư nói tại Lạc Thủy Thành được một đại nhân vật quà tặng, lập tức liền có thể trở về thôn che nhà mới, chính mình còn không có ở lại đây. Bồi bạn 60 năm bạn già, cũng không có vượt qua một ngày ngày tốt lành. Thời gian dần trôi qua, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, sói hoang đã mở ra miệng to như chậu máu đi tới trước mặt hắn. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn nghĩ tới Tiểu Nha Nhi, còn không có nhìn thấy đáng yêu tôn nữ lớn lên xuất giá đây. Lao nông ngẩng đầu lên đem cái cổ lộ ra, lặng lẽ đợi tử vong đến, chỉ hy vọng có thể chết thống khoái điểm, có thể tưởng tượng bên trong thống khổ cũng không có chờ đến. Lao nông chậm rãi mở mắt, mặc lộng lấy trưởng bảo Thẩm Thanh đứng tại Lao nông trước người, một cái tay nắm miệng sói. Lao nhân gia, người muốn đi đâu? Nếu như là địa phủ, vậy ngươi có thể muốn thay đổi hành trình. Địa phủ đường muốn đẩy. Chương 45, hung thú hà bá chương 45, hung thú hà bá sói hoang tại trong tay không ngừng đắp nước, thế nhưng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đây là Thẩm Thanh đi tới cái này cái thế giới phía sau lần thứ nhất nhìn thấy hung thú, nắm chặt đầu sói tay không ngừng tăng lớn lực lượng. Thời gian dần trôi qua, lực lượng đã đạt tới tiên tiên cảnh phạm chủ. Bành! Một trận huyết đục nổ tung thanh âm vang lên, sói hoang toàn bộ đầu đều bị Thẩm Thanh bóp nát. Thẩm Thanh nhíu mày, sói hoang trong cơ thể không có chân khí cùng nội lực tồn tại, thế nhưng bằng vào nhục thể liền có hậu thiên cảnh cường độ. Hung thú cái này một từ vẫn là rất phù hợp bọn họ. Mặc dù rất hung thế nhưng trí lực không cao lắm, đồng bạn bị Thẩm Thanh dễ dàng như vậy bóp chết mặt khác sói hoang lại không có một tia hoảng hốt. Ngược lại là bởi vì mùi máu tươi càng thêm điên cuồng một điểm, tựa như phát điên hướng về Thẩm Thanh đánh tới. Thẩm Thanh hít mắt, ở đây tính đến vừa bạn chết cái kia sói hoang, tổng cộng còn có 4 cái. Đối loại này ngay cả lời cũng sẽ không nói đồ vật, Thẩm Thanh liên động tay ý nghĩ đều không có. Phất phất tay, bốn phía tiếng xé gió lên, mấy đạo mũi tên chạy thẳng tới 4 cái sói hoang mà đến, mà còn mũi tên đại bộ phận đều tập trung eo vị trí vào tới. Mặc dù những này sói hoang không thể xem như là bình thường dã thú, thế nhưng y nguyên phù hợp dân gian đối với bọn họ nhận biết, đầu đồng thiết cốt eo đầu hũ. Quả nhiên bắn chúng eo mũi tên liền tùy tiện đâm vào, mà bắn tới đầu đều chỉ có thể nhẹ nhàng cọ phá chút ra. Tung lưới. Trong bóng tối một vị tiểu kỳ hét lớn một tiếng, mấy cái cẩm y liễu vệ ném ra 4 đạo lưới lớn thật chặt đem 4 cái sói hoang bao phủ. Lần này Thẩm Thanh tới đây Lý Gia Sơn núi cũng chỉ mang theo một cái tiểu đội, lĩnh đội tiểu kỳ chính là phía trước Mã Khuê thủ hạ báo lại tin bảng Tây Nguyên, mà cái này một đội cẩm y liễu vệ cũng là phía trước Mã Khuê thủ hạ người. Bất quá một đội tiểu kỳ tại nắm giữ đối thủ nhược điểm, lại thêm đánh lén ưu thế đối phó 4 cái hậu thiên cảnh hung thú là dư xài. Huống chi cái này một đội cẩm y liễu vệ tựa như phát điên phải tại chém lang yêu, liền phòng ngự đều không để ý tới. Từng cái hai mắt đỏ bừng, đao trong tay liền hướng về sói hoang trên thân chém tới. Bởi vì bọn họ đều là mới từ trong tù thả ra, bọn họ tại trong tù thời điểm liền nghe nói Thẩm Thanh sự tích. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch, chính mình phía trước là bao nhiêu vô tri, vậy mà còn cùng Thẩm Thanh đối nghịch, càng là không giải thích được lâm vào mưu sát bách hộ phong ba. Nếu như không có ngoài ý muốn, lột trên người mình tầng này y phục đã là kết quả tốt nhất. Có thể hiện nay lại có cơ hội có thể cùng Thẩm Thanh đi ra nhiệm vụ, bọn họ lập tức ý thức được, cái này nói không chừng là bọn họ đời này chỉ có cơ hội. Bọn họ nhất định muốn bắt lấy cơ hội này biểu hiện tốt một chút. Chỉ thấy mấy cái giáo uy đao chém vào xương sói bên trên đều bốc hỏa chấm nhỏ. Thủ hạ của ngài đánh giết hậu tiên cảnh hung thú, thành công cướp đoạt từ đầu, cứng gọi xương cốt, màu xanh, Thẩm Thanh nhíu mày, xuất hàng. Xem ra thế giới này không chỉ giết người sẽ bạo từ đầu, chỉ cần là sát sinh vật có lẽ đều có thể bạo từ đầu. Thẩm Thanh không nghĩ ngợi thêm, hướng đi lão nông, còn muốn tiếp tục giải một cái sói hoang tình huống. Sói hoang khẳng định không chỉ cái này 5 cái, không phải vậy nha môn cũng không cần hướng cẩm y liễu vệ cầu cứu. Lão nông cũng là đoán được người trước mắt thân phận khẳng định không bình thường, đội vàng hành lễ. Thảo dân gặp qua đại nhân. Lão nhân gia, ngươi cũng đã biết những xuất sinh này là từ đâu đi ra, còn có thể rõ ràng bọn họ con số. Bẩm đại nhân, trên trấn nha dịch đến điều tra, nói là từ Hồng Tảo Hạ bờ bên kia tới, con số ta cũng không rõ ràng, trong thôn gặp qua sói hoang đều đã chết, những người khác có nói 10 cái, có nói 20 con, thảo dân cũng không rõ ràng. Thẩm Thanh gật gật đầu, quản hắn 10 cái vẫn là 20 con, dù sao so 5 cái nhiều là được rồi. Vùng này bản đồ Thẩm Thanh rời đi bách hộ chỗ phía trước nhìn mấy lần, đối xung quanh hình dạng mặt đất cũng là nhớ rõ. Từ Lý Gia Sơn núi qua Hồng Tảo Hạ về sau lại không thôn trang thành trấn, thế nhưng đi lên phía trước mấy chục dặm địa đã đến Bạch Lộ Trạch. Như vậy này một đám sói hoang vô cùng có khả năng chính là từ Bạch Lộ Trạch bên trong chạy ra. Bất quá, vượt qua Hồng Tảo Hà về sau địa giới nhưng lớn lắm đi, làm sao tìm được đám kia sói lại là cái vấn đề. Đương nhiên, Thẩm Thanh nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn hướng Lao Nông. Cái này Hồng Tảo Hà rộng bao nhiêu? Lao Nông sửng sốt một chút, hỏi cái này làm gì? Bất quá vẫn là rất mau trở lại đáp. Hồng Tảo Hà hẹp nhất ước chừng 5-6 trượng, rộng chỗ liền sợ là có vài chục trượng. Có biết thôn nơi nào còn có tế tổ dùng hương? Thôn đầu đông có một cửa hàng, chúng ta đi tới đi lui thị trấn không tiện, ngày thường có dùng đến đều là đi cửa hàng mua, chúng ta lần này đi gấp, những này có lẽ đều không mang. Thẩm Thanh gật gật đầu, trong lòng đã có tính toán, quay đầu nhìn hướng còn tại chém sói hoang một đám cẩm y liễu vệ. Ai ai ai, các ngươi đừng chém, chém nữa đi xuống đều có thể làm sủi cảo. Một đám đỏ mắt cẩm y liễu vệ lúc này mới dừng lại. Bang Tây Nguyên, ngươi phân ra một người đi theo lão gia tử đi lấy điểm hương, sau đó đem lão nhân gia đưa đến thị trấn đi lên. Thư sinh ngươi mang theo mấy người đi trong thôn tìm mấy cái còn sống gà tới. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Hồng Tảo Hà một bên. Tất cả mọi người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thư sinh tay trái xách theo một con gà, tay phải nắm một cái hương, cũng là đầy đầu sương mù. Lão đại, chúng ta không phải đi tìm sói hoang sao, cầm chuyện này để làm gì? Thẩm Thanh cười thần bí, không có làm bất kỳ giải thích nào. Không cần hỏi nhiều, sơn nhân tự có diệu kế. Thư sinh, ngươi đem những này hương đốt, cách mỗi 3 mét điểm một cái, tổng điểm 5 cái. Hắc cẩu, ngươi đi đem gà làm thịt, đem máu thả tới trong sông, máu cạn phía sau đem gà cũng ném xuống. Hắc cẩu không có một tia do dự cùng hoài nghi, cầm gà liền hướng bờ sông đi, quản hắn cái này cái kia, Thẩm Thanh nói rất là đúng. Thư sinh cũng là đem hương đều đốt. Một đám cẩm y liễu vệ nghi hoặc. Chúng ta đây là làm gì vậy? Làm sao nhìn có điểm giống tế tổ a? Nhà ngươi tổ tông tại trong sông a? Muốn ta nhìn Thẩm đại nhân nhất định là tại thỉnh thần. Bàng Tây Nguyên nhìn hai người một cái, hai người các ngươi câm miệng cho ta đi. Tại mọi người tranh luận thời điểm, hắc cẩu chỉ là tại tỉnh táo giết gà. Một con gà, hai con gà, mãi cho đến con thứ năm gà, trên mặt sông có động tĩnh, ùng ục ùng ục bước lên mấy người đầu lớn nhỏ bạc khí. Ai, các ngươi nhìn trong sông có động tĩnh, hình như có đồ vật muốn nổi lên. Đậu phộng, đậu phộng, Thẩm đại nhân sẽ không thật đem thần tiên cho mời tới đi. Hắc cẩu cũng là nắm chặt chuôi đao, lùi lại mấy bước, nhìn chòng chọc vào mặt sông. Ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh mặt sông chậm rãi xuất hiện một đạo bóng tối, ngay sau đó ngay lập tức phóng to. Một đạo bọt nước nổ tung, một cái cự vật nổi lên mặt nước. Đợi đến bọt nước tan hết, mọi người cũng là thấy rõ mặt sông tình huống, là một đầu to lớn màu đỏ cá chép, bàn về hình thể sợ là chừng dài 5-6 mét. Cái này thứ gì a? Yêu quái. Nhất định là yêu quái. Thẩm Thanh nhìn xem màu đỏ cá chép, âm thanh bình thản. Ngươi chính là nơi đây hả bá? Màu đỏ cá chép có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua một đám cẩm y liề vệ, mới trả lời. Nô gia chính là Hồng Tảo Hà hả bá, đại nhân cũng có thể gọi ta Lý Ngọc. Vị đại nhân này gọi ta trước khi đến không cùng đám này bẩn thỉu hán tử nói qua hả bá sự tình sao? Lý Ngọc vừa mở miệng, tất cả mọi người là kinh điệu cái cằm, chỉ cảm thấy có lôi đỉnh tại trên đầu nổ vang. Không chỉ là bởi vì này đầu màu đỏ cá chép sẽ nói chuyện, càng lôi nhân chính là cái này màu đỏ cá chép phát ra âm thanh phản phất chính là mười mấy tuổi thiếu nữ thanh âm. Dùng hiện tại lời nói chính là La Lệ. Thẩm Thanh cười cười, giải thích phiền phức, đem ngươi kêu đi ra lại giải thích sẽ thuận tiện rất nhiều. Sau đó Thẩm Thanh mới đơn giản đem hả bá một chuyện. Tại Đại Vũ khai triều về sau, vương triều các nơi hung thú không ngừng. Trên lục địa hung thú dê nói, đại quân áp cảnh chính là, ngươi hung thú lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được vương triều nhiều người, 10 người không được, liền 100 cái còn người không được vậy liền quân đội tiếp cận. Có thể trong sông liền phiền thoái, võ phu xuống nước thực lực bao nhiêu có chỗ hao tổn, cưỡng ép chém giết, được không bù mất. Cuối cùng liền lựa chọn chiêu an, chuyên môn chọn một chút thực lực cường đại, mở trí hung thú chiêu an, đương nhiên triều đình cũng không vẽ bánh nướng, khẳng định là có chỗ tốt cho. Mỗi năm triều đình đều sẽ cho những này hà bá một chút bảo dưỡng, đồng dạng những này hà bá cũng có công văn chế độ. Cho nên về sau cái này hà bá chế độ vẫn lưu truyền xuống, hiện tại vương triều các nơi đều có hà bá tồn tại. Bất quá trở ngại hung thú thân phận, bình dân cùng đê phẩm quan viên đều là không biết hung thú hà bá tồn tại. Đến mức ăn người, vậy thì càng không cần lo lắng, ăn người có thể ăn bao lâu. Chứ không nói người có thể hay không chạy, ăn nhiều triều đình liền đến làm thịt ngươi. Quy thuận triều đình, mỗi năm có bảo dược không nói, còn có công văn chế độ có thể đổi bảo dược, cái nào lâu dài hơn mắt sáng hung thú đều nhìn ra. Mở trí hung thú ai cũng không phải người ngu. Dừng lại no bụng uống ngừng lại no bụng, vẫn là phân rõ. Chương 46 Hậu Thiên giáo dục tầm quan trọng chương 46, Hậu Thiên giáo dục tầm quan trọng một đám cẩm y liễu vệ mặc dù nghe rõ, nhưng vẫn là có chút khó mà tiếp thu. Hà bá không hà bá đều không quan trọng. Vì cái gì một đầu dài 5-6 mét cá chép lớn có thể phát ra đáng yêu như vậy âm thanh? Chỉ thấy cái này Lý Ngọc phát ra la lị ầm, vị đại nhân này là vì đám kia sói hoang tới đi. Thẩm Thanh gật gật đầu. Nô gia cũng thấy đám kia dã lang, một đám không có khai trí đổ vật mà thôi, xem chừng lại là từ Bạch Lộ Trạch bên trong chạy ra. A, đúng, ngày hôm qua nô gia còn nghe được một tiếng hổ gầm. Lâm Tử Khải bỗng nhiên mở miệng, nghe ngươi khẩu khí, ngươi thật giống như khinh thường những này sói hoang à? Ngươi làm sao không trực tiếp lên bờ đập chết bọn họ đâu? Lý Ngọc trắng Lâm Tử Khải một cái, mọi người rõ ràng cảm thấy một cỗ khinh bỉ ý vị. Ai, nói như vậy ngược lại là lộ ra Nô Gia không hiểu chuyện. Chỉ tiếp Nô Gia là một đầu cá chép, tại cái này Hồng Tảo Hà bên trong, miễn cưỡng xưng bên trên là cá chép vương, có thể Nô Gia lên bờ lại có thể thế nào đâu? Cũng chỉ có thể đạp nước hai lần. Ngược lại là cuối cùng bị chư vị đại nhân chê, không giống mặt khác Hà Bá sinh ra tay chân. Lý Ngọc mở miệng, ngữ khí ngược lại là điềm đạm đáng yêu. Chỉ là làm sao cảm giác được một cố đặc thủ ý vị. Thẩm Thanh không kiềm chế được, ngươi là học của ai nói chuyện? Sinh ở cái này cùng sơn vùng đất hoang, nào có người dạy nói chuyện, chỉ là dòng sông những nơi đi qua có nói thư nhân, nô gia thích nghe hồng lâu, đối cái kia đại ngọc muội muội à, thật là chịu mến. Thẩm Thanh trầm mặc một hồi, tại lúc này, Thẩm Thanh đối Hậu Thiên giáo dục độ tán thành đạt tới đỉnh phong, cái gì nhân tính trời sinh, đều là cầu thí. Ngươi nhìn, thật tốt một đầu cá chép nghe hồng lâu đều có thể nghe thành âm dương gia đại sư. Thẩm Thanh tiếp tục hỏi, ngươi biết đám kia sói hoang qua sông về sau đi đâu sao? Mặc dù lên không được bờ, nhưng nô gia là có thể đoán được một hai, đám kia sói hoang qua sông thời điểm đều sẽ để lại một cỗ mùi hoa quế, qua sông về sau về phía tây bắc đi 10 dặm địa, có một mảnh hoa quế rừng, đám kia sói hoang xem chừng liền tại cái kia một vùng. Thẩm Thanh gật gật đầu, lần này liền xem như mục tiêu minh xác, có thể tiết kiệm rất lớn công phu. Gặp Thẩm Thanh không nói, Lý Ngọc mở miệng, đại nhân nhưng muốn qua sông, đại nhân có thể cưỡi nô gia đi qua. Thẩm Thanh xua tay, một chân giẫm tại mặt sông, dưới chân chân khí tập hợp để Thẩm Thanh vững vàng đứng ở mặt hồ. Lần này có thể để Lý Ngọc cái kia một đôi mắt to hiện lên một chút ánh sáng. Tiên thiên cảnh đạp nước qua sông là chuyện rất bình thường, thế nhưng Thẩm Thanh dạng này có thể bước vàng đứng ở mặt sông liền không đồng dạng, loại này lực khống chế nàng tại tiên thiên cảnh rồ nạn dễ gẳng vốn chưa từng thấy. Nàng bởi vì là cá chép, đối với một số phương diện trực giác vượt xa hung thú khác, nàng có thể bản năng cảm giác được Thẩm Thanh cường đại. Thế nhưng hiện tại xem ra Thẩm Thanh cường đại nàng còn đánh giá thấp, mà còn nàng nghe hồng lâu cũng là không phải chỉ học được cầm dương, quyền như nàng cũng hơi học một điểm. Liên quan tới Hà Bá một chuyện đồng dạng quan viên là căn bản không biết, không phải là ngũ phẩm trở lên chức quan đều không rõ ràng, mà Thẩm Thanh có thể biết rõ. Đồng thời thấy nàng thời điểm dị thường thông dong, nàng suy đoán Thẩm Thanh nhất định là quyền quý về sau, lại mạnh mẽ, lại có hậu trường, nàng cũng muốn kết một thiện duyên. Người nào quy định cá chép liền không thể tiến bộ, nàng cũng muốn tiến bộ. Thẩm Thanh đạp sóng lớn mặt sông chậm rãi hướng đi sông đối diện, như dẫm trên đất bằng. chính các ngươi nghĩ biện pháp qua sông, ta tại hoa quế rừng chờ các ngươi. Chén trà nhỏ thời gian phía sau, hoa quế ngoài rừng xuất hiện ba đạo thân ảnh, một nam hai nữ, mặc thuần một sắc trường bào màu trắng. Trong tay nam nhân cầm một cái bầu rượu, đi đi cười cười, hai nữ nhân trong tay cũng là nhiều loại bánh ngọt, ba người càng giống là đến du sơn ngoạn thủy. Nam nhân Lưu Văn quay đầu về hai nữ tử cười nói: "Thế nào, Tuệ sư muội, Sen sư muội, cái này bên ngoài so với Thanh Sơn Tông bên trong là chơi vui rất nhiều đi." Liêu Tuệ ăn một miếng bánh quế, sắp thực so tông môn có ý tứ, bất quá chúng ta vẫn là sớm chút trở về đi, qua Hồng Tảo Hà liền cách Bạch Lộ Trạch rất gần. Bên người thân cao không đủ 1m6 Lâm Liên Nhi lung lay cánh tay của nàng, ngữ khí kiều kiều: "Liêu sư tỷ, ta thật vất vả mới ra ngoài một lần, không muốn nhanh như vậy trở về nhà. Sẽ không có nguy hiểm rồi, huống chi Lưu sư minh đều cùng với chúng ta, Lưu sư minh nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta, ngươi nói có đúng hay không a Lưu sư minh?" Lưu Văn nghe xong càng là phiêu phiêu dục tiên, đột nhiên vô bộ ngực. "Đó là tự nhiên." Lâm Liên Nhi yêu kiểu cười một tiếng: "Sư minh, ngươi nói đám kia sói hoang đến cùng ở đâu à? Ngươi nói ta có thể hay không bắt đến một cái sói con trở về à? Đến lúc đó sư tỷ bọn họ nhất định sẽ hâm mộ chết." Lưu Văn ngửa cầm lên điểm một cái phía trước hoa quế rừng, liền tại cái kia, đám này sói hoang tại cái này hoa quế trong rừng đã mấy ngày, Lâm sư mọi người yên tâm, nếu là có lũ sói con à, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi một đầu. "Dừng." Liêu Thụy bỗng nhiên mở miệng, dừng bước. "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Là nhìn thấy dã lang sao?" Lâm Liên Nhi trong thanh âm đều lộ ra một tia kinh hỉ. Liêu Thụy lắc đầu, phía trước hình như có người. "Là Cẩm Y Liễu vệ." Liêu Thụy nghe đến Cẩm Y Liễu vệ liền rối cổ, đầy mắt hiếu kỳ: "Cẩm Y Liễu vệ, để cho ta nhìn xem, bọn họ chính là Cẩm Y Liễu vệ a? Nhìn xem cũng không có cái gì đặc biệt à, cũng không giống phụ thân nói như vậy ba đầu sáu tay à." Liêu Thụy không có tiếp tục hướng phía trước tính toán, "Chúng ta lui lại điểm a, chờ bọn hắn đi trước. Có dọa người như vậy sao?" Lâm Liên Nhi đầy mắt không phục: "Không phải đều là người sao? Cẩm Y Liễu vệ liền hơn người một bậc a. Sư muội, ngươi xuống núi, chưa từng nghe qua tên tuổi của bọn hắn." Liêu Thụy đầy mắt kiêng kỵ, đề kỵ đem qua chu tức nó hẻm, chiếu ngục thâm tỏa bắt đầu ngăn cản, nói chính là bọn họ. Huống chi gần nhất tại Lạc Thủy Thành mới tới một cái bách hộ, từ Bạch Vân huyện giết ra, không đủ một tháng, tại trên tay hắn diệt môn gia tộc, môn phái cũng không dưới 5 cái, cứ thế mà giết ra một cái độ thế diêm la tên tuổi. "Ta vài ngày trước tại Lạc Thủy Thành xa xa gặp qua cái kia Thẩm Thành một cái, cả người sát khí ngút trời, tuyệt không phải người thường." Lưu Văn ở một bên khẽ cười một tiếng: "Liêu sư muội, ta nhìn ngươi chính là tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình, cái gì chu tước ngõ hẻm, cái gì độ thế diêm la, đều là tin đồn mà thôi. Còn nữa nói, liền tính cái kia Thẩm Thanh thật dọa người như vậy, cái kia cũng không phải trước mắt mấy cái này Cẩm Y Liễu vệ, cái này một đội dẫn đầu cũng bất quá là tiểu kỳ quan mà thôi." Lâm Liên Nhi vội vàng gật gật đầu: chính là, chúng ta sư minh tại Vĩnh Ninh quận giang hồ cũng là có danh tiếng." Đá một tay, Lưu Văn không khỏi đến ưỡn ngực, đột nhiên con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, cười xấu xa lấy cùng Lâm Liên Nhi giảng đạo: "Sư muội, ngươi nói tốt như vậy buổi tối chỉ nhìn sói hoang có phải là quá nhàm chán, muốn hay không chơi điểm kích thích?" Lâm Liên Nhi lập tức hứng thú: "Chơi như thế nào?" Chỉ thấy Lưu Văn Tử mang theo người túi sách bên trong lấy ra ba bộ dạ hành phục. Liêu Thụy lập tức minh bạch hai người muốn làm cái gì, có chút nghẹn nào: "Các ngươi điên a, muốn tập sát Cẩm Y Liễu vệ?" Lưu Văn đeo lên mặt nạ, cười cười: "Những Cẩm Y vệ này cũng quá khoa trương, ta chỉ là giáo huấn một chút, không giết người." Liêu Thụy muốn nói thêm cái gì, thế nhưng Lưu Văn trực tiếp mở miệng: "Liêu sư muội, ngươi nếu là đồng thời đi liền đem y phục thay đổi, không đến cũng đừng nói chuyện." Thư sinh một đoàn người ướt sũng đi tới hoa quế ngoài rừng. "Cái này cá chép cũng quá không thượng đạo, cũng không hỏi một chút chúng ta muốn hay không qua sông liền đi." Lâm Tử Khải vỗ vỗ lô thai, đem bên trong nước đẩy ra đến, ngựa khí tràn đầy phàn nàn. Thư sinh cười một tiếng: "Còn để người ta có người, đại nhân đều nói, cái này có thể đương nhiệm Hà Bá hung thú ít nhất đều đến tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là triều đình khâm định thất phẩm quan. Ngươi là muốn để thất phẩm quan có ngươi a, vẫn là muốn để tiên tiên cảnh có ngươi? Mặt bao lớn a ngươi?" Trong đám người lập tức tiếng cười một mảnh. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, trong rừng vang lên nhẹ nhàng tiếng tách tách, bảng cây nguyên đột nhiên quay đầu: "Người nào? Đi ra." Thư sinh đám người lập tức thu hồi nụ cười, rút ra bên hông thủ nỏ nhắm ngay trong rừng hắc ám. Lưu Văn cùng Lâm Liên Nhi được từ mặt từ phía sau cây đi ra. Triều đình yến quyển, ngược lại là có mấy phần cảnh giác. Bàng Tây Nguyên sắc mặt lạnh lùng, ngón tay điểm nhẹ, hắc cẩu đám người thủ nỏ lập tức bắn ra. Tại tên nỏ bắn ra đồng thời, Bàng Tây Nguyên rút ra bên hông lưỡi đao hướng về Lưu Văn đánh tới. Hắc cẩu đám người liên xạ xong ba lượt tên nỏ, cũng là rút ra binh khí thẳng hướng phía trước. Chỉ thấy Lâm Liên Nhi đột nhiên mở ra một thanh quạt sắt, đem tên nỏ ngăn lại. "Tốt một cái triều đình yến quyển, gặp mặt chính là sát chiêu, xem ra hôm nay ta là phải thật tốt giáo huấn các ngươi một chút, để các ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Lưu Văn đang tránh né sau đó lạnh ngâm một tiếng, ngón tay thành chảo đột nhiên hướng về Bàng Tây Nguyên đánh tới. Đao chảo chạm vào nhau bộc phát ra mãnh liệt đốm lửa nhỏ, cái này Lưu Văn ngoại hiệu đá bụng tay, chính là dựa vào là trên tay công phu, ngón tay có thể nhẹ nhõm bóp nát núi đá. Bất quá Bàng Tây Nguyên dù sao cũng là Cẩm Y Liễu vệ, mặc dù cảnh giới không bằng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu bày ở cái kia, lại là cứ thế mà đỉnh lấy Lạc Hậu lục trọng tiểu cảnh giới cho Lưu Văn trên chân tới một đao. Lưu Văn bị đau, trong mắt hiện lên một vệt tơ máu, đúng là dùng tới bản mệnh công phu, một chảo đánh bay Bàng Tây Nguyên lưỡi đao, sau đó một chảo hướng về Bàng Tây Nguyên đầu bắt đi. Nếu là bắt thực, Bàng Tây Nguyên không chết thì cũng trọng thương. Ngay tại lúc này, một trưởng bộ đến, đem Lưu Văn bàn tay đánh bay. Liêu Tuệ mặc dạ hành phục ngăn tại Bàng Tây Nguyên trước người. Lưu Văn ngữ khí rất là bất mãn: "Ngươi làm cái gì?" Liêu Tuệ ngữ khí băng lãnh: "Ngươi lại tại làm gì?" Lưu Văn trong mắt lộ ra một tia hung mũi nhọn, đương nhiên là giết bọn hắn, để những cái này cẩm y lìa vệ biết chuyện trên giang hồ không phải bọn họ muốn lẫn vào liền có thể. Thời gian dần trôi qua, Lưu Văn trong mắt hung mũi nhọn chậm rãi tàn đi, âm thanh cũng là càng ngày càng nhỏ. Hắn tựa hồ cảm giác phía sau có manh thu xuất hiện, một luồng hơi lạnh ép thẳng tới sống lưng của hắn dương, thế nhưng hắn không dám quay người. Sư tỷ, ta phía sau. Chỉ thấy trong bóng tối Thẩm Thanh chậm rãi đi ra, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng mặt của hắn. Liêu Tuệ liền vội rút lui mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, âm thanh đều là không cầm được run rẩy. Độ đời. Diêm La. Thẩm Thanh. Chương 47, Hành Hồng Thanh núi tông đệ tử chương 47, Hành Hồng Thanh núi tông đệ tử Lưu Văn cắn răng, nội lực tập hợp một chảo hướng về phía sau bắt đi. Chỉ là sau một khắc, Thẩm Thanh chân liền đạp đến ngang hông của hắn, cả người cũng bay đi ra, liên tiếp đụng phải lượng cây hoa quế tây, tiếng xương nước không ngừng, máu tươi không cầm được từ trong miệng tuôn ra. Lâm Liên Nhi biến sắc, nâng lên rủ giấy run rẩy nhắm ngay Thẩm Thanh. Ngươi làm sao hạ thủ ác như vậy? Thẩm Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nhìn thoáng qua. Đánh hắn không có đánh ngươi đúng không? Sau một khắc, người liền xuất hiện ở Lâm Liên Nhi trước mắt, một cái trọng quyền đánh ra thậm chí mang tới âm bạo, trực tiếp đánh vào Lâm Liên Nhi trên bụng, cả người đều cong thành một cái tô bự. Lâm Liên Nhi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong dạ dày nước đắng hỗn hợp máu tươi không cầm được tuôn ra, trong mắt đã bị hoảng hốt lấp đầy, âm thanh lại không vừa rồi ngang ngược. Ngươi biết cha ta là ai? Thẩm Thanh đều chẳng muốn chờ nàng nói hết lời, trực tiếp một chân đá vào Lâm Liên Nhi trên mặt, đem nàng đá ngất đi. Đều cho ta treo lên, đánh cho đến chết. Bàng Tây Nguyên đám người động tác rất nhanh, Lâm Liên Nhi cùng Lưu Văn liền bị trói chặt chết treo ở trên cây, mà Liêu Tuệ nào dám phản kháng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cũng treo ở một bên. Mấy cái cẩm y liề vệ cầm roi liền hướng trên thân hai người nhận, cái roi này đều là đặc chế qua, mỗi một cái đều có thể rút vết máu. Dương Liên toàn thân bên trên đều đã bị rút ra chóc thịt bong, nước mắt không cầm được chảy xuống, không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào âm. Nàng hiện tại cực kỳ hối hận. Đến mức Lưu Văn, đó là trọng điểm chào hỏi đối tượng, có ba cái cẩm y liề vệ phân ba phương hướng tại rút, toàn thân trên dưới là không có một khối thịt ngon. Thẩm Thanh ngồi ở một bên trên tảng đá lớn, thư sinh từ bên hông lấy xuống một cái bầu rượu đưa cho tới. Lão đại, đến uống một hớp rượu, nghỉ ngơi một chút. Lão đại, trong rừng tình huống thế nào, chúng ta muốn hay không cầu viện? Thẩm Thanh cũng là có chút khát, tiếp nhận rượu uống một hớp, cười nói. Một đám sói hoang còn không dùng cầu viện, chính là tìm ra được phiền phức, đều không tại trong rừng, bất quá sói loại này xuất sinh, đối mùi máu tanh ngược lại là mất cảm, tìm một chút đồ vật thả chút máu liền dẫn ra. Xung quanh động vật bởi vì này một đám sói hoang đều đã cách xa, muốn tìm tới động vật lấy máu thật là có điểm phiền phức. Hắc Cẩu chắp tay, lão đại, ta lập tức dẫn người qua sông bắt hai cái xúc vật trở về. Thẩm Thanh hai chân chéo ngoẽ, xua tay, vốn đang là có chút phiền phức, bất quá bây giờ cũng không nhất định. Cái này không thì có sẵn đưa tới cửa sao? Theo Thẩm Thanh ánh mắt nhìn, liếc mắt liền thấy được treo ở trên cây Lâm Liên Nhi cùng Lưu Văn. Thẩm Thanh thanh âm không nhỏ, cũng không có con mấy người. Lâm Liên Nhi nghe đến nước mắt trực tiếp liền không ngừng được, điên cuồng nghẹn nào, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ, nàng thật cảm nhận được sợ hãi tử vong. Vừa nghĩ tới chính mình muốn bị dùng để làm mồi dụ đến dụ dỗ sói hoang, liền ngăn không được run rẩy, lại là hai mắt một phen trực tiếp giáng ngất. Mà tại khác một bên Lưu Văn tình huống càng thêm không chịu nổi, hai chân một trận ẩm ướt đúng là trực tiếp kệ ra quần. Ngày xưa đều là ước hiếp nhỏ yếu đã quen, cái kia nghĩ đến hôm nay vậy mà gặp dạng này ngon nhân. Cẩm Y Liễu vệ đối loại phương thức này cũng không có cái gì gánh vác, dù sao cái này Lưu Văn có thể là thật hạ tử thủ tới. Nếu không phải hôm nay Thẩm Thanh tại cái này một đội người thật đúng là muốn bàn giao tại đây. Đương nhiên, ở một bên vò đầu bức thai lão Lý đưa tới chú ý của mọi người. Thư sinh vô bờ vai của hắn, lão Lý, ngươi làm gì đâu? Hướng cái kia một ngồi xổm cùng khỉ giống như bị thương. Lão Lý quay đầu, trên mặt vẫn là nhe răng trợn mắt, không có vừa vặn bị đánh bay rơi trong bụi cây, đụng vào một cái dây leo, cái đồ chơi này có gai ngược, xem chừng có độc, phá vỡ lại đau lại cay. Mọi người nhìn hướng Lao Lý trong tay cái kia một đoạn lục sắc đằng mạn đều cũng có chút hiếu kỳ, liền Lao Lý đều gánh không được, vậy xem ra xác thực rất đau. Thư sinh thì là có chút ghét bỏ, vậy ngươi cầm làm gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian phủi. Hẳn là ngươi có một số đặc thù đam mê. Thích. Ý liền người xung quanh đều là thối lui mấy bước, lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Lao Lý vội vàng giải thích, không có ta là đang nghĩ, cái đồ chơi này so roi đau nhiều, có phải là có thể dùng để làm mới hình cụ? Người xung quanh đều là sửng sốt một chút, tình cảm tiểu tử ngươi ngồi xổm cái kia vào đầu bức thai đang suy nghĩ cái này đây. Thẩm Thanh cũng là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chấm thân yêu hình bộ thượng thư hình như lại nghĩ tới mới đồ vật. Thẩm Thanh cười cười, "Lão Lý, có đồ tốt tranh thủ thời gian dùng tới a." Lão Lý cười hắc hắc, quay đầu liền chui đến trong rừng kéo ra mấy cây dây leo. Ngay tại hành hình mấy cái cẩm y diệp vệ nhìn thoáng qua trên tay roi liền trực tiếp bước đến một bên cầm lên dây leo. Một roi đi xuống, Lưu Văn con mắt đều muốn trợn lồi ra. Cũng không biết rút bao nhiêu roi, ngồi im thư giãn tại trên tảng đá lớn, Thẩm Thanh chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía hoa quế rừng chỗ sâu. Rốt cuộc đã đến. Thẩm Thanh đứng dậy vỗ buồn ngủ thư sinh, đi đem bọn hắn đều để, trốn đến trên cây đi. Thư sinh đột nhiên bừng tỉnh, tỉnh càng ngủ, lập tức kịp phản ứng là sói hoang muốn tới, thư sinh vội vàng đánh thức những người khác nhộn nhịp trốn đến trên cây. Rất nhanh, trong bóng tối một đôi con mắt màu xanh lục sáng lên, một đầu sói hoang xuất hiện, bất quá lại không có lập tức tiến lên, mà là tại chỗ không ngừng đi qua đi lại, không ngừng nhai răng. Mặc dù không thấy được người ở đâu, nhưng nó có thể ngửi được rất nhiều cẩm y liễu vệ khí tức, bản năng nói cho nó biết nơi này rất nguy hiểm. Thế nhưng trên cây mang theo Lưu Văn cùng Lâm Liên Nhi hai người máu tươi không ngừng chảy ra. Hậu thiên cảnh đỉnh phong võ phu huyết dịch đối với hắn quá có sức hấp dẫn. Do dự rất lâu, bản năng khát vọng trung quy là chiến thắng cái kia thấp kém chỉ số IQ. ngẩng đầu lên gào lên một tiếng, bước nhanh chân hướng về hai người chạy đi, sau đó mở ra miệng rộng một cái trực tiếp cắn lấy Lưu Văn trên chân, không ngừng cắn xé. Lưu Văn hai mắt tràn đầy hoảng hốt, không ngừng chết thẳng cẳng, thế nhưng vô dụng, Thẩm Thanh một cước kia đạp gây hắn mấy cây xương sườn, lại bị quất mấy chục roi, căn bản không có khí lực phản kháng. Hắn hối hận chính mình tại sao muốn đi treo chọc Cẩm Y Liệp Vệ, chính mình vì cái gì còn muốn lấy muốn hạ sát thủ. Bất quá rất đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Xoay một tiếng, Lưu Văn con mắt đột nhiên lồi ra, tơ máu tràn ngập, sói hoang một cái trực tiếp từ bắp chân của hắn bên trên giật xuống một miếng thì tới. Không bao lâu thời gian, trong rừng vang lên một trận thưa thất âm thanh, ngay tại ăn tươi nuốt sống sói hoang cũng là túi lầu xuống. Chỉ thấy trong rừng chậm rãi xuất hiện mấy song xanh biết con mắt, mà tại trung ương nhất chính là một đôi như chuông đồng lớn nhỏ xanh biết con người. Theo ánh trăng chiếu rọi, một cái cao 2 mét màu trắng sói hoang thân hình chậm rãi xuất hiện, rất hiển nhiên nó chính là chỗ này Lang Vương. Nó chậm rãi hướng đi phía trước, dưới cây sói hoang không ngừng chôn thấp đầu. Màu trắng Lang Vương cái mũi có chút run run, trong mắt hiện lên hung mũi nhọn, cái mũi của hắn có thể so với đồng dạng sói hoang dùng tốt nhiều, hắn có thể nghe được Cẩm Y Liễu vệ khí tức, thậm chí còn có thể nghe ra có một cái tiên tiên cảnh cao thủ. Dưới cây sói hoang bò lổm nhổm đi tới Lang Vương trước mặt, không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào, tựa hồ là tại tranh công. Màu trắng Lang Vương nâng lên móng vuốt trực tiếp liền đem sói hoang đập tới trong đất, phát ra thanh âm khàn khàn. Chính là người đem nhân loại tiên tiên dẫn tới. Cái này Lang Vương cũng khai trí, chính là thân ở Bạch Lộ Trạch, không có người dạy nói chuyện, nói vô cùng lạnh nhạt, không so được Lý Ngọc. Hắn lộ ra răng nanh, gầm nhẹ nhìn hướng hoa quế cây phương hướng. Đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Lúc này, một đạo thanh lanh âm thanh theo nó bên cạnh truyền đến. Uy, ngươi là con mắt mù sao? Nhìn bên này. Màu trắng Lang Vương con ngươi đột nhiên co bảo, cấp tốc lên nhảy, cong lưng đối với Thẩm Thanh phương hướng nghe răng. Nâng Lang Vương phúc, Thẩm Thanh còn là lần đầu tiên biết sói cũng là có thể sủ lông thành như vậy. Chỉ thấy chỗ tối tăm, Thẩm Thanh liền ngồi tại trên tảng đá lớn lặng lặng nhìn nó. Màu trắng sói hoang lập tức suy nghĩ ngàn vạn. Hắn lúc nào tại cái kia? Vậy hắn vừa vặn nếu là đánh lén mình có phải là căn bản ngăn không được? Thật là nguy hiểm thật, thế mà không đánh lén, còn mở miệng bại lộ vị trí của mình. Lang Vương phát ra khó nghe âm thanh giảng đạo. Thật sự là nhân loại ngu xuẩn a, cơ hội tốt như vậy vậy mà không đánh lén ta. Vậy bản vương nói cho ngươi, ngươi đã bỏ lỡ ngươi cơ hội cuối cùng. Thẩm Thanh nhíu mày. Tiên sư nó, Huyên Huyên nói cái gì đâu? Sau một khắc, cả người từ trên tảng đá lớn biến mất, toàn bộ hóa thành một cái đạn pháo thần tốc phóng tới Lang Vương, một quyển trùng điệp đánh ra. Lang Vương phản ứng đầu tiên chính là muốn né tránh, có thể là lúc này ngày xưa vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh nhẹn tứ chi tại lúc này là lộ ra cổng kềnh như vậy, mới vừa vặn nâng lên móng vuốt, Thẩm Thanh nắm đấm đã nện đến trên mặt của nó. Lang Vương bay rất ra ngoài, trong miệng răng nanh đều bị đánh gãy hai cây, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Hắn hình như không đánh lén, ta cũng ngăn không được. Cỏ. Chương 48, Bạch Hổ tọa kỵ chương 48, Bạch Hổ tọa kỵ Lang Vương nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, lại không vừa vặn khí thế. Thẩm Thanh trong mắt có một tia hiếu kỳ. Nha, cái này còn chưa có chết đâu. Dứt lời, giơ chân lên dùng càng lớn lực lượng dẫm hướng Lang Vương đầu. Một chân đạp xuống đi, Lang Vương đầu bắt đầu biến hình, miệng đầy răng nanh đều bị dẫm nát, thế nhưng Lang Vương còn có một hơi tồn tại. Xung quanh sói hoang thấy nhà mình đại vương bị đánh thành đồ chơi, đều là kêu rên một tiếng, căn bản không có tâm tư phản kháng, cuộn bơi liền muốn trốn. Trốn ở trên cây Cẩm Y Diệp Vệ đội vàng từ trên cây nhảy xuống bắt đầu truy kích sói hoang. Ngay tại lúc này, một trận rung trời hổ gầm truyền đến, chấn động đến sói hoang đều là hai chân run rẩy. Tiếp theo sát, một cái cao tới 3 mét bạch hổ từ hắc ám trong rừng nhảy lên mà ra, một chảo liền đem một cái sói hoang đánh bay, sau đó há miệng to như chậu máu liền cắn một cái sói hoang, không ngừng cắn xé. Nguyên bản muốn truy kích Cẩm Y Diệp Vệ đều là ngừng lại, vừa vặn một tiếng hổ gầm, tất cả Cẩm Y Liễu Vệ trong thai đều là sinh ra mãnh liệt bù bù âm thanh. Bọn họ nhìn hướng Bạch Hổ đều là như lâm đại địch, đồng thời cũng nhớ tới đến, Hà Bá Lý Ngọc đúng là đã nói bọn họ nghe đến hổ gầm âm thanh à. Thẩm Thanh trên mặt có một tia bất mãn, tiên sư nó, còn có đoạt đầu người. Sau một khắc, giơ chân lên, một chân liền đem Lang Vương đầu dẫm vỡ nát. Chúc mừng ngài đánh giết tiên thiên cảnh hung thú, cướp đoạt từ đầu, tài hoa xuất chúng, màu xanh, không kịp nhìn nhiều, chỉ là lầm bầm một tiếng, khó trách đầu cứng như vậy liền thẳng hướng đàn sói. Mỗi một quyền một chân đều đem một cái sói hoang đánh huyết đục bay tứ tung, chỉ là mấy hơi thời gian liền không nhiều chỉ sói hoang tại Thẩm Thanh thủ hạ phanh thây, huyết dịch nhuộm đỏ Thẩm Thanh y phục, nhìn xem đặc biệt tà tính. Thời gian dần trôi qua, Bạch Hổ cái kia hung ác trong ánh mắt xuất hiện một chút mê man. Đến cùng ta là Bách Thú Chi Vương, còn là hắn là Bách Thú Chi Vương. Làm sao thủ đoạn này so với ta còn tàn nhẫn đâu? Không có bao lâu thời gian, đám này sói hoang liền thành đầy đất bài thi. Bạch Hổ tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi, nhìn về phía Thẩm Thanh cùng một đám Cẩm Y Liệp Vệ. Thư sinh đám người lập tức như lâm đại địch, đem trong tay đao liền giơ lên. Thẩm Thanh ngược lại là có nhiều ý vị nhìn xem Bạch Hổ, hắn có thể cảm ứng được Bạch Hổ đối với bọn họ cũng không có ác ý, rất hiển nhiên cũng là mở trí. Mục tiêu của nó hẳn là này một đám sói hoang, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì tối nay vượt qua Hồng Tảo Hà sói hoang chỉ có 4 đầu. Bởi vì này một đám sói hoang bị Bạch Hổ để mắt tới. Vậy cũng là biến tướng cứu bách tính đi. Bạch Hổ cặp kia to lớn con người tập trung đến trên thân Thẩm Thanh, hắn không cảm giác được Thẩm Thanh khí tức, không cách nào suy đoán Thẩm Thanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng nó luôn cảm giác trên thân Thẩm Thanh cũng có một loại manh thú khí tức, mà còn Thẩm Thanh luôn là cười tủm tỉm nhìn xem nó. Nó luôn cảm giác Thẩm Thanh không có ý tốt, để nó cảm giác có chút dùng mình. Tóm lại chạy là thượng sách. Thẩm Thanh đống nhiên mở miệng, uy, làm ta tọa kỵ có tốt hay không a? Bạch Hổ đột nhiên quay người, nằm sấp địa thân thể, lộ ra sắc bén răng nanh, hổ mâu thật chặt khóa chặt Thẩm Thanh, sát khí tràn ra ngoài. Hắn mặc dù không biết nói chuyện, thế nhưng cũng là mở trí hung thú, có thể nghe hiểu tọa kỵ là có ý gì. Xin nhờ, nó có thể là bách thú chi vương ai? Há có thể chịu người khác nỗi nhục phải bỏ qua háng người khác? Mà Thẩm Thanh cũng là nghiêm túc. Dù sao theo tu vi đề cao, chấn phủ ti phát ngựa là triệt để theo không kịp, cũng không thể ngày sau đi đâu dựa vào chính mình chạy à, cái kia cũng thật không có bức cách. Mặc dù nói Đại Vũ Vương triều vạn thú núi là có bồi dưỡng tọa kỵ loại hung thú, thế nhưng Vĩnh Ninh quận thực sự là quá lệch, căn bản không lấy được. Cuối cùng, Thẩm Thanh đối cái này bạch hổ rất có hảo cảm. Tứ đại thần thú bên trong, Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ đều là từ từng cái động vật hợp lại mà thành, duy chỉ có bạch hổ người anh em này, cái gì đều không thêm, cái gì đều không thay đổi, hướng cái kia phương tây ngồi xuống, liền cứng rắn nói mình là thần thú. Mà lại những người khác mặt khác thú vật bắt hắn không có biện pháp nào. Thư Sinh có chút rụt rè, lão đại, thật muốn lấy nó làm tọa kỵ sao? Thẩm Thanh lấy xuống thanh hà ném cho Thư Sinh, không cần sợ, nhìn ta hàng phục nó. Sau đó một cỗ chân khí tuôn ra liền đem Thư Sinh bọn họ đẩy tới an toàn vị trí. Thẩm Thanh chậm rãi hướng đi bạch hổ, âm thanh bình thản. Đánh ngã ta, ngươi liền có thể đi, dùng bất luận cái gì ngươi thích phương thức. Bạch hổ phát ra một tiếng to lớn tiếng giống, sau đó tấn mạnh hướng về Thẩm Thanh vọt tới, mỗi một chân đạp ra, đại địa đều là có chút rung động. Khoảng cách mấy chục mét chớp mắt là tới, bạch hổ nâng lên hổ trảo đập ngang mà đến, muốn một trảo kết thúc chiến đấu, thế nhưng Thẩm Thanh không có chút nào tránh né ý nghĩ, Thư Sinh bọn người là lau một vệt mồ hôi. Mắt thấy hổ trảo liền muốn rơi xuống trên thân Thẩm Thanh, Thẩm Thanh động. Chỉ thấy Thẩm Thanh ánh mắt bình thản dị thường, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, đưa ra một ngón tay. Bạch hổ sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Người trước mắt này một mực tại khiêu khích hắn, cũng dám dùng một ngón tay ngăn nó hổ trảo, ức hiếp hổ quá mức. Sau một khắc, rất có đánh vào thị giác lực hình ảnh rung động tất cả cẩm y liễu vệ con mắt. Một con kia khủng bố lại tràn đầy lực lượng cảm giác to lớn tay hổ lại là bị Thẩm Thanh dùng một ngón tay đứng vững. Bạch hổ con ngươi đột nhiên co lại thành một cái lỗ. Bì bì bì. Sao lại có thể như thế đây? Thẩm Thanh ngẩng đầu, đôi mắt sáng cười một tiếng, một cô bá đạo chân khí phun ra ngoài, trực tiếp đem bạch hổ cho đánh bay. Bạch hổ giữa không trung bên trong không ngừng phát ra gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Thanh thân ảnh liền xuất hiện ở nó phía trên, một quyền cuốn theo long tượng thanh âm trực tiếp đập vào mặt của nó bên trên. Bình một tiếng, mặt đất bị bạch hổ nện ra một cái hố sâu to lớn. To lớn đau đớn chui thẳng bạch hổ nội tâm, nó con ngươi chấn động. Tổn thương không đúng. Thẩm Thanh cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, sau một khắc thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên bạch hổ sơn, âm thanh bình thản. Làm ta Thẩm Thanh tọa kỵ, ngươi không tính ăn thiệt thòi. Dứt lời, vung lên nắm đấm liền hướng về bạch hổ trên thân chào hỏi. Liên tiếp hai quyền xuống, bạch hổ trong ánh mắt hung ác cùng nghi hoặc liền hoàn toàn biến mất không thấy, lập tức liền trong suốt xuống dưới. Thậm chí trong đầu lóe lên một chút phi ngựa đèn, tựa hồ tại có một cái to lớn bạch hổ tại mang theo nó đi săn. Rất nhanh, hắn tựu hồi thần lại, bởi vì không quay lại qua thần liền bị đánh chết. Mắt thấy Thẩm Thanh nắm đấm liền muốn rơi vào trên đầu của nó vội vàng dùng móng vuốt che lại đầu, phát ra một tiếng nghẹn ngào. Thẩm Thanh nắm đấm cũng dừng ở đầu hắn phía trước một tấc chỗ. Phụ. Bạch hổ lại là nghẹn ngào một tiếng, Thẩm Thanh thu hồi nắm đấm, từ trên người nó nhảy xuống. Qua một hồi lâu, bạch hổ mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng dậy, chỉ là lại nhìn về phía Thẩm Thanh trong ánh mắt lại không hung ác có chỉ là hoảng hốt cùng phục tùng. Tới, nằm xuống. Bạch hổ lập tức đi tới, ghé vào Thẩm Thanh trước mặt, Thẩm Thanh trực tiếp nhảy lên lưng hổ, bạch hổ da lông dị thường mềm mại, ngồi tại phía trên cùng ngồi ghế sofa giống như. Thẩm Thanh hài lòng vỗ vỗ bạch hổ sau lưng. Đến, chạy hai vòng. Bạch hổ lập tức liền tại hoa quế ngoài rừng bắt đầu chạy, không ngừng hưởng ứng Thẩm Thanh mệnh lệnh. Lên nhảy, thắng gấp, lại đến cái lộn ngược ra sau. Một đám cẩm y rìa vệ nhìn xem Thẩm Thanh giống như là dạy bảo chó đồng dạng tại dạy bảo bạch hổ đều là mắt tròn váng. Cái này liền thuần phục. Đây coi là cái gì a? Thư Sinh ở một bên sâu kín nói một câu. Ba quyền đánh nát thú vương hồn, trưởng quan ta là ngươi người. Tại hoa quế ngoài rừng, Thẩm Thanh cưỡi bạch hổ chơi một hồi lâu mới dừng lại. Đừng nhìn cái này bạch hổ hình thể khổng lồ, thế nhưng họ mèo động vật linh hoạt là một điểm không ít. Tên thiếu niên nào không có mộng tưởng qua bạch hổ đâu, không quản là uy phong lấm lấm loại kia, vẫn là một loại khác. Thư Sinh vội vàng tiến lên, lão đại, đến cái này bạch hổ như có thần dung a. Quả thật không tệ, chính là không biết nói chuyện, nhìn xem có chút đốc. Thẩm Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch hổ đầu, trở về liền cho ta học nói chuyện, đã nghe chưa? Bạch hổ đầu lập tức điểm cùng gà con mổ thóc giống như. Đại nhân, vậy cái này mấy người làm sao bây giờ? Xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy Liêu Tuệ ba người còn tại trên cây mang theo đây. Lưu Văn không nhúc nhích đã là đều chết hết ấu, mà Lâm Liên Nhi ngực còn tại có chút chập trùng, còn sống, đến mức Liêu Tuệ cũng không có xuất thủ đả thương người, còn cứu Bàng Tây Nguyên một mạng, cho nên mọi người tại dùng hình lúc căn bản là không có hướng trên người nàng chào hỏi. Thẩm Thanh đến gần, lặng lặng nhìn Liêu Tuệ. Thanh Sơn Tông, Liêu Tuệ đúng không? Thư Sinh đi lên trước lấy xuống Liêu Tuệ trong miệng nhét vài rách, nhưng Liêu Tuệ căn bản không dám nhìn hướng Thẩm Thanh, chỉ là đem đầu chôn rất sâu. Là. Thẩm Thanh tiếp tục giảng đạo. Biết tập sát cẩm y liễu vệ là cái gì tội, sẽ có cái gì trừng phạt đi. Liêu Tuệ đầu chôn thấp hơn, thân thể không cầm được run rẩy. Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng. Thanh Sơn Tông, thật là có ý tứ, không cố gắng trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, tận chọn một chút mất đầu được làm. Liêu Tuệ thân thể run rẩy càng lợi hại, ngẩng đầu, Thẩm đại nhân, là lỗi của ta, nhưng là cùng tông môn không quan hệ, ta nguyện ý làm nô làm tỳ hầu hạ đại nhân, cầu xin đại nhân cho Thanh Sơn Tông một cái. Liêu Tuệ lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Thẩm Thanh đánh gãy. Ngươi có thể câm miệng cho ta, làm thật giống như ta là nhân vật phản diện giống như. Ta cho ngươi biết, có quan hệ hay không phải ngươi miệng há ra khép lại có thể rũ sạch sở. Bất quá Thanh Sơn Tông ngược lại là tốt số, hai cái ngu xuẩn bên cạnh còn có cái ngươi tại, cút về nói cho các ngươi tông chủ. Trong vòng 10 ngày, các ngươi Thanh Sơn Tông tiên tiên cảnh có một cái tính toán một cái, ta muốn tại Bách Hộ chỗ cửa gặp đến bọn họ, không phải vậy. Thẩm Thanh lời nói không có nói xong, thế nhưng hiểu được đều hiểu. Sớm tại mấy năm trước liền có giang hồ môn phái thí nghiệm qua, Cẩm Y Liễu vệ là buổi sáng tập sát, Sơn môn là giữa trưa bị đại quân cho vây, cả nhà là buổi chiều bị diệt, đến mức ghế ngồi. Cả nhà đều tiêu diệt, người nào cho hắn bảy tiệc ca. Liễu Tuệ có chút mê man ngẩng đầu, mà Thẩm Thanh đã quay người đi đến, đưa tay chỉ treo ở trên cây Lâm Liên Nhi. Đem cái kia thở dốc kéo lấy, chúng ta về thành uống rượu. Đợi đến Thẩm Thanh đám người đi xa về sau, Liễu Tuệ mới thoát khỏi dây thừng rơi trên mặt đất. Cái này dây thừng chính là bình thường dây thừng, căn bản trói không được nàng một cái hậu thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng nàng căn bản không dám thoát khỏi. Chương 49, Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 5 chương 49, Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 5 Lạc Thủy Thành cửa Tây. Trương Sơn mang theo hơn trăm cẩm y diệp vệ cùng mười mấy cỗ xe ngựa đầy mặt hưng phấn về tới Lạc Thủy Thành. Lần này thật đúng là may mắn mà có các ngươi Thẩm Bách Hộ, ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ báo đáp thế nào hắn. Trương Sơn ý cười đầy mặt, lần này chi viện thật là kiếm lợi lớn. Tại Bạch Anh Sơn trang Thẩm Thanh cầm tới trong nhật ký, ghi chép mấy cái nội tặc, trong đó có không ít cả lớn. Mà Trương Sơn mặc dù chi viện tới chế điểm, nhưng tốt xấu là dốc sức tương trợ, Thẩm Thanh tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Trực tiếp đem trong đó một con cá lớn phân cho hắn, không có nghĩ rằng con cá lớn này còn cùng trong tay hắn một cái vụ án có quan hệ, cực lớn đẩy tới hắn một cái vụ án tiến độ, khoảng cách pha án cũng không xa. Hắn xác thực phải suy nghĩ thật kỹ báo đáp thế nào Thẩm Thanh, đồng thời hắn cũng có một loại cảm giác, tự mình xui xẻo nhiều lần như vậy, cũng nên bật chuyện, mà Thẩm Thanh chính là hắn quý nhân kia. Liên tại Trương Sơn mơ màng thời điểm, canh giữ ở trên cửa thành binh sĩ đột nhiên gõ vang cảnh báo, hét lớn: "Có hung thú!" Trương Sơn quay đầu lại. "Hung thú? Ở đâu ra hung thú không có mắt xung kích Lạc Thủy Thành? Chuẩn bị cho ta." Thủ thành binh sĩ gặp có cẩm y liễu vệ bách hộ tọa chấn cũng là an lòng mấy phần, nhộn nhịp kéo căng cung tiễn chuẩn bị sẵn sàng. Có thể là rất nhanh bọn họ lại bắt đầu luống cuống, bởi vì xa xa xem xét liền để bọn họ tâm thần rung động, chính là Trương Sơn cũng nuốt một ngụm nước bọt. "Thứ đồ gì? Tiên tiên cảnh đỉnh phong hung thú, vì sao lại đến Lạc Thủy Thành?" Rất nhanh, mắt sát Trương Sơn liền phát hiện thứ gì. Cái kia bạch hổ trên lưng hình như có người, nhưng này vừa phát hiện để hắn càng thêm kiếp sợ. Hắn bách hổ nhiều năm, kiến thức tự nhiên không ít, cũng biết địa phương khác sẽ có võ phu nuôi hung thú làm sủng vật hoặc là tọa kỵ. Đến mức đem tiên thiên cảnh hung thú xem như tọa kỵ, vậy cũng là tông sư cảnh võ phu đặc quyền. Tại Vĩnh Ninh quận cũng có dạng này võ phu, chính là Vĩnh Ninh quận chấn phủ sứ, chính là mặt khác hai cái thiên hộ đều chưa từng có. Bất quá theo hắn biết, chấn phủ sứ nuôi cũng bất quá là một cái kim điêu, cùng bạch hổ căn bản không cách nào so sánh được. Các bạch hổ chính là bách thú chi vương, không quản là thực lực vẫn là thuần phục độ khó đều có thể miểu sát kim điêu 10 đầu đường phố. Trương Sơn ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là có gì ghê gớm đại nhân vật đi tới Vĩnh Ninh quận? Bạch Hổ chậm rãi tới gần. Trương Sơn ánh mắt dần dần nghi hoặc, làm sao cảm giác cái kia Bạch Hổ trên lưng tựa như là Thẩm Thanh Á cũng không đúng à? Thẩm Thanh diệt vong Bạch Anh Sơn trang không nên về Bạch Hổ châu nghỉ ngơi đi sao? Có thể là làm sao càng xem càng giống đây? Không xác định, lại nhìn xem. Ta dự bảo, thật sự là Thẩm Thanh. Trương Sơn âm thanh bỗng nhiên nâng lên 3 phần, không phải, hắn không phải trong thành đi ngủ sao? Cái kia ngủ đến một cái Bạch Hổ a? Phương Minh cũng là để tay xuống bên trong đao, giương cổ lên không ngừng nhìn. Bạch Hổ phía sau còn có mấy chiếc ngựa đang run run rẩy kéo xe ngựa, trên xe ngựa sẽ có mười mấy đầu sói hoang thi hải. Rất nhanh, Bạch Hổ tới gần, Thẩm Thanh từ Bạch Hổ bên trên nhảy xuống tới. Nha, cái này không Trương Sơn sao? Bắt người trở về. Trương Sơn thu đao vào vỏ, hít sâu một hơi, chỉ Bạch Hổ, bắt người không sao, ngươi đây là? Thẩm Thanh cảm thụ được một đám cẩm y diệp vệ cùng hộ vệ ghen tị bội phục ánh mắt, khóe miệng căn bản ép không được, đưa tay vô Bạch Hổ đầu. Ngươi nói cái này à? Đêm qua đi ra làm thịt một đám bạch lộ trạch bên trong chạy ra sói hoang, trùng hợp gặp được cái này Bạch Hổ. Ai, gặp một lần ta nhất định muốn theo ta đi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thực lực nhà, cũng liền có chuyện như vậy, tiên tiên cảnh đỉnh phong đi. Bạch Hổ cái kia to lớn đôi mắt cũng là nghi hoặc, sự tình là cái dạng này sao? Vậy ta đi. Trương Sơn khỏe miệng co quắp một cái, hắn mới tiên tiên cảnh thất trọng, ngươi nói cho ta ra ngoài một chuyến liền hàng phục một cái so với ta còn mạnh hơn hung thú. Ngươi liền chơi thôi, người nào chơi qua ngươi ai? Trương Sơn ngựa khí rất chua, Thẩm Thanh à, ta trước cùng ngươi nói ngao, ngươi dạng này về sau không có bằng hữu. Thẩm Thanh cười ha ha một tiếng, đi đi đi, không đùa ngươi. Làm thịt một cái tiên thiên cảnh sói hoang, về Bách Hổ uống rượu ăn thịt đi. Đi, ta hôm nay nhất định muốn uống nhỏ ngươi. Trương Sơn hung tợn giảng đạo. Thẩm Thanh nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Hổ, ngươi trước tiên ở cửa thành đợi, trên người ngươi khí tức trước cho ta kiểm chế, dạng này vào thành không chừng muốn gặp phải loạn gì. Bạch Hổ ủy khuất ba ba gật đầu, trên người mình khí tức có thể trách chính mình sao? Chính mình tốt xấu là Bách thú chi vương a. Rất nhanh, một đám cẩm y liễu vệ liền cùng tại sau lưng Thẩm Thanh tiến vào thành. Bạch Hổ cũng là quay đầu nhìn một chút xa xa núi rừng, chỉ cần mình lúc này chạy trốn, liền có tỷ lệ lớn có thể chạy mất. Thế nhưng suy tư một hồi, Bạch Hổ liền tại cửa thành tìm một nơi nằm xuống. Suy nghĩ kỹ một chút, Thẩm Thanh người này không sai, mà còn tuổi trẻ thực lực cường đại. Tổng kết một câu, Thẩm Thanh tọa kỵ đáng giá một làm. Trở lại Bạch Hổ không có bao lâu thời gian, Lạc Thủy Bảo các liền đem Huyền Ngọc Thanh Liên đưa đến Bạch Hổ chỗ. Thẩm Thanh tại cầm tới Huyền Ngọc Thanh Liên về sau, cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền phân phó cẩm y liễu vệ đem Huyền Ngọc Thanh Liên nhịp. Mấy cái to lớn thùng thuốc được đưa vào Thẩm Thanh gian phòng, mơ hồ lòng tượng thanh âm, theo thời gian đẩy tới càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, Vũ Dương Châu, kinh thành hoàng cung. Một lao thái giám sắc mặt nghiêm túc đem một phần tấu chương đưa cho nữ đế Chu Lăng Nguyệt. Chu Lăng Nguyệt đồng tử màu vàng bên trong cũng có một tia kinh ngạc. Thẩm Thanh, khoảng cách lần trước hắn bắt được Bạch Long giáo trải qua bao lâu? Lao thái giám tính toán một chút, bẩm hoàng thượng, vẫn còn không đủ một tháng. Không đủ một tháng liền lại làm nhiều chuyện như vậy, thật đúng là không thể yên tĩnh chủ. Chu Lăng Nguyệt cười, nghĩ dày vò, như vậy tùy hắn dày vò. Đại Vũ giang hồ là nên có chỗ thay đổi, liền từ Vĩnh Ninh quận bắt đầu đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể dạy vò thành cái dạng gì. Ánh mắt quay lại, Bạch Hộ chỗ. Thẩm Thanh yên tĩnh đứng ở cái đỉnh chính giữa. Thẩm Thanh đã triệt để hấp thu tất cả dự lực, Long Tượng Ba Nhược Công đã thành công đột phá tầng thứ 5, nhục thân lực lượng đã lớn đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thẩm Thanh ngay tại quen thuộc lực lượng của mình, đem nhục thể từng khúc nắm giữ. Đột nhiên, Phương Minh đi vào biệt tử. Đại nhân, tới hai cái tự xưng tư cấp kim nô vệ ra hỏa, nhất định muốn gặp lao đại người. Ta cho bọn hắn an bài đến công đường. Thẩm Thanh chậm rãi mở mắt. Kim nô vệ? Được. Kim nô vệ là vũ triều 16 vệ một trong, đồng dạng trực thuộc ở hoàng đế. Xung làm thủ vệ nhân vật, trấn thủ các châu quận yếu địa, các loại bảo khố, bảo dược trồng trọt địa đều có thân ảnh của bọn hắn. Nếu như nói cầm y liễu vệ là đặc công, cái kia kim ngô vệ chính là bảo tiêu, lợi hại chút bảo tiêu, có đôi khi xung làm người mang tin tức nhân vật. Mà tư cấp kim ngô vệ lý chính lục phẩm chức quan, tương đương với trong cầm y vệ bách hộ. Thẩm Thanh nhẹ nhàng một chân bước ra, trực tiếp đạp mặt hồ hướng đi bên cạnh sảnh. Phương Minh cũng là chú ý tới, sớm tại một canh giờ phía trước, Thẩm Thanh liền tại cái này cái đỉnh bên trong đứng, không nhúc nhích, tựa hồ đang luyện cái gì công, cũng là không nhịn được hiếu kỳ, chẳng lẽ là cái gì luyện công lợi khí? Phương Minh rối cổ nhìn về phía cái đỉnh, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ thấy cái đỉnh bên trong chỉ có một lớn chừng bàn tay khối đậu hũ, chấm như tuyết mặt ngoài còn có một đạo nhàn nhạt dấu chân. Chẳng lẽ vừa bạn Thẩm đại nhân vẫn đứng tại cái này đậu hũ bên trên? Dòng dã một canh giờ đậu hũ đều không hư. Chuyện này đối với nhục thể cùng chân khí không chế đến cùng đạt tới trình độ gì? Phương Minh nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút run rẩy. Thẩm đại nhân, thật vẫn là nhân loại sao? Chương 50, mừng đến Bá Vương cung chương 50, mừng đến Bá Vương cung. Hai cái mặc khôi giáp kim nô vệ ngồi tại trong đại sảnh uống trà, ngồi là bệ bệ. Cao một chút kim nô vệ tên là Cao Hợp, hắn vu mạnh một cái chén trà trong tay, hơi không kiên nhẫn. Tốt một cái thử bách hộ, lại dám để chúng ta chờ lâu như vậy. Thật không biết đi cái gì số chó ngáp phải rồi, thế mà để chúng ta đem thanh này Bá Vương cung đưa cho hắn. Một cái khác kim nô vệ tên là Mã Hùng, người cũng như tên, dáng dấp là lưng hùm vai gấu. Gọi là cái gì nhỉ? Thẩm Thanh đúng không? Nghe nói còn có một cái không nhỏ tên tuổi đây. Cao Hợp cười cười, cái gì tên tuổi? Lớn bao nhiêu? Độ thế Diêm La, thế nào đủ lớn đi? Cao Hợp bật cười một tiếng, tên này thật đúng là rất vang. Bất quá một cái nho nhỏ thử bách hộ xứng đáng sao? Cẩn thận ngày nào liền. Ha ha ha. Hai người thanh âm không nhỏ, nghe canh giữ ở ngoài phòng mấy cái cẩm y hệ vệ đều là không ngừng nhíu mày. Hai người này có phải là quá tiện? Mặc dù lời còn chưa dứt, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Tại gia đình bên trong nói người không được, điển hình chính là không cho mặt ta bất quá trở ngại tu vi cùng phẩm cấp, bọn họ cũng không làm được cái gì tốt đánh trả. Đột nhiên, ngoài phòng vang lên một điểm động tĩnh, Thẩm Thanh đi vào biệt tử, mấy cái cẩm y hệ vệ vội vàng hành lễ. Gặp qua Thẩm đại nhân. Chỉ là lời nói còn không có nói xong, Thẩm Thanh tựa như một trận gió đồng dạng từ mấy người đỉnh đầu bay qua, tốc độ cực nhanh. Sau một khắc, cả người hóa thành một đầu manh thu trực tiếp nhào vào công đường, một chân trực tiếp đá vào cái kia gọi là Cao Hợp kim ngô vệ ngực, tốc độ nhanh chóng, thậm chí bên cạnh Mã Hùng đều còn tại uống trà, chưa kịp phản ứng đồng đội đã bị đá bay. Bình một tiếng, công đường tường đều bị phá tan một cái độc lớn, Cao Hợp nằm ở gạch ngói vụn bên trong che ngực không ngừng lăn lộn, một cước này Thẩm Thanh đã thu lực, bất quá cũng đầy đủ hắn dễ chịu. Thẩm Thanh âm thanh cũng lạnh lùng vang lên. Miệng đủ tiện a, tại trong nhà ta rủa ta. Mụ mụ ngươi không có dạy ngươi làm sao nói a? Lúc này Mã Hùng cũng kịp phản ứng, đột nhiên vô bàn một cái đứng lên. Thẩm Thanh quay đầu lại, nhìn hắn một cái, ngươi muốn làm gì? Mã Hùng thân thể lập tức cứng ngắc lại mấy phần, mồ hôi chán không ngừng chảy ra, bị Thẩm Thanh nhìn chằm chằm để bọn hắn sau lưng phát lạnh. Loại cảm giác này tựa như là đem đầu đặt ở lão hổ trong miệng, chính mình hơi có gì bất bình thường lão hổ liền muốn ngậm miệng. Mã Hùng nhếch hầu có chút nhấp nô, nuốt xuống từng ngụm nước, cúi đầu xuống, chậm rãi xuề bàn tay ra. Ta nhìn. Cái bàn này bên trên có bụi, đậu xanh lau. Mã Hùng chậm rãi túi người không ngừng dùng ống tay áo lau chùi vốn là không nhiễm một hạt bụi mặt bàn. Trên đất Cao Hợp cũng trở về qua một hơi, dãy rủa lấy ngồi dậy. Thẩm Thanh, ngươi có phải hay không quá không cho mặt mũi? Ta không phải liền là nói ngươi vài câu sao? Thẩm Thanh một chân đá vào trên mặt của hắn. Mặt mũi? Hiện tại ngươi nói phía trên tử. Vừa rồi miệng tiện thời điểm làm sao không suy nghĩ đâu? Nương ngươi không có dạy ngươi cái gì gọi là giáo dục, vậy ta dạy dỗ ngươi. Cao Hợp không còn dám tiếp tục nói chuyện, mà còn cũng không nói ra lời. Thẩm Thanh vừa vặn một cước kia đạp trên mặt hắn cùng cái búa đập tới không có gì khác biệt, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật tại lắc lư. Mã Hùng nuốt nước miếng một cái, căn bản không dám nói chuyện, hắn thấy được Cao Hợp thảm trạng, hắn cũng rõ ràng Cao Hợp nội tình, tu có một môn lợi hại khổ luyện công phu, bình thường củn khí khó mà làm bị thương hắn. Có thể là Thẩm Thanh chỉ là tùy ý hai chân vậy mà liền đem hắn đạp thành dạng này. Thẩm Thanh hừ một tiếng, hướng đi chủ bị phong khoáng ngồi xuống, lặng lặng nhìn Mã Hùng. Mã Hùng lại không vừa rồi bệ vệ khí thế, giờ phút này đứng thẳng tắp, hai chân chụp lại, hiển nhiên một cái vừa qua khỏi cửa bị khinh bị tiểu tức phụ. Thẩm Thanh hừ một tiếng, không cho hai người sắc mặt tốt. Kim Nô Bệ, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Mã Hùng nuốt một cái từng ngụm nước, vội vàng từ trong ngực lấy ra một phong thư đi tới Thẩm Thanh trước mặt. Chúng ta chính là đến truyền bức thư. Thẩm Thanh bật cười một tiếng, cũng không có tiếp nhận bức thư.
Truyền tin,
kéo thành dạng này, ta còn tưởng rằng là quan trung vương tới đây. Mã Hùng sắc mặt tái nhợt mấy phần, Thẩm đại nhân,
là tiểu nhân miệng tiện.
Thẩm Thanh hừ một tiếng, mở ra bức thư tùy ý liếc mấy cái, hiểu trong đó ý tứ, chính là cấp trên nghĩ đối Vĩnh Ninh quận giang hồ độc thủ, muốn thành lập một cái tên là Võ Minh tổ chức, mời từng cái tông môn gia nhập, lấy tên đẹp chủ tính chung điều phối, mà bọn họ muốn để Thẩm Thanh làm lần này kế hoạch tổng chỉ huy. Thẩm Thanh cười khẽ một tiếng, đây là coi Vĩnh Ninh quận là làm thí điểm tỉnh đúng không? Chính sách mới tại cái này trước thử một chút nước. Cụ thể hạng mục công việc còn tại thảo ra bên trong, nhận lệnh văn thư qua một thời gian ngắn mới sẽ đưa tới, chỉ là để Kim Ngô vệ trước đến truyền bức thư, để Thẩm Thanh làm chút chuẩn bị. Thẩm Thanh tiện tay đem bức thư vứt đến một bên, lại là tổng chỉ huy, lại là thống nhất giang hồ, một điểm thực tế không nhìn thấy, chỉ ăn bánh. Tiếp trước đi làm loại này bánh 3 ngày một quả vặt, 5 ngày một ăn nhiều, Thẩm Thanh đã sớm ăn chán. Đây là ai mệnh lệnh? Chu Lăng Nguyệt mệnh vẫn là Thạch Cấu Ngôn mệnh. Mã Hùng chân mềm nhũn còn kém ngồi dưới đất, Thạch Cấu Ngôn danh tự hắn có thể nghe qua không chỉ một lần, chính là cái kia làm 400 năm tể tướng Thạch Cấu Ngôn, Chu Lăng Nguyệt danh tự hắn mặc dù chưa từng nghe qua, thế nhưng hắn có thể biết hoàng gia họ Chu. Mã Hùng sắc mặt trợn nhìn mấy phần, trong lòng run sợ nhìn xem Thẩm Thanh, người này lá gan lớn như vậy sao? Nghe đồn rằng Triệu Tử Long toàn thân là can đảm, ngươi toàn thân đều là Triệu Tử Long đúng không? Mã Hùng có chút sợ hãi Thẩm Thanh tiếp tục nói ra cái gì để hắn hoảng hốt lời nói, vội vàng giảng đạo. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, có đồ vật, có đồ vật, cấp trên nhờ chúng ta mang theo đồ vật cho ngài. Thẩm Thanh có chút bất mãn, có đồ vật ngươi không sớm lấy ra. Mã Hùng ngượng ngùng cười một tiếng, mở ra gỗ ly hộp, lộ ra bên trong đèn trôi kim văn bá vương cung. Thẩm Thanh hai mắt tỏa sáng. Bá vương cung toàn thân đen nhánh như mực, trong đó kim văn giống như dung nham chảy xuôi, tùy ý lại trương dương, cả trương cung đều lộ ra một cỗ cường giả lại cường đại mỹ cảm. Thẩm Thanh một phát bắt được cung đem, có chút phân lượng, cái này cung kêu cái gì? Mã Hùng đội vàng giảng giải, đại nhân cung này là làm thay mặt cung thánh gia cắt quần anh tông sư cảnh sử dụng cung, tên là Bá Vương cung, lúc trước cung thánh tại Kim Ngô vệ lúc bị cảnh đế ban cho. Cung này không lưng dùng chính là ngàn năm kim cây tùng tâm, dây cung dùng chính là hung thủ kim hải mãng xà gần, cung này uy lực to lớn đầy đủ bắn giết tông sư, bất quá muốn kéo đẩy cung này nhất định phải là tông sư cảnh, mà còn đồng dạng tông sư khẳng định cũng được, ít nhất phải lực lượng lớn một chút mới được, tiên thiên cảnh có khả năng kéo động cung này đều tính toán. Mã Hùng miệng càng ngoác càng lớn, thế nhưng âm thanh sắc thực tất nhiên mà dừng. Chỉ thấy trên thân Thẩm Thanh mơ hồ truyền ra long tượng thanh âm, đầu kia kim hải mãng xà gân chế thành dây cung bị Thẩm Thanh chậm rãi kéo ra, theo chân khí tràn vào, không lưng bên trên kim văn phảng phất cũng bắt đầu lưu động, không ngừng phát ra vụ vụ giống như tại hưởng ứng Thẩm Thanh. Theo dây cung kéo căng, một tiếng gào thét vang lên, tựa như kim hải mãng xà gầm thét. Mã Hùng miệng đã trương đến lớn nhất, trong lòng chấn động đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nằm trên mặt đất hôn mê Cao Hợp cũng là tỉnh lại, nhìn một chút bị kéo căng bá vương cung, lẩm bẩm một tiếng, ta có phải hay không ngủ một bức? Dứt lời, hai mắt vừa trợn trắng lại ngất đi. Thẩm Thanh thả xuống dây cung, trong mắt đối Bá Vương cung yêu thích chi tình khó mà che giấu, hắn nhìn hướng Mã Hùng. Không sai, đích thật là một cây cung tốt, bất quá động tĩnh này cũng quá lớn, có thể hay không ẩn tàng một điểm. Cung là tốt cung, uy lực cũng là cực lớn. Chỉ là lôi kéo cung lại là kim quang lại là gián tê, đây không phải là rõ ràng nói cho địch nhân. Uy, cha ngươi ta muốn bắn ngươi, ngươi tranh thủ thời gian trốn. Trốn hay không qua là chuyện khác, thế nhưng Thẩm Thanh cảm thấy dạng này rất búng ốc. Mã Hùng dùng tay nâng ở lại hàm, đem miệng cho khép lại, khả năng là bị dọa choáng váng. Âm thanh có chút cả lăm, có, trong hộp, bên trong có nguyên bộ cung, công pháp. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua gỗ lim trong hộp, xác thực có một cái nhỏ tường kép, ngươi lời nói có thể duy nhất một lần nói xong sao? Nói thẳng xong, còn có hay không những vật khác, nếu như trở bên dưới lại nói ta muốn vào ngươi. Mã Hùng đầu lập tức dao động cùng chống lúc lắp đồng dạng. Thẩm Thanh mở ra tường kép lấy ra một cái sách nhỏ, sách bên trên viết Bá Vương cung pháp. Thoáng suy tư, Thẩm Thanh lựa chọn trước quay con toy một đợt. Tiêu hao 4 lần từ đầu thăng cấp cơ hội. Cơ sở tiến thuật, màu xanh, thăng cấp làm tiên thuật đại sư, kim sắc, thăng cấp làm thần tiễn tiếp sau, màu đỏ. Mã Hùng tại nguyên chỗ đứng rất lâu, gặp Thẩm Thanh nhìn bí tịch không để ý tới hắn, nhỏ giọng giảng đạo. Cái kia Thẩm đại nhân, nếu là không có chuyện khác, tiểu nhân trước hết cáo lui. Thẩm Thanh liếc mắt nhìn hắn, đi. Còn muốn đi? Không thấy được tường sập, không sửa được ngươi còn muốn đi. Chương 51, nam ngựa chi đạo chương 51, nam ngựa chi đạo. Về sau mấy ngày thời gian, triều đình muốn thành lập võ minh sự tình một mực tại lên men, toàn bộ Vĩnh Ninh quận giang hồ cũng bắt đầu cuộn cuộn sóng ngầm. Thanh Sơn Tông, tông môn đại điện bên trong, bầu không khí cực độ đè nén. Ai, làm sao bây giờ? Làm sao mà lại tại cái này mấu chốt chọc tới Cẩm Y Liễu vệ, cái kia còn để chúng ta trong 10 ngày đến Bách Hộ chỗ đi. Phải làm sao mới ổn đây a? Lục Kiếm Sơn Trang, một trưởng lão một trưởng vô nát cái bàn. Tiên sư nó, tăng thêm cái gì kia võ mình, chúng ta còn có thể kêu giang hồ sao? Giống nhau tình huống tại từng cái tông môn, bang phái trình diễn, đều tại cái nhau ưu sầu. Mà Hồng Vân Tông bên này, một tòa tĩnh mịch trong tiểu viện, tông chủ Tô Chấn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi của mình Tô Cửu Điệp. Tô Cửu Điệp tại trong tủ quần áo không ngừng chọn lựa y phục, trải qua tinh tế suy nghĩ, Tô Cửu Điệp lấy ra hai cái váy, thương vấn nhìn hướng Tô Chấn. "Cha, ngươi nói ta đi gặp Thẩm đại nhân là mặc bộ này váy trắng tốt đâu, vẫn là cái này màu đỏ váy tốt đâu?" Lạc Thủy Thành Tây Thành Bách Hộ chỗ. Thẩm Thanh tắm rửa ánh mặt trời nằm ở trên ghế nằm đọc sách, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Thư sinh thì là ở một bên chỉnh lý Vĩnh Ninh quận giang hồ môn phái tư liệu. "Lão đại, những môn phái kia tin tức đều tại đây. Chúng ta muốn hay không làm những gì?" gần nhất giang hồ là lưu truyền sôi sùng sục, cũng có mấy cái tông môn nhảy đặc biệt hoan. Trong đó hai cái này kêu nhất hoan, một cái gọi Thanh Lâm kiếm phái, nói chính là từ Thanh Lâm nhai bên trên nhảy đi xuống đều không thêm chúng ta võ mình. Một cái khác liền qua trường, tên gọi Song Tuyệt Tông, nói muốn để chúng ta tự thân tới cửa đi cầu bọn họ. Thẩm Thanh để tay xuống bên trong sách, nhàn nhã giảng đạo. Không nóng nảy. Song Tuyệt Tông. Để bọn hắn lại ngày một hồi. Vĩnh Ninh quận nói lớn cũng liền chuyện như vậy, nhưng muốn nói nhỏ, môn phái lớn nhỏ cũng có mấy trăm cái. Gấp gáp là không có ích lợi gì. Thư sinh nghe đến Thẩm Thanh nói không nóng nảy, cũng liền đem tâm buông xuống, lão đại không gấp vậy khẳng định là đã có kế hoạch. Thẩm Thanh uống một hớp trong tay trà xanh, đem sách chùm lên trên mặt mình. Ai, thư sinh, mấy ngày nay không có quản cái kia bạch hổ, hắn chạy sao? Một nói đến cái này, thư sinh sắc mặt đều cổ quái mấy phần. Lão đại, bạch hổ cũng không cần chúng ta lo lắng. Lúc bắt đầu ta một ngày muốn dắt hai đầu heo cho hắn ăn, ta đến cái kia thời điểm, cửa thành phía tây đều không có bao nhiêu người, sợ hai cái kia bạch hổ đều chạy đến cửa thành bắc cùng cửa thành nam vào thành. Có thể ta hai ngày trước đi thời điểm, liền bắt đầu không được bình thường. Có người phát hiện bạch hổ căn bản không thương tổn người, chỉ là nhe răng dọa một chút bọn họ cũng liền không sợ. Sau đó không hợp thói thường lại bắt đầu, người nói cái này bạch hổ là trời ban điểm lành, là có thể mang đến hảo vận, liền có người đi bái, còn lên cống, dùng vẫn là cấp cao nhất thịt bò cùng thịt heo. Cho tới hôm nay buổi sáng, ta dắt qua đi một con lợn, cái kia bạch hổ còn tại gặm thịt bò đâu, ăn so với ta đều tốt, ta mang đi heo hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Thẩm Thanh đem che ở trên mặt sách lấy ra, ánh mắt có chút cổ quái. Cái này để hắn nhớ tới một cái cố sự, tiếp trước có một đầu sói hoang, lúc đầu qua đều là màn trời chiếu đất sinh hoạt, mãi đến có một ngày ăn người qua đường ném lòng đỏ trứng phái, phía sau hắn liền không đi săn, bắt đầu tại ven đường ngồi chờ lòng đỏ trứng phái. Cái này bạch hổ hình như cũng có xu hướng. Ngồi chờ ở cửa thành bạch hổ không khỏi lệ rơi đầy mặt, câu tám ta trước đây qua là khổ gì thời gian a, tân tân khổ khổ một ngày ăn xong là vừa cứng lại khó ăn thịt heo rừng, hiện tại tùy chỗ một ngồi xổm đều có người đến đưa ăn. Bạch lộ trạch, địa phương nào, thật không cần đi. Hiện tại chính là Thẩm Thanh cầm chân đập nó đều không đi. Thẩm Thanh cười cười, không có đả thương người liền được, không cần chính mình nuôi ngược lại tỉnh công phu. Thư sinh cũng là cười hát hát nói, ta nguyên bản còn sợ bạch hổ tại Lạc Thủy Thành gây rối, hiện tại xem xét, cái này bạch hổ ngược lại là rất có nhân tính. Lúc này mới vừa tới Lạc Thủy Thành liền ngộ ra được nhân tộc ta chí cao đại đạo, nằm ngựa chi đạo. Đông nhiên, ngoài viện vang lên từng trận tiếng ồn ào, còn mơ hồ có tiếng khóc giống chuyển đến. Bên này, Thẩm Thanh đã đem sách bỏ vào một bên. Thư sinh vội vàng thả tay xuống bên trong tư liệu, lão đại, đoán chừng lại có người náo sự, ta đi xử lý liền được. Không cần, mấy ngày nay quá yên tĩnh, tay ta đều ngứa. Thẩm Thanh sửa sang y phục liền hướng về bách hộ chỗ cửa lớn đi đến. Bách hộ chỗ cửa ra vào, một cái ước chừng hơn 80 tuổi lão hầu có chút thấp thỏm hướng đi bách hộ chỗ, chỉ là còn chưa tới gần cửa ra vào liền bị hai cái cẩm y liễu vệ ngăn lại. Phía trước cẩm y liễu vệ yếu điệu, không có việc gì liền đi xa một chút. Cẩm y liễu vệ sắc mặt rất nghiêm túc, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Lão hầu dừng bước, do dự một hồi, run rẩy xoay người, có thể là không đi hai bước, lão hầu lại lần nữa chuyển tới, phù phù một tiếng quỳ gối tại giữ cửa cẩm y liễu vệ trước người. Hai vị đại nhân, ta van cầu các ngươi, mau cứu nhà ta lão gia tử a, hắn không thấy. Cẩm y liễu vệ nhíu mày, báo án ngươi đi nhà môn a, đến tìm cẩm y liễu vệ làm cái gì? Lúc này lão lý tử trong nhà đi ra, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ồn ào quá. Hai người cẩm y liễu vệ vội vàng hành lễ, lão lý thư sinh hắc cầu ba người mặc dù vẫn là giáo úy, thế nhưng bởi vì tất cả mọi người đem bọn hắn ba người tăng thêm Lâm Tử Khải làm tổng kỳ nhìn, bởi vì mọi người đều biết, bốn người là Thẩm Thanh tâm phúc. Lão lý nhìn hai người một cái, đem lão hầu đỡ lên, mặc dù chúng ta lời nói khó nghe mấy phần, thế nhưng thật là như vậy, báo án trước đi nha môn, nếu là người người cũng giống như ngươi mở dạng, vậy chúng ta cẩm y liễu vệ cũng không cần làm việc. Cẩm y liễu vệ cả ngày đều là cùng trọng phạm giao tiếp, đem đầu đừng tại dây lưng dạng này mới đổi lấy thù lao, loại này vô cớ tìm tới vụ án, bọn họ chính là phá, cũng sẽ không có khen thưởng, nói một cách khác chính là tốn công mà không có kết quả. Biện pháp tốt nhất chính là đi nha môn đi một cái quá trình, lại đến trấn phủ ti. Lao hầu hai mắt đẫm lệ, thật chặt bắt lấy lao lý tay áo, đại nhân, cái kia nha môn không tiếp, nói để cho ta chính mình đi tìm, ta thực tế không có biện pháp. Lao đầu tử nhà ta thân thể không tốt, còn có mười mấy cái hải tử cùng nhau không thấy, cái kia nha môn không quản, ta. Lao lý sửng sốt một chút, lao bà, ngươi nói bao nhiêu đứa bé? Tổng cộng 14 cái hài tử, có một cái 12 tuổi, nhỏ nhất 14 tuổi. Lão Lý cùng hai cái cẩm y liễu vệ liếc nhau, người được một cố vụ án lớn hương vị. Mười mấy người mất tích, nha môn vậy mà không quản. Lão Lý vội vàng hô, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đi đem lão đại kêu đến. Không cần kêu, ta đã đến. Chẳng biết lúc nào, sau lưng cửa lớn một bên Thẩm Thanh đã yên tĩnh đứng ở nơi đó. Lão nhân ra, đem tình huống cụ thể nói một chút. Lão hầu lau lau nước mắt, âm thanh vô cùng kích động. 5 ngày, 4 ngày không đúng, vẫn là 5 ngày phía trước, ta nhìn ngày mùa thu hoạch tiếp đến, liền nghĩ đi trên đường mua chút bánh nếp cho hài tử đám trẻ con ăn, nhưng ai biết ta về nhà một lần, trong phòng chính là loạn thất bát tao. Hài tử toàn bộ đều không thấy, lão đầu tử đều không thấy, ta thực tế không có biện pháp. Lão hầu này gò má có chút lõm, mắt quần thâm rất nặng, hiển nhiên là bị kinh sợ dọa, đoán chừng mấy ngày nay đều không có làm sao ăn cơm, lời nói đều có chút nói không rõ, Thẩm Thanh lời nói nhu hòa mấy phần. Lão nhân gia, ngươi không nên gấp, nhà ngươi tại nơi nào? Liên tại Tây Thành Cổ Nguyệt đường phố, vào đường phố đệ nhất hộ biệt tử. Thẩm Thanh gật gật đầu, lão nhân gia, ngươi yên tâm, người ta đều sẽ tìm tới, nha môn cũng sẽ bị ta hủy đi. sau đó quay đầu phất phất tay, đem lão nhân ra đưa đến công đường, nấu chút cháo nóng. Hai cái cẩm y liề vệ đội vàng đem lão hầu mời đến bách hộ trong sở. Lão Lý, cái kia lão đại, chúng ta hiện tại trực tiếp đi Cổ Nguyệt đường phố sao? Thẩm Thanh sắc mặt khôi phục bình thản, Cổ Nguyệt đường phố. Tại sao muốn đi Cổ Nguyệt đường phố? Trực tiếp đi nha môn, đem cái kia bổ đầu bắt lấy đánh một trận liền biết tất cả mọi chuyện. Chương 52, ngươi gọi cha đều không dùng chương 52, ngươi gọi cha đều không dùng Lạc Thủy thành chính là cỡ lớn quận thành, địa giới không nhỏ, cho nên nha môn cũng cùng cẩm y liề vệ bách hộ chỗ mở dạng, phân phương hướng. Bốn khu riêng phần mình phân phối bổ đầu cùng thôi quan. Tây thành nha môn, một cái màu đỏ đình nghỉ mát, cân nặng chừng 300 cân bổ đầu Ngô Lương tay trái một cái gà nướng, tay phải một bình liệt hữu, an miệng đầy chảy mỡ. Hắn đầy mặt ý tốt, toàn bộ gà nướng không bao lâu liền bị hắn gặm phải sạch sẽ, hắn tiện tay liền đem xương ném trên mặt đất, nhìn xem trên đất xương gà, đây cũng là Ngô Lương hôm nay ăn con thứ 5 gà nướng. Ngô Lương trên mặt có chút bất mãn, "Tiểu Tôn, chuyện gì xảy ra? Không phải để các ngươi đi mua gà nướng sao?" Đứng lên một cái ngay tại quét rác nha dịch túi đầu khom lưng giảng đạo, "Lão đại, đã để người đi mua." Làm ít chuyện đều xử lý không hiểu, nha môn nhận các ngươi đến cùng lấy làm gì? Nô Lương lấy ra một cái cây tăm cạo cạo răng, thân thể dựa vào phía sau một chút, ép tới ghế nằm két rung động. Lão giả kia mấy ngày nay còn có đến ổn nào sao? Nha dịch vội vàng chạy tới, đứng tại Nô Lương sau lưng xoa bóp cho Nô Lương, ngày hôm qua liền đã không có tới, hẳn là từ bỏ đi. Nô Lương đầy mặt hài lòng, thử, một cái lao bất tử còn muốn cùng tiểu gia đấu. Huống hồ nuôi nhiều như vậy hải tử có đồ vật cho bọn hắn ăn sao? Tiểu gia ta đưa bọn hắn đi một cái nơi đến tốt đẹp, lao bất tử này không cảm ơn ta vậy mà còn muốn kiện ta. Nha dịch cười làm lành, hắc hắc, vẫn là chúng ta nhức đầu độ, là lao bất tử này không thức thời. Không quá mức, lao bất tử này sẽ không chạy đến nơi khác đi báo quan đi thôi. Nô Lương lộ ra một bộ bảy mưu nghị kê biểu lộ, yên tâm, việc này ta cũng không phải lần thứ nhất làm, ngươi gặp nơi khác nha môn có tới tìm ta sao? Nha dịch lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cái kia cẩm y liễu vệ bên kia. Cẩm y liễu vệ? Ngươi làm cẩm y liễu vệ là người tốt ta? Loại này không có chất béo việc cần làm ai đi làm a? Nha dịch lắc đầu, ngày trước tự nhiên cũng phải, nhưng chúng ta cái này một mảnh mới tới cái kia bách hộ Thẩm Thanh có chút không giống, còn có một cái tên tuổi kêu Độ Thế Diêm La đây. Nô Lương, Độ Thế Diêm La, hắn là người tốt. Nha dịch vội vàng lắc đầu, chưa nói tới, thế nhưng hắn thích giết người, mà còn vô cùng phách lối, cái gì quan mặt mũi cũng không cho, đoạn thời gian trước không liền đem ta Lạc Thủy Thành thông phán Trương Trúc cho trói đến trong tù đi sao? Nô Lương xua tay, lơ đễnh, không có gì đáng ngại, thật muốn tìm tới cho chút bạc chính là. Không phải à, đâu, cái kia Thẩm Thanh hình như cũng không thiếu tiền. Đoạn thời gian trước Lạc Thủy Thành không phải có một cái phú hào hoa ngàn lượng bạc mua dược tại sao, hình như chính là hắn à. Nô Lương mở mắt ra, không thiếu tiền. Không thiếu tiền hắn làm cái gì cầm ý gì vậy? Nha dịch gãi gãi đầu, có thể hắn chính là thích chiến đấu. Đúng lúc này, nha môn cửa ra vào truyền đến một trận rối loạn. Đại nhân, ngài tới tìm ai? Nếu không ta đi thông báo một tiếng. Đại nhân, ta đều là đồng liêu. Đống nhiên thư sinh âm thanh truyền đến, người nào mụ hắn cùng ngươi là đồng liêu. Nô Lương ở đâu? Ta không biết ta. Sau đó truyền đến một trận thanh thúy tiếng bạc hai, ngay sau đó liền truyền đến mơ hồ không rõ âm thanh. Nô Lương liền tại bên trong cái kia màu đỏ cái đỉnh nơi đó. Không có một tia do dự, nha dịch tại tiếp nhận chính nghĩa bạc hai về sau trực tiếp lựa chọn bán Nô Lương. Thẩm Thanh một tay nhấc lấy sắc mặt đỏ lên nha dịch liền đi vào nha môn, ánh mắt một cái liền khóa chặt màu đỏ cái đỉnh bên trong Nô Lương. Nô Lương ngồi thẳng người, bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng to lớn hình thể thế mà bị ghế đu cho kẹt lại, trong lúc nhất thời liền lộ ra luôn cuống tay chân, cuối cùng vẫn là một trưởng nội lực đem ghế nằm đập nát, có thể là Thẩm Thanh cũng đã đi tới phụ cận. Nô Lương vội vàng bỏ dậy chắc tay, bổ đầu Nô Lương gặp qua bách hộ đại nhân. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua đầy đất xương gà, lại nhìn một chút Nô Lương cái kia 300 cân bụng, rất có thể ăn à. Vớt chất béo toàn bộ vào trong bụng đúng không? Ngày trước có người dám nói như thế hắn lập tức liền nổi giận, thế nhưng hôm nay giận mà không dám nói gì, túi đầu cười làm lành. Bách hộ đại nhân nói cười, đại nhân có thể là có việc tới tìm ta. Vẫn là tới tìm ta thúc thúc, thúc thúc ta là Lạc Thủy Thành đồng chi Ngô Cương. Nô Lương bản năng cảm thấy không ổn, vội vàng đem chính mình cái kia thân là đồng chi thúc thúc chuyển ra ngoài trấn chẳng tử. Này ngược lại là cho Thẩm Thanh chỉnh vui vẻ, còn không có thẩm, chính mình liền đem ra môn cho báo ra tới. Thẩm Thanh cười một tiếng, ta đến hỏi ngươi chút chuyện, trước đó vài ngày Cổ Nguyệt đường phố có một gia đình mất tích mười mấy cái hài tử, còn có một cái chuyện của ông lão, việc này ngươi biết à? Nô Lương biến sắc, trong lòng thầm mắng một tiếng, cái kia lao bất tử thật đúng là đi tìm cẩm y liễu vệ. Đừng để ta bắt được ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng là một phen khác giải thích. Ta không biết à, đại nhân ta chưa từng nghe qua chuyện này a, đại nhân có phải là? Phía sau Thẩm Thanh đều chẳng muốn nghe. Trực tiếp giơ chân lên một cái đá ngang đá vào Ngô Lương eo ở giữa, 300 cân Ngô Lương trực tiếp bị Thẩm Thanh trở thành bóng da đồng dạng đá bay, trực tiếp va sụp lượng ngôi nhà. Thẩm Thanh tìm tới một cái sạch sẽ ghế tựa ngồi xuống. "Lão Lý, đừng ẩn giấu, đem ngươi mang đồ vật lấy ra đi." Thư sinh đám người ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Lão Lý, chỉ thấy Lão Lý gỡ xuống trên lưng bọc nhỏ, từ bên trong rút ra một cái có gai sợi đằng. Chính là đi rừng sói thời điểm tìm tới sợi đằng. Thư sinh có chút trợn tròn mắt, "Ngươi tùy thân mang sợi đằng làm gì?" Lão Lý cười ngây ngô một tiếng, "Đây không phải là dùng tới sao?" Mấy cái cẩm y liễu vệ chạy đến trong phế tích đem hôn mê Ngô Lương cho đào đi ra, ngay tại chỗ liền treo ở trên mái hiên. Bất quá bởi vì quá nặng, cẩm y liễu vệ chọn bện dùng 5 cái sợi dây mới cho hắn treo lên. Lao Lý không nói nhiều trực tiếp một roi liền rút đi lên, chỉ nghe bột một tiếng, một roi trực tiếp quất vào Ngô Lương trên mặt, một đầu to lớn giống như con rết vết thương liền xuất hiện trên mặt của hắn. Hôn mê Ngô Lương trực tiếp liền tỉnh, to lớn đau đớn để cặp mắt của hắn đỏ lên, còn không đợi trì hoãn thần, liên tiếp năm roi lại tới. Đau Ngô Lương nhè răng trợn mắt, đội vàng hô to: Ta nói, ta biết những hải tử kia ở đâu. Đừng đánh nữa. Kỳ thật roi thứ nhất xuống thời điểm hắn liền nghĩ chiêu, thế nhưng roi thứ nhất đánh hắn ngoài miệng, đau nói không ra lời. Vậy liền nói một chút đi, hải tử đi đâu rồi? Ngô Lương do dự một hồi, nhưng chính là do dự cái này một hồi, Lao Lý kéo lên một roi lại vùng tại trên người hắn. Ngô Lương lập tức liền thanh tỉnh, cũng không dám lại có bất kỳ do dự. Hải tử đều bị đưa đến Đức Chính Các đi. Ngay sau đó Ngô Lương liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Bọn họ đã sớm để mắt tới Lao Thái một nhà, tại xác định tình huống phía sau liền trực tiếp động thủ, trực tiếp đem mười mấy cái hải tử cho trói đi đưa đến Đức Chính Các, mà mỗi một cái hải tử Đức Chính Các đều sẽ cho Ngô Lương 10 lượng bạc, mà việc này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Đức Chính Các. Thẩm Thanh nhớ tới cái thế lực này danh tự, mấy ngày nay thư sinh thu thập thế lực khắp nơi trong danh sách liền có cái này danh tự. Cái này Đức Chính Các tại Vĩnh Ninh quận giang hồ phong bình không phải rất tốt, bàn về thanh danh thậm chí không sánh bằng cái kia Hát Thủy Bang. Thẩm Thanh cũng không rõ cười nhạo một tiếng, nhớ tới ở tiền nhiệm Tây Thành Bách Hộ chỗ thời điểm thư sinh còn nói lấy Tây Thành không yên ổn, Lạc Thủy Thành hơn phân nửa màu đen giao dịch toàn bộ tại nơi này, hiện tại xem xét thật đúng là. Đầu tiên là giết người làm ác Hát Thủy Bang, sau đó chính là cái này làm đầu rắn buôn bán Đức Chính Các, thậm chí cái kia câu tám giặc qua đều đem đậu nành hướng Tây Thành chuyển. Thư sinh nhíu nhíu mày nhìn hướng Ngô Lương, đủ xúc sinh à, 10 lượng bạc liền làm hại nhân ra cửa nát nhà tan. Còn có lao nhân kia đâu? Ngô Lương biết hầu đống núc nhích qua một cái, lao lý hơi nhíu mày, đưa tay liền muốn tiếp tục rút, Ngô Lương vội bằng tê. Tại trong tủ. Thư sinh mang theo mấy cái cẩm y liễu vệ liền hướng về nha môn đại lao đi đến. Không bao lâu, thư sinh liền bình tĩnh khuôn mặt đi ra, sau lưng hai cái cẩm y liễu vệ thì là nhấc lên một cái gò má lõm vàng bọt lão nhân đi ra. Thư sinh đối với Thẩm Thanh lắc đầu, lão đại, người là tìm đến, thế nhưng cũng không đi, vốn là có chút bệnh trong người, mấy ngày nay hẳn là cũng không có ăn cơm. Chỉ thấy phía sau lão nhân ánh mắt tan rã, chỉ là không ngừng hô hào, hải tử. Thẩm Thanh phất phất tay, đưa về bách hộ chỗ, tìm cái lang trung. Thẩm Thanh thì là đứng dậy lấy qua lão lý trong tay đàm thiên. Ngô Lương thân thể không cầm được run rẩy, ngươi muốn làm gì? Ta đã chiêu. Lời còn chưa dứt, một đạo âm thanh xé gió lên. Bành! Màu xanh đằng tiên hung hăng đánh vào Ngô Lương trên thân, máu tươi vẩy ra, da chóc thịt bong. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chất béo vớt nhiều như vậy có thể đứng vững ta vài roi tử. Ngô Lương không ngừng lắc đầu, cái này một roi đánh hắn thần trí không rõ. Thúc thúc. Tiêu thúc. Hôm nay ngươi đừng nói tiêu thúc, ngươi kêu cha đều vô dụng. Thẩm Thanh giơ tay lên liên tiếp ba roi, roi dùng tới nội lực, rút Ngô Lương ra chóc thịt bong, vết thương sâu có thể nhập xương. Ngô Lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng trong nha môn quanh quẩn, nghe bọn nha dịch lương phát lệnh. Thời gian dần trôi qua, Ngô Lương âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ngô Lương cũng ý thức được, chính mình bất kể thế nào cầu xin tha thứ, Thẩm Thanh cũng sẽ không buông tha mình. Ngô Lương đầy mắt oán độc, Thẩm Thanh, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha. Thẩm Thanh tự nhiên cũng lười nghe đến hắn nói hết lời, trong tay hàng mây che một hồi, một đạo máu tươi vạch ra một đường vòng cung, Ngô Lương to mọng đầu trực tiếp bị quất bay đi ra. Làm quỷ, làm người đều đánh không lại ta, làm quỷ liền có thể đánh thắng được ta. Thẩm Thanh xoay người, hướng về nha môn đi ra ngoài, lao lý. Ngươi đem còn lại nha dịch toàn bộ đều mang về cho ta, trong đó chi tiết chính ngươi định. Những người còn lại theo ta đi. Diệt Đức Chính Các.